Chương 31, cầm thú vẫn là không bằng cầm thú. Chương 31, cầm thú vẫn là không bằng cầm thú. Lúc này từ vị hùng trong đầu một đoàn tương hồ, tựa hồ đối với Lâm Phàm nhận thức lại tiến hành trọng tố. Nàng nghĩ tới rồi một chuyện đáng sợ. Nói cách khác trước đó tiện nghi phu quân nói tới chuyện đều là thật. Mẫu thân bởi vì Ly Dương mà chết, phụ thân kiêng kỵ Ly Dương hoàng thất không dám báo thủ. Đệ đệ là thật võ chuyển thế. Thậm chí Triệu Hoàng Sào đã tại cắt giảm Bắc Lương khí vận. Trước đây đối với Lâm Phàm nói các loại kinh thiên bí văn, từ vị hùng mặc dù không toàn bộ phủ định, nhưng cũng chưa có hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì lúc đó Lâm Phàm thân phận chỉ là một thân phận thấp kém người ở rể, nói nhẹ thế nhỏ, huống hồ hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Như vậy tương phản to lớn, đổi ai cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, càng chưa nói trí tuệ vô song tài nữ. Hiện nay, theo Lâm Phàm các loại thủ đoạn nghịch thiên bạch trần, cũng không phải do từ vị hùng không tin. Nếu như ngay cả đệ đệ từ Phượng Niên đều là chân võ đại đế chuyển thế, cái kia phu quân lại là thân phận gì? Thiên đế chuyển thế vẫn là thiên đạo hóa thân. Này nhật ký chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên thư? Nếu không, thế nào sẽ có như vậy công hiệu thần kỳ? Nghĩ tới đây từ vị hùng hoảng sợ thất thần. Nàng không khỏi đủ loại não bổ. Mục đích làm như vậy rốt cuộc cái gì? Đối với, hắn trước đây nói qua muốn cứu vớt thiên hạ nữ hiệp ở tại Thủy Hỏa, lẽ nào đây chính là phu quân mục đích? Nghĩ tới đây, từ vị hùng vừa xấu hổ. Vốn tưởng rằng tên hôn đản này chỉ là theo miệng nói một chút mà thôi, nhưng nhận được khen thưởng sau đối với suy đoán này tin bại phần. Lấy Lâm Phàm chỗ cho thấy thủ đoạn, cứu vớt những cái kia hắn chỗ đề cập nữ hiệp tựa hồ dư giả. Nhưng là gần đây, Lâm Phàm từ trước đến nay thành thật, chưa bao giờ từng rời đi Bắc Lương vương phủ. Ngoại trừ luyện võ đọc sách, chính là tại trong nhật ký miệng này trừ vị nữ hiệp. Lại nghĩ đến bị phu quân đề cập thì có khen thưởng, từ vị hùng khỏe miệng hơi hơi giơ lên, bắt đầu suy tư về như thế nào mới có thể câu dẫn ra tiện nghi phu quân hứng thú. So với việc cô gái khác hiệp nàng có ưu thế tuyệt đối. Gần quan được ban lộc, huống hồ này tiện nghi phu quân cũng bị phụ thân nhận rồi. Hơn nữa tiện nghi phu quân tựa hồ đối với mình hết sức hài lòng. Từ vị hùng một hồi vui vẻ, những cái này hoa dại cỏ dại lấy cái gì cùng nàng đấu? Tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, từ vị hùng ra gian phòng, hướng phía phòng bếp phương hướng đi tới. Lúc này, Lâm Phàm ngồi ở gian phòng trên bàn sách, mặt ủ mày chau, còn đang là gần nhất phát sinh sự kiện quỷ dị mà hao tổn tinh thần. Hai tay chống cái đầu, tâm tư nhanh chóng vận chuyển. Bởi vì mình xuyên qua, cho nên có hiệu ứng hồ điệp, một ít nguyên hữu kịch tình xảy ra cải biến. Lấy yêu nguyệt cái kia hoa si cá tính, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền phóng đi giang phong a. Còn là nói đó là một cái dung hòa thế giới võ hiệp, đối với kiếp trước tiểu thuyết tác giả viết kịch tình có giác đại ảnh hưởng. Này cái nào mới là sự thật a? Còn là nói có những nguyên nhân khác. Tựa hồ như trước nghĩ không ra cái như thế về sau, Lâm Phàm cảm thấy có chút mệt mỏi, cả người trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế dựa. Đông đông đông. Thân thể vừa mới thả lỏng, lại nghe một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Ai vậy? Cửa không có khóa, trực tiếp tiến đến. Lâm Phàm thuận miệng nói. Thân thể mười phần mệt mỏi, ngay cả động cũng lười nhắc động. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cửa phòng đẩy ra, gió nhẹ phất vào, mang theo một hồi mùi thơm mê người. Lâm Phàm tâm thần say sưa, nhũ đầu điên cuồng phân bố nước bọn. Thơm quá a. Gì? Mùi này tựa hồ còn rất quen thuộc. Trực tiếp ngồi dậy hình. Đã thấy từ vị hùng người mặc tơ chất áo ngủ, vương bát sút đi đến. Cái kia huyền chuyển bóc người bị câu lạc đắc mười phần hoàn mỹ. Nguyên lai là tiện nghi lão bà a. Bây giờ Lâm Phàm cùng từ vị hùng quan hệ kéo gần một bước. Cái tiện nghi này lão bà cũng thường xuyên đến cái này vẫn ăn hắn. Đối với cái này Lâm Phàm cũng không kinh hãi. Nhìn không được nhìn nhiều ướt mắt. Nàng hóa trang càng ngày càng hóm mát. Ai nói cổ nhân không biết sở thích a? Này áo ngủ không phải khêu gợi một khoản. Thậm chí so với lần trước còn muốn mê người. May là Lâm Phàm cùng nàng tiếp xúc lâu, ánh mắt cũng bị vững vàng hấp dẫn. Thậm chí ngay cả một thân hề vải cũng tiêu trừ, phiền muộn trong lòng cũng giảm thiểu hơn phân nửa. Quả nhiên xem mỹ nữ có thể trau dồi tình cảm, thả lòng tâm tình a. Chỉ thấy từ vị hùng cười khanh khách, hôm nay lại là ôn nhu phong cách. Nàng đôi môi khẽ mở, phu quân luyện công mệt nhọc, hẳn là chú ý bổ dưỡng thân thể, nhưng đừng mệt muốn chết rồi nha. Thanh âm ôn nhu đồ tế nhuyễn. Vừa nói nàng chậm rãi đi tới Lâm Phàm trước người, đưa lên một chén nhiệt hồ hồ bát sút. Ân. Lâm Phàm tùy ý hồi một cái âm thanh, đội vàng tự tay. Ngay tại sắp va chạm vào chén tiểu thời điểm lại bị từ vị hùng ngọc thủ nhẹ nhàng đánh rớt. Quá phu diễn, này bát sút nhưng là mất ta không nhỏ khí lực. Từ vị hùng khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bé hồng, thoáng bất mãn nói. Sợ rằng liền phụ thân từ kiêu còn có đệ đệ từ Phượng Niên cũng vô pháp hưởng dụng đến nàng tự mình làm mỹ thực á hướng hồ, nổi lên đã lâu, nàng mới biểu hiện ra như vậy ôn nhu tư thái. Lấy từ vị hùng cái kia tính tình lãnh đạm, biểu hiện ra ôn nhu như vậy làm người hài lòng một mặt, khỏi phải nói nhiều khó khăn. Sao cho phép đối phương như thế có lệ? Hiện tại cũng như thế có lệ, cái kia tại trong nhật ký chẳng phải là càng thêm quá phận. Rất tốt dạy dỗ à, để cho hắn nhớ rõ mình tốt, tại trong nhật ký có thể thao thao bất tuyệt, không tiếc khen. Cũng không có việc gì thời điểm mới có thể nói thêm một khoản. Lâm Phàm dừng một chút, ho nhẹ một tiếng. Hơi lộ ra trịnh trọng nói, làm phiền phu nhân quan tâm. Phu nhân tâm ý, vì phu nhận được. Hắn cảm giác có ghi không thích hợp, này tựa hồ phát triển cũng quá nhanh. Hiện tại từ vị hùng quá làm kiêu a, đây là cái kia cường thế bá đạo nữ cường nhân. Huống hồ khuyết bát, mặc như thế mê người trang phục, đây là đang dụ dỗ hắn phạm tội á không đúng, là làm trái. Vừa uống bát sút, Lâm Phàm bắt đầu dụng ý niệm viết nhật ký. Hôm nay tiện nghi lão bà không thích hợp à, ăn mặc như thế mê hoặc, đây là sáng loáng cầu dẫn ta à. Ở chung lâu, ta cũng biết tính tình của nàng nhưng thật ra là có chút lãnh đạm, chẳng lẽ là chịu đến ta ảnh hưởng, cải biến. Chẳng lẽ lao bà động lòng xuân, nếu muốn cùng ta động phòng. Cũng là, một cái như vậy tuấn tú làm người hài lòng phu quân ở bên cạnh, khó tránh khỏi sản sinh một ít rung động, lại nói tiếp, tiện nghi lão bà cũng là một cô gái tuổi thanh xuân, trong lòng tất nhiên ở một cái hoàn mỹ nam tử, sợ rằng cái này nhân loại chính là ta. Ai, nói thật, hiện tại ta đây 10 phần bất an, rốt cuộc là làm cầm thú, vẫn là không bằng cầm thú đâu. Mặc dù tiện nghi lão bà xinh đẹp động nhân tài mạo vô song, thế nhưng yêu nguyệt lão bà còn có liên tinh lão bà cũng không tệ à, vẫn là hoa tỷ muội đâu. Hay là trước vì yêu nguyệt lão bà, liên tinh lão bà thủ thân như ngọc a. Chương 32, to gan ý tưởng chương 32, to gan ý tưởng chúng nữ hiệp nhìn nhật ký tiếng vọng nhiệt liệt. Thật không biết xấu hổ, có lão bà còn băn khoăn nữ tử khác. Thật là một du mục não đại nha, lão bà đều công khai còn thờ ơ, ta đều thay hắn nóng nảy. Không công bằng, Bắc Lương nhị quận chúa chơi xấu. Nay từ vị hùng thật không xấu hổ, cả ngày câu dẫn nhà mình phu quân, tốt như vậy sao? Cùng lúc đó, trong lòng các nàng cũng hiện lên một cổ sâu đậm cảm giác nguy cơ. Lâm Phàm cùng Từ Vị Hùng là vợ chồng. Ngày này ngày cũng biết nói Từ Vị Hùng chiếm hết tiên cơ, bị đề cập số lần quá nhiều, cái này khiến các nàng chơi thế nào? Thẳng thắn trực tiếp đem khen thưởng một lần cho hết nàng được. Nữ hiệp nhóm đối với Từ Vị Hùng đây chính là hâm mộ và ghen ghét. Lúc này, Từ Vị Hùng ý niệm đảo qua, thấy nội dung nhật ký, trong lòng càng là cười nở hoa. Đối với Lâm Phàm thái độ hết sức hài lòng. Quả nhiên mị lực của mình là này tiện nghi phu quân vô pháp tiêu thụ. Gần nước lâu đài, không hề nghi ngờ nàng lại là đoạt được tưởng thưởng cái kia, nhưng khi nhìn đến phía sau, Từ Vị Hùng gương mặt xinh xắn đường hồng, hơi lộ ra không vui. Phu quân chính là cái khốn kiếp, mình cũng chủ động như vậy, lại vẫn nghĩ nữ nhân khác. Yêu Nguyệt, Liên Tinh lại là này hai nữ nhân. Cô gái khác hiệp Từ Vị Hùng đều không chút nào để ý, có thể cái kia Di Hoa cùng hai vị cung chủ lại làm nàng vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì đạt được tưởng thưởng nữ tử bên trong, ngoại trừ nàng Từ Vị Hùng, còn dư lại chính là Di Hoa cùng hai vị cung chủ. Bây giờ, hai người lại cản trở kế hoạch của nàng, đem Lâm Phàm chú ý lực hấp dẫn đi. Nghĩ tới đây, Từ Vị Hùng sắc mặt dày đặc không gì sánh được, lặng lẽ đem cái kia hai cái tặc nữ nhân ghi tạc trong lòng. Đại địch số 1, không thể khinh thường. Lúc này Thanh Điểu thì nằm ở ổ chăn, gương mặt tiểu mị ửng hồng vì e lệ. Tiểu thư cùng cô ra sẽ không lại viên phòng đi. Tơ chất áo ngủ, ta có thể chưa thấy qua tiểu thư xuyên qua như thế mát mẽ trang phục, chỉ sợ cũng chỉ có cùng cô ra ở chung với nhau thời điểm mới có thể xuyên a. Giữa lúc nàng nghĩ như vậy lúc, xung quanh cảm giác ấm áp trong nháy mắt tiêu thất. Gió nhẹ thổi qua một chút cảm giác mát nước vọt khắp toàn thân. Thanh Điểu hoảng sợ thất sắc, có thể cảm giác được, phủ ở trên người chăn đắp người bật lên. Đối mặt bất thình lình tình trạng, mà lấy Thanh Điểu tính tình lãnh đạm, cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Chính trực đêm khuya, đầu giường ngọn đèn đã sớm tắt, đưa tay không thấy được năm ngón. Cái này khiến bị hoảng sợ Thanh Điểu càng thêm sợ hãi. Dạ hát phong cao, mạnh mẽ xông tới khuê phòng, trong đầu là một ít hoảng sợ hình ảnh. Thanh Điểu toàn thân run rẩy, lại quên mình là một thương pháp thành công võ giả. Đừng sợ, là ta. Hồng Tự. Một đạo trầm thấp thanh âm cô gái vang lên, rõ ràng cho thấy cố ý giảm thấp xuống tiếng nói. Hồng Tự nghe tiếng, Thanh Điểu lúc này mới hòa hoãn lại. Điên rồi, hơn nửa đêm vén ta chăn, ngươi muốn hủ chết ta à? Thanh Điểu u oán lên tiếng, ta muốn cùng Thanh Điểu ngủ chung tê dại. Hồng Tự phải dậy, cũng không đợi đối phương đồng ý, không nói hai lời liền nhào tới giường, dán tại Thanh Điểu bên người nằm xuống. Đã thấy bên cạnh Thanh Điểu biệt ly ý thức vẻ mặt không vui, bị dạng này trêu cận, đổi ai cũng sẽ không vui. Có ở Hồng Tự bằng mọi cách nhận sai cùng với vừa lừa vừa dụ dưới, Thanh Điểu thực sự không đỡ được, cũng tha thứ nàng vô lễ hành vi. Đều là Từ Vị Hùng bên người nha hoàn, hai người vốn chính là 10 phần phải tốt tỉ muội, cũng là bởi vì Thanh Điểu bị điều đi hầu hạ Lâm Phàm, mới khiến cho Hồng Tự đối với nàng 10 phần tưởng niệm. Hai người nói chuyện với nhau có chút nhập thần, thậm chí đem trong lòng bí mật cũng đều vạch trần đi ra. Nguyên lai Hồng Tự vậy mà cũng nhận được Lâm Phàm nhật ký. Cô ra là cái người thế nào? Hồng Tự hồng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Nàng cũng bị nhà mình cô ra cho mượn, đối phương tại nhật ký bên trên cũng có chút đề cập tên của nàng. Chỉ là Hồng Tự bài danh tại một đám nữ hiệp bên trong rất dựa vào là sau, cái này khiến nàng rất bất mãn. Từ trong nhật ký biết được cô ra là cái tuấn tú vô song, tư chất kỳ giai cái thế nhân kiệt, chính là lời nói quá mức ngạo lớn. Hồng Tự tự vấn tướng mạo vẫn là không kém, có thể là cô ra chưa từng thấy qua nàng, lúc này mới vô cùng đánh giá thấp, chuẩn bị từ Thanh Điểu nơi đây mặt bên đột phá. Nàng vừa nghĩ đến hơn nửa đêm mạnh mẽ xông tới khuê phòng, vừa nghe muốn đánh giá cô ra, Thanh Điểu khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt một đỏ, nhưng cũng bắt đầu nói Lâm Phàm rất nhiều ưu điểm. Gặp trong ngày thường lãnh đạm thanh niên trở nên như chim nhỏ nép vào người giống như tư thái, một lần làm cho Hồng Tự đối với Lâm Phàm cái này cô ra sùng bái tột cùng. Nguyên lai nhật ký bên trên nội dung là thực sự. Một ngày vào tiểu tông sư, võ đạo tư chất thật tốt, kỳ nghệ nghiền ép đôn ra. Không hổ là tiểu thư coi trọng nam nhân. Đương nhiên Thanh Điểu che giấu Lâm Phàm truyền thụ thương pháp chuyện. Đây chính là nàng và cô ra bí mật, coi như cùng Hồng Thự quan hệ cho dù tốt cũng sẽ không nói. Thanh Điểu còn biểu thị rất may mắn có thể bị phái đi trang phục Lâm Phàm. Nguyên do bởi vì cái này cô ra từ trước tới giờ không xem nàng như nha hoàn hạ nhân, đối nàng che chở cực kỳ. Cái này khiến Hồng Thự một hồi ước ao đố kỵ. Gần nhất ta lại phát hiện, cô ra thân phận không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Thanh Điểu hơi lộ ra trịnh trọng nói. Nghe vậy, Hồng Tự đôi mắt đẹp chút ngưng, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Dù gì nói, thiên đạo khen thưởng, lẽ nào cô ra là thiên đạo hóa thân? Nàng cũng biết, tiểu thư nhà mình cùng với kia cái gì Di Hoa cùng hai vị cung chủ đạt được nghịch thiên khen thưởng. Bất quá những thứ này cách nàng quá xa. Nàng bất quá là tên nha hoàn, lại có thể nào cùng những cái kia giang hồ nổi tiếng nữ hiệp so sánh đâu. Lấy cô ra kỹ năng cùng thủ đoạn, vô luận thân phận gì, ta đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Cô ra bản lĩnh cũng lớn. Đợi một thời gian, tất nhiên danh động thiên hạ. Thanh điểu hơi lộ ra bình thản nói, tựa hồ muốn nói lấy một sự thật một dạng, trong lòng đối với Lâm Phàm có tuyệt đối tự tin. Nghe ngươi nói như thế, ta ngược lại hy vọng tiểu thư đem ta phái đi hầu hạ cô ra. Nếu không hai ta thay đổi, Hồng Thự cũng lại nằm không được, trong lòng càng phát ra ước ao lên Thanh điểu. Nàng tự xưng là dung mạo không ở Thanh điểu phía dưới, nhưng là hai người bị đề danh số lần lại khác nhau trời vực. Thanh điểu đề danh số lần so với nàng nhiều gấp mấy lần, thậm chí tại rất nhiều nữ hiệp bên trong cũng là đứng hàng hàng đầu. Cái này khiến Hồng Thự đối với Thanh điểu mười phần ước ao, trong lòng cũng khát vọng có thể tiếp cận nhà mình cô ra. Mơ tưởng. Thanh điểu giọng nói không cho phản bác. Trong vương phủ, Tiểu Khương Nghê cũng đang nằm ở trong chăn nhìn nhật ký. Thiên đạo khen thưởng, thật thần kỳ. Chỉ cần bị Lâm Phàm để danh số lần đứng hàng hàng đầu, là có thể đạt được thiên đạo khen thưởng, cái này khiến Khương Nghê hết sức tò mò. Nàng tự xưng là dung mạo vô song, là cái hoạt thoát thoát mỹ nhân. Chỉ là bị Lâm Phàm để danh số lần lại thật là ít đòi. Có thể là lý giải rất ít nguyên nhân a. Tại toàn bộ vương phủ, Khương Nghê đều mười phần kiêm tốn, trong ngày thường rất ít gặp người ảnh, đều ẩn nút luyện kiếm đi. Lúc này Lâm Phàm đúng giờ đánh giá từ vị hùng hôm nay xuyên dự. Này tơ chất áo ngủ, xúc cảm nhu thuận, rất có sở thích, vừa nhìn tiện nghi lão bà chính là động xuân tâm, muốn cầu dẫn vi phu. Bất quá loại trình độ này còn xa xa không đủ, nàng thật đúng là coi thường vi phu định lực. Ha ha, nếu như nàng cố ý như vậy, ta ngược lại có thể cho nàng cái đề nghị. Đến tìm cái thợ may, sắp tối kia tơ trắng sở thích đồ ngủ cho làm được. Cũng không biết cái thế giới này chế tác có thể hay không đạt được tiêu chuẩn, xem ra ta phải tự mình kiểm tra một chút một phen, nếu như chất lượng có thể được lời nói, là hơn định chế mấy bộ, cho các vị lão bà, mỗi ngày thay phiên mặc cho vi phu thưởng thức, trao dồi tình cảm. Khu khu. Ta còn có cái to gan ý tưởng, nếu để cho ngư ấu vi mặc vào sâu bê, loại kia cảnh sắc không biết thật đẹp, ưu điểm của nàng sẽ bị vô hạn phóng đại. Chương 33, Thanh Sam Kiếm Thần chương 33, Thanh Sam Kiếm Thần lúc này, đang Lâm Phàm có chút tự đắc uống canh gà, biểu tình thích ý thư thái. Mà một bên Tử Vị Hùng lại không nhịn được, cắn răng trắng, sát thực bị tức không nhẹ. Tên hỗn đản này vậy mà viết chính mình tại câu dẫn hắn. Không biết những người khác cũng có thể nhìn sao? Hơi quá đáng. Ai, mặc dù thật sự của nàng làm như vậy, thế nhưng cũng không thể nói a đều biết giữa vợ chồng chuyện, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Này phu quân thật đúng là không đứng đắn a. Không nói chuyện nói người đứng đắn ai viết nhật ký a? Ai sẽ chuyện gì đều viết tại nhật ký lên a? Từ bị hùng miệng ngực chập trùng kịch liệt, khuôn mặt xinh đẹp tức giận. Mà Lâm Phàm vừa lúc ngẩng đầu, nhìn thấy nàng cái này tiểu hồng dục kích động nhân phong tình, cũng hết sức hài lòng. Vô ý thức bỏ quên đối phương cái kia tức giận biểu tình. Quả nhiên bị nói trúng rồi a, này tiện nghi lão bà nhanh như vậy liền ăn nhịn không được, nhìn nàng gương mặt tiểu mỹ ửng hồng vì e lệ, thân thể cũng run nhẹ nhẹ, xem ra sắp không nhịn được các sợ rằng bước kế tiếp liền muốn đưa ra vô lễ yêu cầu a, nghĩ đến trong ngày thường thoáng lạnh như băng lão bà dáng vẻ đó. Lâm Phàm cảm thấy mười phần thỏa mãn. Giữa lúc hắn đắc ý vô cùng lúc, đã thấy Từ Vị Hùng đoạt lấy chén kiểu trong tay, nổi giận nói, không yên lòng, thẳng thắn đừng uống. Hai anh, này vật đại bổ uống nhiều rồi cũng không tiện, miễn cho có vài người tâm viên ý mã. Tại Lâm Phàm ánh mắt khiếp sợ bên trong, nàng cứ như vậy thở phì phò đi ra ngoài. Này tiện nghi lão bà lại bị cái gì kích thích, uống cái bát sút cũng có thể chọc giận nàng sinh khí. Không phải là nhìn lâu thêm vài lần, nàng mặc đồ này không phải là cố ý cho mình nhìn sao? Vẫn nói mình không có từ nàng, mới giận đến như vậy, không giải thích được. Xem ra vẫn là thiếu dạy dỗ a, tiện nghi lão bà tính khí vốn là vắng vẻ, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, ôn nhu săn sóc chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Phàm tiếp tục viết lên. Ngay vừa mới rồi, ôn nhu làm người hài lòng lão bà nàng tức giận, hơn nữa không giải thích được, cái này khiến ta rất khó hiểu. Nữ nhân một mực là cái thay đổi thất thường sinh vật, từ xưa đến nay đã như vậy, bất quá trước đây sau biến hóa cũng quá lớn chút a, một khắc trước vẫn là ôn nhu hiền lành, lần này một khắc trở nên lạnh như xương lạnh, tựa hồ còn có động thủ tư thế. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng có vẻ tức giận cũng có khác một phen phong tình, đi bộ thời điểm tiểu đồn tả hưu uốn éo, mức độ cực lớn, còn có tấm lưng kia cũng là đẹp mắt như vậy, không hổ là lao bà của ta tại phu quân trước mặt, mỗi một khắc đều tại bày ra mình đẹp. Cái này dáng vẻ xinh đẹp, sợ rằng trên đời này cũng chỉ có nàng phu quân có thể thấy được chưa, ta này tiện nghi lao bà bên ngoài đối với ai cũng là một bộ dáng vẻ lạnh lùng, duy chỉ có đối với nàng phu quân, mới có thể triển lộ ra ôn nhu a tên hôn đản này dê sồn. Còn chưa đi ra bao xa, từ bị hùng bước chân dừng lại, phun âm thanh tức giận mắng. Lập tức gương mặt xinh xắn đường đỏ hà trải rộng. Tên khốn này phu quân thật đúng là tâm lớn a, chuyện lớn chuyện nhỏ đều tới nhật ký trên viết. Ai, song song bị người thấy, mắc cỡ chết người. Nhất lại là bị những cái này mơ ước tiện nghi phu quân hoa dại cỏ dại thấy a, từ bị hùng trong lòng thẳng phát điên. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa có bây giờ như vậy mất mặt. Nghĩ đến Lâm Phàm lộ cốt đánh giá chính mình, từ bị hùng lại cảm thấy không có gì, nhưng là những nữ nhân khác cũng có thể thấy a, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức giận. Tơ chất áo ngủ, lại là câu dẫn, sợ rằng hình tượng của mình muốn sụp đổ a. Cái khác xem nhật ký chúng nữ cũng là hết chỗ nói rồi. Tiểu tặc này cũng quá phận đi, ai muốn nhìn các ngươi giữa phu thê những chuyện xấu này. Vạn chúng nhìn chừng chừng đẹp đẽ tình yêu, cũng không biết một đám hoa cúc đại khuê nữ nhìn đâu. Mắc cỡ như vậy đồ vật cũng biết. Bác Lương nhị quận chúa quả nhiên trong nóng ngoài lạnh. Nữ hiệp nhóm ý tưởng khác nhau, cũng đều đối với Lâm Phàm có chút bất mãn. Cứ tiếp như thế, sau này khen thưởng tất nhiên cũng bị từ vị hùng một người cho đồ bá. Lâm Phàm như trước múa bút thành văn, nói ta vào phủ cũng có mấy ngày, vì sao còn không có gặp qua Tiểu Khương Nghê cùng Hồng Tử đâu. Hai cái này cũng là đại mỹ nhân, có muốn hay không suy nghĩ thu vào trong phòng đâu. Ai, bất quá còn chưa thấy qua, không tốt vọng làm quyết định. Dù sao ta chọn lão bà yêu cầu có thể cao, không phải là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân không thể. Nếu như các nàng điều kiện phù hợp lời nói, ai, vậy cũng chỉ có thể thật xin lỗi cậu em vợ, tỷ phu sợ rằng phải xuống tay trước từng bước. Dù sao cạnh tranh công bình, bằng bản lãnh của mình. Nghĩ đến lấy từ Phượng Niên thực lực trước mắt cùng dung nhan trị, cũng bị ta đánh thắng đi. Nhìn nhật ký Khương Nghê cùng Hồng Thự thì là hồng như mặt. Lâm Phàm rốt cục nhắc tới các nàng. Khương Nghê trong chăn xì một tiếng kinh miệt, coi trọng từ Phượng Niên cái kia mà cố, tuyệt đối không thể. Tương lai ta phu quân tất nhiên là vị cái thế thiên tiêu. Từ Phượng Niên người phương nào, Khương Nghê hết sức quen thuộc. Này nhân sinh biết dùng người mô hình nhân dạng, võ đạo thiên phú lại nấu nhừ. Ỷ vào Bắc Lương thế tử thân phận đi lấy khi nam phách nữ hoạt động. Kết giao bạn bè cũng đều là chút khét tiếng hoàn khố đệ tử. Một lần để cho Khương Nghê mười phần chán ghét, hận không thể đâm hắn một kiếm, vì những cái kia bị hắn bách hại người hết giận. Bắc Lương vương tử nữ nhóm mỗi cái đều không phải là hạ người phàm tục, ngoại trừ Từ Phượng Niên. Hồng Thự đang cùng Thanh Điểu cùng giường chung gối, thấy Lâm Phàm nhật ký, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi thỏa mãn. Cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần cô ra nguyện ý, nàng tùy thời làm xong hầu hạ chuẩn bị. Nàng vốn là trong phụ tử sĩ, lại là thế tử thị nữ, bình thường mà nói gả cho thế tử cũng tình hữu khả nguyên. Có thể thế tử hoàn khố nhưng là nổi danh, lấy nàng xinh đẹp tất nhiên phải gặp này thủ đoạn âm độc. Bất quá lại để cho nàng thở phào nhẹ nhõm là, luôn luôn hoàn khố thế tử không có đối với bên người nhà hoàn độc thủ. Bằng không nàng liền bị cô ra nhìn chúng tư cách cũng chưa có. So với thế tử, cô ra đây chính là thỏa thỏa thiên kiêu tuấn kiệt, phong hoa vô song. Hai người chênh lệch mà nếu thiên nguyên thật lớn, coi như tại cô ra trước mặt làm cái tiểu nha hoàn cũng so với gả cho thế tử được rồi. Lúc này, Hồng Thự bên cạnh Thanh Điểu biểu tình hơi lộ ra phiền muộn. Nếu như cô ra coi trọng Hồng Thự, nàng lấy được sủng ái cũng ít đi á hử. Ta mệt mỏi, muốn yên tĩnh một mình, ngươi đi đi. Thanh Điểu có chút không vui mà liếc nhìn Hồng Thự đạo. Nữ nhân này không tinh khiết, muốn cùng nàng tranh đoạt cô ra sủng ái. Mà Hồng Thự tựa hồ rơi vào trầm tư, hoàn toàn không có phản ứng. Thanh Điểu, tiểu Khương Nghê kiếm đạo thiên phú không tầm thường, sau này có hy vọng trở thành Ly Dương kiếm đạo đệ nhất nhân tồn tại, bất quá bây giờ có Lâm, chỉ có thể miễn cưỡng để cho cái này tiểu Khương Nghê làm cái người thứ hai đi. Nhưng mà, nếu như tiểu Khương Nghê thất thời, ta có thể miễn cưỡng sớm một chút đem vẫn còn ở thính triều các quy định phạm vi hoạt động Lý Thuần Cương cho mời đi ra dạy bảo nàng. Sợ rằng ngoại trừ Từ Tiêu, ai cũng không nghĩ tới, lúc đó đại danh đỉnh đỉnh Thanh Sam kiếm thần sẽ ở thính triều các ca. Chương 34, mới gặp gỡ Khương Nghê chương 34, mới gặp gỡ Khương Nghê kiếm thần Lý Thuần Cương. Tiểu Khương Nghê trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Người này ai vậy, làm sao chưa nghe nói qua, kiếm thần. Dường như rất lợi hại dáng vẻ. Khương Nghê từ nhỏ luyện kiếm, đối với ngoại giới tin tức cũng không làm sao quan tâm, Lý Thuần Cương tên nàng chưa từng nghe thấy. Tiểu Long Nữ cùng Hoàng Dung cũng là không hiểu ra sao. Kiếm thần. Chẳng lẽ so với Đại Minh Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Tiến Nam Thiên còn lợi hại hơn? Có thể tại trên kiếm đạo xương thần người, không có chỗ nào mà không phải là tu vi cao thâm, thực lực siêu tuyệt cao thủ cái thế. Nhưng khi nhìn Lâm Phàm biết, cái kia kiếm thần tại Bắc Lương thính triều các tự ra mình, là tao thụ nốt, vẫn là tao thụ đả cái gì? Rất nhiều nghi vấn quay chung quanh trong lòng. Hiện tại, đối với Lâm Phàm yêu sách nội dung các nàng đều muốn không còn dám có chút bỏ qua. Thiên đạo người phát ngôn hình tượng vẫn là hết sức cao lớn, chỉ là kiếm thần tại thính triều các tự giam mình cũng quá không thể tưởng tượng nổi chút, mà biết được Lý Thuần Cương tên người thì không so với khiếp sợ. Yêu Nguyệt Liên Tinh đều đôi mắt đẹp trừng trừng, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Thân là một phe thế lực người cầm quyền, các nàng tự nhiên đối với Cửu Châu nhân vật phong vân có chỗ nghe thấy. Ly Dương kiếm thần Lý Thuần Cương, tốt xương kiếm đạo vạn cổ trường thanh đăng, một thân kiếm thuật siêu tuyệt, để cho người ta nhìn lên. Chỉ là tại mấy chục năm trước, vị này thanh sam kiếm thần đang cùng Phong Đô Lục Bảo Nhi đánh một trận sau mai danh nhận tích, không thấy tung tích ảnh. Có đồn đãi nói vị này kiếm thần dắt tay giai nhân vi ẩn, cũng có người nói hắn bỏ mình. Trên giang hồ về vị này kiếm thần suy đoán chẳng bao giờ dừng lại. Không nghĩ tới năm đó thanh sam kiếm thần lại Bắc Lương vương phủ bên trong, càng là tại cái kia thính triều các tầng dưới chốt quy định phạm vi hoạt động. Tin tức này là thật kinh người, xem ra này Bắc Lương rất là không đơn giản. Yêu Nguyệt hơi trầm ngâm. Yêu Nguyệt tự xưng là võ công cái thế, nhưng cũng không dám cùng thanh sam kiếm thần tranh phong. Này Bắc Lương vương đến tuột cùng dùng gì thủ đoạn mới đưa hắn ở lại thính triều các? Từ hàng tinh trai, sư phi huyên trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Nghe sư phụ Phạm Thanh Huệ nói qua, kiếm thần Lý Thuần Cương có thể sánh vai tổ sư địa ni nhân vật, cao thủ như vậy lại thính triều các. Chẳng lẽ này Lâm Phàm đã cùng cái kia thanh sam kiếm thần đã gặp mặt? Nếu không vì sao có thể nhất định có thể đem kiếm thần mời đi ra? Lại nghĩ đến Lâm Phàm cái kia quỷ dị khó lường thủ đoạn cùng với nhật ký nghịch thiên công năng, sư phi huyên cũng liền bình thường trở lại. Nhìn mình nhật ký phó bản, nàng vừa dài thở dài, có vẻ như Di Hoa cung yêu nguyệt liền tinh đã được đến phần thưởng, mà ta bị đề cập số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xem ra là thời điểm xuống núi. Bắc Lương vương phủ Lâm Phàm biết xong nhật ký, thở phào một hơi. Lúc này, trong đầu truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Ken, 14 ngày không đứt chương, hệ thống phát thưởng cho. Chúc mừng ký chủ đạt được đại hoàn đan 1, chỉ đen 2, tung ý đăng tiến bộ, danh kiếm bắt thước. Khen thưởng tới tay, Lâm Phàm biểu tình hơi lộ ra cổ quái. Chỉ đen, có vẻ như hắn mới nhắc tới muốn đi tìm thợ may chế tác chỉ đen, không nghĩ tới hệ thống trực tiếp cho hắn phát ra. Còn có thể căn cứ ý nghĩ của ta sẽ cung cấp khen thưởng, hệ thống này quả nhiên người tiên. Vậy sau này có phải hay không tơ trắng? Sở thích Lâm Phàm trong đầu một hồi ước mơ. Hồi lâu, hắn mới đưa tạp niệm trong đầu tiêu trừ, đem lực chú ý đặt ở công pháp khen thưởng phía trên. Hệ thống thật đúng là nhân tính hoa a, bây giờ hắn vừa lúc thiếu một bộ phận thân pháp loại võ học. Tung ý đang tiến bộ, tuyệt thế khinh công, tiến lên lúc như nhàn nhã dạo bước, phiêu phiêu dục tiên, siêu thoát thị giác cảm quan, người xem không cảm thấy có gì huyền diệu, trên thực tế mấy như xúc địa thành thốn, quanh thân chân khí vần quanh, gạt ra tất cả, sẽ không xuất hiện âm trướng, thậm chí sẽ không cướp cương phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Phàm trong đầu hiện ra đại lượng tin tức, như bỗng nhiên hiểu rõ, tu ý đang tiên bộ tất cả áo nghĩa tinh túy kể hết nắm giữ. Dưới chân vận chuyển chân khí, hắn giống như phiêu phiêu trích tiên một dạng hào hiệp xuất trần, tựa hồ lại khoảng cách rất xa cũng gần trong gang tấc. Danh kiếm bắt thức, lấy khí ngưng kiếm hợp hai là một, đã thoát khỏi kiếm pháp kiếm chiêu ràng buộc, ngược lại lấy nội lực làm gốc, đem lấy kiếm khí phát sinh, tam kiếm hợp nhất uy lực kinh thiên. Lâm Phàm trong nháy mắt lĩnh ngộ, có chút thỏa mãn, đây chính là danh kiếm sơn trang tối cao võ học, cần đem 8 thanh kiếm võ công toàn bộ học mới có thể lĩnh ngộ. Mà Lâm Phàm có tiên thiên đạo thể, hơn nữa hệ thống quán thâu, không cần có quá nhiều rườm rà, trong nháy mắt liền học được. Đem đại hoàn đan dùng, Lâm Phàm ngồi xếp bằng hấp thu dược lực. Một cổ năng lượng vàng bạc từ đan điền bộ phát ra, tựa như ẩn nút núi lửa phun trào. Tinh thuần nội lực lưu bên toàn thân, không ngừng cọ rửa tứ chi bát hải, chợt cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chỉ chốc lát, hắn tu vi liền tấn thăng đến tông sư cảnh. Tông sư cảnh chính là cùng trước kia hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh một đạo đường danh giới, càng là võ đạo bên trong một đạo thật lớn cánh cửa. Vô số tự xưng là nhân vật thiên tài cả đời cắm ở này lâm môn một cước, lại không tấp. Đối với không phải là đỉnh cấp thiên kiêu mà nói, cần nhiều năm tích lũy, lại thêm căn cốt ngộ tính bất phàm, mới vừa có đột phá tỷ lệ. Mà Lâm Phàm hoàn toàn chính là trực tiếp bước vào, không có chút nào trở ngại. Một phen tu luyện hạ xuống, hắn tu vi đột phá, lĩnh ngộ tám kiếm thức sau, kiếm ý cũng càng lên một tầng, thực lực cũng là tăng một mảng lớn. Lâm Phàm cười ha ha, tâm tình mười phần thư sướng lần nữa viết nhật ký. Không thể không nói, ta thật là một thiên tài võ đạo, luyện võ một tháng không đến, cũng đã là tông sư cảnh cao thủ, cứ như vậy tiến độ xuống dưới, đột phá lục địa thần tiên cũng trong tầm tay. Chỉ cần đạt được lục địa thần tiên, lập tức có thể xuất sơn đi tìm các vị lão bà. Ha ha, hy vọng các vị lão bà tắm sạch chờ ta mới tốt. Nhất là yêu nguyệt liên tinh, còn có Lý Hàn Ý Liễu lão bà. Thấy nhật ký chúng nữ nhao nhao mười phần hèn mọn, trong lòng thầm mắng dâm tặc vô liêm sỉ. Chỉ là bây giờ Lâm Phàm là cái gọi là thiên đạo người phát ngôn, phun mắng cũng có chỗ thú liễm. Dù sao còn muốn dựa vào hắn nhắc tới tên đâu, vạn nhất bị đối phương nghe thấy được làm sao bây giờ? Đến lúc đó bị đánh vào lãnh cung, khen thưởng liền triệt để vô duyên á, nhưng cũng có không sợ trời không sợ đất nữ trung hào kiệt. Hoàng Dung, thử. Vô sỉ tiểu tặc, đừng tưởng rằng trở thành cái gì thiên đạo người phát ngôn bản cô nương sẽ sợ hắn, đến lúc đó cần phải len lén lẻn vào Bắc Lương vương phủ, đánh hắn trở tay không kịp. Lúc này, bóng đêm dần khuya, vắng vẻ tiêu điều. Cửa phòng mở rộng, một trận gió gào thét thổi qua, đại lượng lá khô cuốn vào phòng ốc, vang xào xạc. Kỳ quái, bây giờ nhưng là nam phong khí trời, như thế nào như vậy làm cho lòng người lạnh? Rõ ràng không lạnh, trong lòng lại lạnh siêu siêu. Thực sự là không giải thích được, chẳng lẽ là quá mệt mỏi? Đã trễ thế này, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm đứng dậy, nghĩ đóng cửa giấc ngủ. Đã thấy lúc này, một đạo tinh tế linh động thân ảnh bay nhào mà đến, hô to một tiếng, thật tử nhận lấy cái chết. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Lâm Phàm hoảng hốt, trên người hề vải quét một cái sạch. Chương 35, khi dễ tiểu Khương Nghê. Chương 35, khi dễ tiểu Khương Nghê. Chỉ thấy một nữ tử, cái khăn đen che mặt, thân hình thon thả, cầm trong tay dao găm hướng phía Lâm Phàm đâm tới. Hừ. Thấy thế, Lâm Phàm trong lòng cười nhạt. Chút thực lực ấy cũng muốn ám sát bản cô ra. Nhìn ra được một cách này, lực đạo không đủ, thế tiến công cực yếu. Nghĩ đến không phải mai phục đã lâu như sát, ngược lại giống như trong chốc lát cao hứng hành động vận động, không có chương pháp gì. Lâm Phàm tính ra, lấy một kích này uy lực, coi như bị đánh trúng, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Bất quá không công đập một đao việc ngốc cũng không làm. Chỉ thấy Lâm Phàm thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô lóe lên, ung dung tránh khỏi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Phàm nội lực quẩn quẩn ở giữa, hai tay lộ ra, lấy nghiền ép tư thế đem cái kia tập nhân đè ở mặt đất. Hình thức trong nháy mắt xoay chuyển. Tập nhân liều mạng giãy giụa, hai tay liền giống bị kìm sắt chế trụ, hoàn toàn không thể động đậy. Thân thể vẫn còn ở điên cuồng vùng ấy, làm sao cùng phản kháng. Thấy thế, Lâm Phàm thẳng thắn hoặc là không làm, trực tiếp đặt ở trên người nàng, đem hoàn toàn trấn trụ, không có cách nào nhúc đích. Tựa hồ cảm thụ được luồng sức mạnh lớn đó, người kia giãy giụa cũng yếu bất hạ xuống. Chỉ là trong miệng nhưng không ngừng phát sinh tiếng nghẹn nào. Hừ, không động được a. Lâm Phàm nhanh chóng đem cái kia tặc nhân khăn che mặt lấy xuống. Nhưng là cái dung nhan cô gái tuyệt mỹ, khí chất không linh xuất trần. May là Lâm Phàm duyệt nữ vô số, bên người lại là Từ Vị Hùng, thanh điệu loại này đỉnh cấp mỹ nhân, tại nhìn thấy cô gái trước mắt thời điểm cũng bị kinh diễm một thanh. Rất nhanh hoàn hồn, trong lòng phát lên nghi hoặc. Xinh đẹp như vậy động nhân mỹ nữ, trước đó sao lại không gặp qua đâu? Lâm Phàm biết nàng không thể nào là từ bên ngoài xông vào tặc. Bắc Lương Vương phủ cao thủ như mây, ngay cả lục địa thần tiên cảnh cường giả cũng vô pháp xông vào. Trước mắt cái này mỹ mạo nữ tử, thực lực thấp, đừng nói lục địa thần tiên, liền tông sư cũng chưa tới. Có thể là trong vương phủ người, hoặc là cái khác hoàng triều xếp vào tại Bắc Lương gián điệp. Nói, ngươi là ai, vì sao phải ám sát bạn cô ra? Ngữ khí của hắn hơi chút lạnh vài phần. Cái khăn đen che mặt, hơn nửa đêm hành hung, cho dù không có tạo thành tổn thương gì, nhưng là tiền tổn thất tinh thần, ai tới bồi thường? Viết nhật ký lúc Lâm Phàm mở miệng ngạo lớn, thậm chí đùa giỡn một đám giang hồ mỹ nữ, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là cái nhìn thấy mỹ nữ liền đi bất động được người. Cô gái trước mắt cũng không phải là tìm hắn đàm luận nhân sinh, mà là ám sát ta. Nếu như nàng không cho xuất man ý giải thích, Lâm Phàm không ngại để cho nàng ha ha bị đắng. Chỉ thấy nữ tử cực lực ố néo người, nhưng Lâm Phàm giống như một tòa núi lớn một dạng đè nặng nàng, dạng này hạ xuống, đung đưa mức độ 10 phần hữu hạn. Lúc này hai người tư thế rất chướng thai gai mắt, nếu là bị người thấy được tất nhiên ý nghĩ kỳ quái, bởi vì quá giống. ta gọi Khương Nghê, thả. Đúng. Khương Nghê liều mạng dãy rủa. Gì? Cô ra. Không phải Từ Phượng Niên xuất sinh kia sao? Lại nghĩ đến cái gì? Khương Nghê sợ hãi nói. Từ Phượng Niên. Hắn lúc nào biến thành Từ Phượng Niên? Có chút dừng lại sau, Lâm Phàm cũng bừng tỉnh đại ngộ. Ám sát Từ Phượng Niên, lại là quý phủ thanh xuân nữ tử. Cô bé này quả nhiên là Khương Nghê a. Đoán chừng là coi hắn là làm Từ Phượng Niên. Tới chơi loại này ám sát cho hề. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm cảm giác một hồi im lặng. Không biết rõ ràng đối tượng liền tới ám sát, dạng này rất không có lễ phép a. Tất nhiên đối phương là vô tình, hắn cũng không thống hạ ngân thủ. Lâm Phàm thu tay lại đứng dậy, lập tức hơi hơi dùng sức, đem nằm dưới đất Khương Nghê kéo lên, trong miệng giải thích, ngươi nhận lầm người, ta là Từ Phượng Niên tỷ phu. Bất quá, khuyên ngươi về sau ít chơi loại này ám sát cho hề. Từ Phượng Niên tiểu tử kia có thể nhịn, ta cũng không thể. Nếu như không phải là vì biết rõ thân phận, ngươi xuất thủ trong nháy mắt cũng đã chết. Lâm Phàm giọng nói đạm mạc, làm cho không người nào có thể nghi vấn. Vừa nghe nói thế, Tiểu Khương Nghê sững sờ một lát, khuôn mặt xinh đẹp bá được một chút đỏ bừng không gì sánh được, nàng cười khổ xê dịch thân thể. Hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Nguyên lai là đâm lầm người a, người này mặc dù phong độ chỉ có tuấn giật xuất trần, xem thân ảnh ngược lại có chút giống như Hoàn Khố đệ tử, trong lúc nhất thời lại đem hắn coi như Từ Phượng Niên. Hắn đúng là bị võ đạo cao thủ. Xem cái kia dày đặc khí thế kinh khủng, nghĩ đến là sẽ không dễ dàng bỏ qua a, nghĩ đến cũng đúng, bị ám sát đổi ai cũng sẽ không dễ dàng tha thứ người khác a, xem ở ngươi không phải cố ý phân thượng, ta tạm thời tha thứ ngươi tử tội. Có thể tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Hôm nay liền đối với ngươi hơi làm nghiêm phạt. Lâm Phàm tiếp tục lạnh lùng nói. Nghe vậy Tiểu Khương Nghê toàn thân run lên, giống như hô dọa sợ không nhẹ. Trong đầu không kìm lại được hiện ra một ít thê thảm hình ảnh. Nghĩ đến những cái kia tử thị, ám sát chưa toại sau gặp tàn nhẫn cực hình, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệnh. Tay nhỏ bé vô ý thức rất nhanh. Lập tức lại nghĩ đến cái gì, Khương Nghê đôi mắt đẹp trừng lớn, một bộ vẻ khó tin. Khoan đã, Từ Phượng Niên tỷ phu, còn không phải là Lâm Phàm. Nguyên lai hắn chính là Lâm Phàm. Nhưng là cùng trong nhật ký hình tượng hoàn toàn không hợp a, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng không thể tin trước mắt lạnh lùng nghiêm nghị nam tử lại là trong nhật ký cái kia giọng nói lướt nhẹ dâm tặc Lâm Phàm. Khương Nghê lại hơi lộ ra ưu oán liếc trộm Lâm Phàm liếc mắt, trong lòng xấu hổ. Hừ, tên khốn này vẫn còn ở trong nhật ký gọi mình lão bà, bây giờ lại bày ra một bộ đáng sợ như vậy dáng vẻ. Có ai có thể như vậy đối đãi lão bà? Quả nhiên là một ăn ở hai lòng tiểu tặc. Dáng vẻ đó dọa người như vậy, sẽ không phải thật muốn dạy dỗ ta đi. Khương Nghê trong lòng hơi lộ ra khủng hoảng. A, đúng lúc này, cái mông truyền đến đau đớn. Khương Nghê kinh hô thành tiếng, lảo đảo một cái suýt chút nữa té ngã trên đất. Khương Nghê hoảng sợ, thân thể run rẩy kịch liệt, quay đầu nhìn xung quanh. Nguyên lai là Lâm Phàm cách không một trường, trường lực vỗ vào cái mông của nàng. Ở nơi này ban đêm yên tĩnh, trầm muộn tiếng đánh đập vô cùng vang dội. Ngươi, ngươi. Khương Nghê gương mặt kiều mị ửng hồng vì e lệ không gì sánh được, tay nhỏ bé bưng cái mông, cảm giác đau đớn chưa tiêu. Ngươi cái gì ngươi, thù được cô ra, cũng không thể cứ tính như vậy. Lâm Phàm con mắt híp lại, nhếch miệng cười, thong thả hướng phía cách đó không xa Khương Nghê đi tới. Giống như một đầu đại hôi lang bức bách một đầu con cừu nhỏ. Thấy thế, Khương Nghê sợ đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. A, đau đớn kịch liệt cảm giác lần nữa đánh tới, thân thể không kìm lại được mà bắn ra, lảo đảo nghiêng ngã 10 phần chật vật. A a a, tên hôn đàn này, chờ ta trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm thần, nhất định phải tìm hắn tính sổ. Khương Nghê nghiến, đời này còn chưa bị người làm nhục như vậy. Coi như là Từ Phượng Niên cái kia Hoàn Khố cũng không dám đối với nàng như vậy khinh bạc, ga chỉ là hiện nay thực lực thấp, căn bản cầm đối phương không có cách nào a. Tại Lâm Phàm trong ánh mắt, Tiểu Khương Nghê thân thể càng chuyển càng xa. Vừa đi còn thường thường quay đầu nhìn một chút, rất sợ Lâm Phàm đuổi theo. Gặp Lâm Phàm thở ớ, Khương Nghê thở phì phò tiểu bào ly khai, dọc theo đường đi còn đang suy nghĩ làm sao trở thành một đời kiếm thần. Thử! Cũng may tên hôn đảng kia nói lộ ra miệng, chỉ cần tìm được cái kia tên là Lý Thuần Cương người, ta là có thể trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm thần, đến lúc đó cần phải để cho hắn đẹp. Nàng bây giờ Khương Nghê đối với võ đạo khao khát trước nay chưa có cường liệt. Lâm Phàm trong lòng không vui hoàn toàn tiêu tán, nhìn Khương Nghê bộ kia xấu hổ và giận dữ muốn chết dáng vẻ tâm tình thật tốt, bắt đầu viết nhật ký. Tiểu Khương Nghê vẫn là khả ái a. Ha ha. Thoáng hù dọa một phen liền lộ ra buồn cười như vậy bộ dáng, giống như một cái rơi xuống nước chim cút nhỏ giống nhau. Bất quá chỉ là vóc người kém một chút, nhiều lắm là cái xanh đảo, cùng ta tiện nghi lão bà loại nước này mật đảo vẫn là không có được so. Vẫn là câu nói kia, túi đầu không thấy đầu ngón chân, chính là nhân gian tuyệt sắc. Nghĩ đến nàng là dinh dưỡng chưa cùng lên a, xem ra phải để cho Tiểu Khương Nghê ăn xong điểm, tăng mạnh dinh dưỡng. Chương 36, chỉ đen từ vị hùng. Chương 36, chỉ đen từ vị hùng. Trở lại quý phủ, Khương Nghê thay đổi một thân trắng tinh làm ấy, khí chất thanh nhã xuất trần, con gái rượu. Chỉ là sắc mặt của nàng không thể nào tốt, bị người như vậy đục nhã đổi ai đều không vui ai nhìn nhật ký. Khương Nghê nhất thời tức giận, nguyên lai trước đó Lâm Phàm lạnh lùng đều là giả vờ, thực sự là ghê tởm. Trong nhật ký khinh bạc lời nói, nơi nào còn có trước đó cái kia lăng liệt rét lạnh dáng vẻ. Rơi xuống nước chim cúc nhỏ, tên hôn đản này đục nhã nàng còn chưa tính, lại vẫn khinh thường nàng, thậm chí mở miệng bế miệng Tiểu Khương Nghê, nàng không nhỏ được rồi. Xanh đảo, ý là nàng vóc người rất kém cỏi. Giận Khương Nghê đứng lên, cúi đầu vừa nhìn xinh xắn mũi chân hiện lộ không thể nghi ngờ, nhất thời căng tức. Có thể thấy là có thể thấy, vậy thì thế nào? Còn tiết kiệm không ít vải vóc đâu. Tinh tế thon thả mới là tiên nữ tiêu phối, nô đằng trước con đằng sau còn giống bộ dáng gì nữa, tuyệt không đẹp. Khương Nghê bất mãn trong lòng. Nói như thế nào nàng cũng là Tây Sở công chúa, có kém như vậy sao? nhưng là vừa nghĩ tới mình bị đề danh số lần thật là ít ỏi, lại là một hồi khổ não. Nhất định là Lâm Phàm ánh mắt có chuyện. Thấy nhật ký từ vị hùng thì là cắn răng, mười phần tức giận. Lúc này đêm đã khuya, nàng vốn muốn nghỉ ngơi ngủ, không nghĩ tới tiện nghi phu quân vào lúc này viết nhật ký, nàng cũng chỉ nhịn buồn ngủ nhìn xuống. Càng xem càng khí, nhất thời buồn ngủ hoàn toàn bị ẩn mất. Tên huấn đả này lại tại trêu chọc những cô gái khác, ghê tởm tột cùng. Xem ra không thể quá nuông chiều hắn, bằng không bị hai họa nữ tử sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Này Khương Nghê ngược lại là công phu tăng trưởng, lại học được câu dẫn nhà khác phu quân. Từ vị hùng tức giận vô cùng. Đối với Khương Nghê nàng cũng không xa lạ. Tây Sở công chúa bị phụ thân Từ Kiêu thu lưu, một mực sinh hoạt tại trong phủ. Chỉ là nữ nhân này tính khí có chút lãnh đạm, gần như không cùng quý phủ người giao lưu. Ngược lại là đối với đệ đệ của nàng Từ Phượng Niên mười phần để bụng, bất quá loại này để bụng là để bụng làm sao ám sát. Đối với Khương Nghê, Từ vị hùng vốn cũng không có hảo cảm. Bây giờ nữ nhân này lại câu dẫn tiện nghi phu quân, nghĩ tới đây Từ vị hùng khí liền không đánh một chỗ đến. Về sau không nên hảo hảo dạy dỗ một chút nữ nhân này không thể. Đáng tiếc à, bây giờ tiểu Khương Nghê vẫn là rất phản bội à, cần hảo hảo dạy dỗ một phen, làm lao bà của ta, không chỉ cần phải xinh đẹp như hoa, trọng yếu nhất vẫn là nghe lời, bất quá bây giờ còn sớm, có khi là thời gian dạy dỗ. Hiện tại xem ra, được cho nàng tìm một luyện kiếm sư phụ, Lý Thuần Cương ngược lại là cái không sai lựa chọn. Hắc hắc, người khác không cách nào mời được vị này kiếm thần, ta có thể lại bất đồng, ta chỉ cần đối với hắn lời nói phong đô lục bảo chưa chết, là có thể cởi ra tâm kết của hắn, để cho lao kiếm thần từ nay về sau không còn quy định phạm vi hoạt động. Để cho hắn cho tiểu Khương Nghê làm cái tiện nghi sư phụ cũng không tệ, chủ yếu nhất là có thể giúp ta bồi dưỡng lao bà à, đặt ở nơi khác, ta có thể không an tâm, tiểu Khương Nghê xinh đẹp như vậy động nhân, chỉ có thể cho nàng an bài một ông lao sư phụ à. Khương Nghê nhìn nhật ký vừa thẹn vừa giận, ai là lao bà hắn? Vừa mới còn một bộ dáng vẻ hung thần ác sát, nào có đối xử với chính mình như thế lao bà. Bất quá lập tức nàng lại hưng phấn, nguyên lai chỉ cần nói ra câu nói này là có thể để cho Lý Thuần Cương đi ra à. Một hồi phải đi thính triều các cuối cùng thử xem. Linh Châu thành bên ngoài, thấy nhật ký Nam Cung Phó Xạ trong lòng nhất thời liền không thăng bằng. Trước đó để ý nhất rõ ràng rất là nàng, không nghĩ tới a, nhanh như vậy liền biến tâm. Này nhật ký chủ nhân quả nhiên là một kẻ đối bại. Bất quá nàng cuối cùng là minh bạch vị tường là có ý gì. Nghĩ đến Lâm Phàm muốn để nàng bị tường ra, Nam Cung Phó Xạ gương mặt kiểu mị ửng hồng vì e lệ. Phi, đó là một cái kẻ đối bại, mơ tưởng để ta bị tường, mới không thể để cho hắn vừa lòng nhật ý. Trước đó mở miệng một người vợ, bế miệng một người vợ, hiện tại liền di tình biệt luyến, bắt đầu cho Khương Nghê an bài kiếm thần đường. Vậy ta làm sao bây giờ? Nam Cung Phó Xạ trong lòng tức giận, phiền muộn vô cùng. Nếu như không có Lâm Phàm trợ giúp, nàng thập cửu đỉnh làm sao hoàn thiện? Muốn thế nào mới có thể đạt được thực sự đệ nhất thiên hạ? Còn có chính là làm sao báo thù a? Tên khốn này cũng không biết biết, nghĩ đến là đem nàng quên, lại nghĩ đến chỉ cần nhiều lần bị Lâm Phàm đề danh là có thể đạt được khen thưởng. Nam Cung Phó Xạ ánh mắt sáng ngời, chỉ cần có thể đạt được khen thưởng, thậm chí không dùng hết thiện thập cửu đỉnh cũng có thể báo thù. Dù sao đây chính là thiên đạo ban cho khen thưởng, khẳng định bất phàm. Nhưng là một gần nhất Lâm Phàm hầu như đều không làm sao nhắc tới chính mình an này, thực tế tàn khốc lại cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Nam Cung Phó Xạ một hồi chán trường, ta thực sự là quá khó khăn, làm như thế nào mới có thể thu được cái kế hôn đản chú ý đâu. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, tính khí lãnh đạm Nam Cung Phó Xạ trong lòng cũng bắt đầu tính toán làm sao đạt được Lâm Phàm chú ý, lại nghĩ đến chính mình nhưng là yên chi bảng đầu bảng. Nam Cung Phó Xạ đôi mắt rốt cục toát ra thần thái, bình thường nàng một lòng luyện võ, cơ hồ đem cái này yên chi bảng thủ khoa vinh dự quên mất, thậm chí còn Nam Cung Phó Xạ căn bản cũng không cần có quá nhiều động tác cùng kỹ xảo, tùy tiện đứng một cái là có thể đem nam tử ánh mắt vững vàng hút lại. Lâm Phàm xưng nàng là bạch hổ khuôn mặt cũng không phải không có nguyên nhân. Nam Cung Phó Xạ loại này lông mi đã tự nhiên mà thành, căn bản không cần tận lực triển lộ liền thắng được tất cả tao đầu làm chi phí, giả vờ phong tao nữ tử. Nam nhân đều háo sắc, lấy Lâm Phàm bị quá mức. Tại trong nhật ký nàng nhưng là được xưng phải cứu tế thiên hạ mỹ nữ, nghĩ đến tất nhiên là cái nhìn thấy mỹ nữ liền đi bất động đường ra hỏa. Không nghĩ tới ta Nam Cung Phó Xạ cũng có hôm nay. Từ nhỏ đến lớn, Nam Cung Phó Xạ tính khí đạm bạc, tuy là yên chi bảng mỹ nữ, tướng mạo có chút yêu mị, thế nhưng nàng trong xương là khinh thường tại dựa vào xinh đẹp lai đạt thành mục đích. Nàng phong cách hành sự giống như nam tử một dạng, thực lực vi tôn. Cho nên đối với những cái kia dựa vào tướng mạo dung mạo vì lợi thế, gây nên nam nhân chủ ý nữ nhân, Nam Cung Phó Xạ đều là nắm lấy khinh bị thái độ. Không nghĩ tới nàng cuối cùng sống thành chính mình ghét dáng dấp. Ta là vì báo thù, sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Huống hồ cái kia Lâm Phàm cũng không phải phàm nhân, là thiên đạo người phát ngôn. Nam Cung Phó Xạ không ngừng mà tự mình thoải mái. Lúc này Lâm Phàm tiếp tục múa bút thành văn. Còn có một việc làm ta mười phần khổ não, chính là ta trong tay chỉ đen, làm như thế nào lừa gạt kia tiện nghi lão bà mặc vào a? Ta kia tiện nghi lão bà gần nhất cảm xúc có chút bất ổn, sợ rằng phải đợi nàng cảm xúc ổn định thời điểm mới được a. Thật đúng là đáng ghét, thật sự muốn nghiệm ôn nhu hình phu nhân a, chỉ cần đi vào ôn nhu trạng thái, tiện nghi phu nhân đối với ta nói gì nghe nấy, chỉ đen đẹp mắt như vậy, nàng chắc chắn sẽ không kháng cự a. Chương 37, đắc ý Khương Nghê. Chương 37, đắc ý Khương Nghê đang tại quan sát nhật ký chúng nữ cũng là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Chỉ đen, đó là cái gì đồ vật? Màu đen vật thể dạng sợi, còn có thể mặc bên trên. Chỉ đen, nghe thấy tên cũng biết vải vóc thật là ít ỏi, chừng mực lớn như vậy, mặc vào không biết muốn mắc cỡ chết người à. Này Lâm Phàm quả nhiên là một dâm tặc vô liêm sỉ. Ha ha, người xấu này muốn gạt nhà mình lão bà mặc vào, thực sự rất muốn nhìn một chút Bắc Lương nhị quận chúa mặc vào là hình dáng gì đâu. Một đám nữ hiệp trong lòng oán thầm, cho rằng này chỉ đen là một loại vải vóc cực ít quần áo. Từ Bị Hùng cũng vắt hết óc đang suy nghĩ cái kia chỉ đen rốt cuộc thứ gì. Lấy kiến thức Uyên Bắc cũng chưa từng nghe nói qua chỉ đen loại vật này. Chỉ đen, danh như ý nghĩa, màu đen vật thể dạng sợi, bóng loáng nhu thuận. Từ Bị Hùng nghĩ tới mình tơ chất áo ngủ, nhưng là Lâm Phàm đã thấy qua. Nghĩ tới đây nàng chỉ cảm thấy 10 phần cảm thấy thẹn. Không nghĩ tới nàng Đường Đường Bắc Lương nhị của chúa cũng có mặc áo sợi câu dẫn nam nhân thời điểm. Vừa nghĩ tới hôm đó, tên khốn này ánh mắt đắm đuối, Từ Bị Hùng liền cảm giác xấu hổ. Tiện nghi phu quân cả ngày một bụng ý nghĩ xấu, thậm chí còn nhớ nhiều như vậy nữ tử, muốn cho nàng mặc bên trên chỉ đen cũng không có cửa. Nay chỉ đen tất nhiên không phải cái gì tốt đồ vật. Lúc này, Khương Nghê tâm tình tốt không ít, bị Lâm Phàm trừng phạt cảm thấy thẹn cảm giác cũng tiêu trừ, thậm chí còn có chút mỹ tư tư. Chỉ là lần đầu tiếp xúc Lâm Phàm, nàng ở đối phương trong nhật ký bị đề cập số lần một chút là thêm, mơ hồ có hậu đến cư bên trên ý tứ. Nếu như nhiều hơn nữa nói mấy lần, cái kia nàng đạt được thiên đạo khen thưởng cũng ở trong tầm tay, thành tựu kiếm thần cũng là 10 phần buông lòng chuyện. Nghĩ tới đây, trước đó bị Lâm Phàm khi dễ chuyện cũng ném sau, dù sao cũng là tự có sai trước đây. Đối phương bất mãn là bình thường, đổi ai bị không giải thích được ám sát cũng khó mà tiếp thu. Tiểu Khương nghe ghi nhớ Lâm Phàm nhật ký nội dung, quả đoán chạy tới thính triều các bên trong. Nghĩ chiếm trước tiên cơ, trước người khác một bước tìm được kiếm thần Lý Thuần Cương. May mắn nàng tại Bắc Lương Vương phủ có thể tùy ý ra vào, tiến vào thính triều các căn bản không tính việc khó. Tại thính triều các tìm đường này, lại thực sự tìm được cơ quan. Một cái u ám đường hầm, không thể nhìn thấy phần cuối. Đi ở thu hẹp trên đường, Khương Nghê chỉ cảm thấy toàn thân sợ hãi. Nơi đây âm u ẩm ướt, vang lanh thấu cốt, không có một tia sinh khí. Trung quanh trên tường càng là mọc đầy màu xanh biếc đại tiện, trắng miệng dinh dính, thực sự để cho người ta ác tâm. Có thể làm thành tựu kiếm thần, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Khương Nghê liền lấy can đảm hướng phía cái kia tiểu đạo chậm rãi đi tới. Từng trận âm phong đánh tới, lộ ra thấu xương cảm giác mát. Mặc trắng tinh làm váy Khương Nghê chỉ cảm thấy hàn ý u mịch. Càng đi chỗ sâu, càng phát ra mờ mịt, thậm chí ngay cả trên tường đại tiện cũng càng thêm dày đặc. Thấy thế, Khương Nghê trong lòng càng kiếp đảm, cũng dừng bước, không còn dám đi về phía trước. "Uy, có ai không?" Nàng thấp tiếng nói, do xét tính mà hô một cái âm thanh. Tiếng nói vọng lại, thật lâu chưa tiêu. Con đường này không gian nhỏ hẹp, tuy là nhỏ bé tiếng, cũng có vẻ 10 phần to lớn. Chỉ là nửa ngày không có ai trả lời. Chẳng lẽ là Lâm Phàm nói dối? Không nên nha, thiên đạo người đại lý, không cần thiết nói là dối a, nhưng là nơi đây khủng bố âm u, đừng nói là người, sợ rằng liền con chuột cũng không dám ở chỗ này đợi lâu. Mặc dù trong lòng sợ, có thể làm rất cao đến kiếm thần dạy bảo, Khương Nghê vẫn là tiếp tục lấy can đảm tiếp tục thâm nhập sâu. Đi qua u ám đường hầm, cũng rốt cục xuống đến thính triều các cuối cùng. Trước mặt nàng là một cái xích sắt khóa lại cửa động, 10 phần u ám, không có một tia sáng. Bất quá không gian bên trong tựa hồ mở rộng không ít. U hắc trong động mơ hồ có một đạo câu lũ bóng lưng. Lý Tiên Bối. Khương Nghê dò xét tính thấp giọng hỏi. Một lúc lâu một đạo giàn mua thanh âm hùng hậu truyền đến. "Là ai a, nhiều loạn lão đầu tử thanh tịnh." Nghe vậy, Khương Nghê sợ đến toàn thân run lên, lại thực sự có người. "Lão nhân, xem ra không có tìm sai người." Trong lòng mặc dù sợ, nhưng cũng biết chủ nhân của thanh âm này, chỉ sợ sẽ là kiếm thần Lý Tuần Cương. Nàng lấy can đảm không người cúi đầu nói vãn bối Khương Nghê, tới đây chỉ vì bái kiếm thần vi sư. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy u ám cửa động có động tĩnh. Kịch liệt chân khí ba động, một hồi liệt phong từ bên trong tắm cuốn ra. Trong địa lao, Lý Tuần Cương có trong nháy mắt thất thần. Bao nhiêu năm chưa từng nghe qua danh tự này. Toàn bộ trong vương phủ biết hắn thân phận chân thật ít người lại thiếu. Qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người coi hắn là làm yêu quái, không dám tới gần chút nào. Mà người trước mắt bất quá một tiểu nha đầu, bất kể hắn còn chưa tính, lại vẫn biết được thân phận chân thật của hắn. Tới nơi này thực sự chính là vì bái sư. Lập tức Lý Thuần Cương giả vờ âm trầm nói, ngươi nhận là người, ta chính là khủng bố lao yêu, không phải ngươi nói cái gì kiếm thần Lý Thuần Cương. Thức thời đi nhanh lên, chọc cho lão nhân không cao hứng, nhưng là phải ăn thịt người. Thu đồ đệ này tốn công mà không có kết quả chuyện cũng không muốn làm. Hú hồ, hắn sớm đã không phải năm đó kiếm thần, bây giờ chỉ là chờ chết tàn phế lao đầu mà thôi. Mặc dù không biết kiếm thần đã trải qua khổ gì khó, thì có khó khăn gì nói ẩn. Nhưng ta sẽ tới nơi này, tất nhiên có tuyệt đối nắm chặt có thể làm cho kiếm thần đáp ứng thu đồ đệ. Xin tiền bối cho ta một cơ hội. Khương Nghê 10 phần tự tin nói. Lão nhân này nhìn cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, mặc dù giả vờ hung ác, nhưng hắn giọng của nếu không không đáng sợ, ngược lại có chút tức cười. Giống như lại nghĩ đến cái gì thê lương chuyện cũ, Lý Thuần Cương cảm xúc hạ, thở dài một cái, nói ai, nào có cái gì nan ngôn chi ẩn, bất quá một phía tình nguyện mà thôi. Lại nghe đối phương nói, có tuyệt đối nắm chặt để cho mình đáp ứng thu đồ đệ, Lý Thuần Cương thần tình bị kiềm hãm, lập tức có chút hứng thú nói ngươi một cái tiểu nha đầu bất kể ta còn chưa tính, lại cũng như vậy sẽ nói mạnh miệng. Cũng được, liền nghe ngươi có thủ đoạn gì có thể thuyết phục lao đầu. Nghe đối phương nhắc tới hứng thú, Khương Nghê bụng mừng rỡ, dựa theo Lâm Phàm viết nội dung, nghiêm túc nói, lục bào đã chuyển thế. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy một hồi kịch liệt chân khí ba động đánh tới, Khương Nghê làn váy bay lượn, sợi tóc lay động, trong lòng hoảng hốt. Tại này cổ mênh mông khí tức dưới, nàng tựa như thân ở sóng lớn giang hà bên trong lục bình một dạng nhỏ bé. Bất quá cũng may đối phương không có nổi sát tâm, nếu không chỉ là dạng này một đạo khí tức thả ra, nàng phải bị trọng thương. Ngắn ngủi 6 cái chữ, liền để vị này nổi danh khắp thiên hạ cái thế kiếm thần lòng rối như tơ vò, khí tức hỗn loạn. Này Lâm Phàm mặc dù ghê tởm, nhưng vẫn là rất đáng tin. Nàng không biết Lục Bảo Nhi là ai, nhưng có thể làm cho kiếm thần không kiềm chế được nỗi lòng, có thể thấy được người này tại kiếm thần tâm bên trong phân lượng nặng bao nhiêu. Hồi lâu, phong ba lắng lại, trong động lâm vào thời gian dài vắng vẻ, Lý Thuần Cương lại không phát một lời. Trước,
Tiền bối.
Khương Nghê thử dò xét nói. Nhất thời, một đạo kình phong truyền đến. Chỉ một thoáng trời đất quay cuồng, sau một khắc, tiểu Khương Nghê thân hình liền xuất hiện ở thính triều cắt trước bờ hồ. Phục hồi tinh thần lại phát hiện bên người đang đứng một cái khoác da dê cừu ông già cụt một tay. Lão nhân này còn mười phần bất nhãm mà khu cất núi. Chương 38, tiểu thiên tài Khương Nghê chương 38, tiểu thiên tài Khương Nghê sửng sốt một lát, Khương Nghê tỉnh hồn, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Chính mình tân tân khổ khổ tìm được lão kiếm thần, được xưng kiếm đạo thiên phú đệ nhất nhân, lại là cái này da dê cừu lão đầu. Nói kiếm thần không phải là cao to uy mãnh, ánh mắt như điện vĩ ngạn hình tượng sao? Nhưng trước mắt lão giả vóc người thấp bé không nói, bộ kia hèn mọn dáng vẻ, căn bản là cùng kiếm thần hình tượng không hợp a, nàng thử dò hỏi, "Lý tiền bối?" "Ân." Lý Thuần Cương duỗi người, nhìn bốn chu minh sáng cảnh sắc, thoáng cảm khái nói, "Hơn 10 năm không có đi ra xem phong cảnh phía ngoài. Thế sự biến đổi, sợ rằng mọi người đều đã quên có ta người như vậy đi." Tựa hồ lại hồi nhớ năm đó phong lưu phong khoáng, dẫm trên Nghiễm Lăng triều đầu sang sông trắng cảnh, chỉ cảm thấy cảm khái tuế nguyệt vô thường, nếu không phải mình cuồng ngạo như thế nào lại phát sinh phía sau bi kịch. Suy nghĩ xuất thần hồi lâu, lại đem ánh mắt rơi vào Khương Nghê trên người, Lý Thuần Cương hơi lộ ra trịnh trọng nói, "Nha đầu, làm sao ngươi biết Lục Bảo chuyển thế, là ai nói cho ngươi biết?" "Cho lão đầu ta tinh tế nói đến." Hắn cùng Lục Bảo sự tình cách nay đều mấy thập niên, mà nữ tử tuổi tác sợ rằng liền 20 tuổi cũng chưa tới, như thế nào lại biết lúc đó bí ẩn? Tất nhiên là có người đem tin tức này tiết lộ cho nàng. Liên Lục Bảo đã chuyển thế chuyện đều biết, thủ đoạn của tên kia nên cường đại bao nhiêu. Giờ khắc này, Lý Thuần Cương ánh mắt trở nên mười phần sắc bén, cấp thiết muốn câu trả lời. "Ngạch, có thể nha." Khương Nghê không chút do dự mà mở miệng. Nàng lại cơ ý thức, phục hồi tinh thần lại. Tựa hồ cảm thấy dạng này không ổn, vạn nhất lão nhân này biết được câu trả lời mong muốn sau trực tiếp phủi mông rời đi làm sao bây giờ? Chính mình tu vi yếu tiểu, muốn lưu lại này kiếm thần căn bản không có khả năng a. "Hi hi, nếu ta nói đưa ra bên trong đi qua đương nhiên không thành vấn đề, bất quá ngươi được trước dạy ta luyện kiếm." Khương Nghê cười giả dối, có gan gian kế được như ý mừng rỡ. "Gì?" Lý Thuần Cương khẽ gi một tiếng, lúc này mới cẩn thận tỉ mỉ quan sát trước mặt nữ tử xinh đẹp. Cô bé này từ nhìn thấy hắn thời điểm bắt đầu vẫn kêu la muốn bái sư, muốn luyện kiếm. Hắn cũng không có làm sao để ý tới, coi như là tiểu nha đầu trong chốc lát hứng thú đùa giỡn. Bây giờ một nhìn kỹ lúc này mới phát hiện, nha đầu căn cốt thiên phú 10 phần không tệ a. Là cái luyện kiếm hạt giống tốt, thậm chí hoàn toàn có thể kế thừa y bát của hắn, học được hắn một thân kiếm thuật. Càng xem càng thuận mắt, càng xem càng ưa thích. "Ha ha ha, cái này tốt nói, đâu có a." Lý Thuần Cương cười to, trực tiếp đáp ứng hạ xuống. Hắn tại thính triều các tự giam mình vài thập niên, vốn tưởng rằng muốn hoảng sợ suốt ngày, lặng lặng chờ chết. Không nghĩ tới, bây giờ nhưng là nghe được Lục Bảo chuyển thế tin tức, còn có bực này lương tài có thể kế thừa y bát. Này lao tặc thiên coi như có mắt. Nói dậy liền dậy. Lý Thuần Cương thuận tay mang tới một cây cành khô, lấy chi thay mặt kiếm, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ dạy bảo kiếm thuật. Khương Nghê thấy thế trực tiếp cười nở hoa. Chăm chú lắng nghe, cẩn thận quan sát, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trịnh trọng, không chút sơ suất. Khương Nghê kiếm đạo thiên phú sắc thực bất phàm, liền Lý Thuần Cương cũng than thở không thôi. Thậm chí khen nàng là bây giờ giang hồ kiếm đạo thiên phú đệ nhất nhân. Khương Nghê nghe xong khỏi phải nói cao hứng biết bao. Hai người ở chung ngược lại cũng mười phần hòa hợp. Một bên nguyện học, một bên nguyện dạy. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Khương Nghê kiếm thuật thì có không nhỏ bay vọt. Trong ngày thường vô pháp lĩnh ngộ nội dung đi qua kiếm thần chỉ điểm cũng sáng tỏ thông suốt. Kiếm thuật đề cao, Khương Nghê trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Kiếm thần quả nhiên lợi hại, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ, giở tay nhấc chân ở giữa đều là mênh mông kiếm ý, thậm chí có thể đem tối nghĩa thâm ảo kiếm lý giảng giải mà thông tục dễ hiểu, vừa học liền biết. Xem ra Lâm Phàm không gạt ta à. Bất quá một con ngựa thì một con ngựa. Chờ ta kiếm thuật đại thành, nhất định phải hào hào dạy dỗ một chút cái kia tiểu tặc. Tựa hồ lại nghĩ tới lúc đầu khuất nhục cảnh tượng, Khương Nghê trong lòng thầm hạ quyết tâm. Lại luyện tập chốc lát, Khương Nghê lúc này mới khẽ hát, hài lòng trở lại chính mình ở tiểu viện. Lúc này thiên còn mới vừa tảng sáng. Gà gáy báo sáng. Cô ra. Gà gáy báo sáng, nên rời giường. Ngoài cửa thanh điệu thúc giục. Lại. Ngủ tiếp sẽ, thái dương cũng còn không có phơi nắng cái mông. Lâm Phàm mơ mơ màng màng lên tiếng. Van cầu, cô ra, ngươi như nếu không rời giường, tiểu thư cần phải nghiêm phạt nô tỳ. Thanh điệu hai mắt hung, điềm đạm đáng yêu mà đi đến Lâm Phàm trước người. Nhẹ nhàng loạn choạng cánh tay hắn. Khoảng cách gà gáy báo sáng đã qua hơn một giờ. Nếu như lại không đem cô ra đánh thức, bị nhị tiểu thư đã biết, không nên trách phạt nàng không thể. Từ thiên đạo hạ xuống khen thường sau, tiểu thư đối với nàng không có trước kia giống như chiếu cố và quan ái. Thậm chí còn có một cái tia bất mãn. Đối với cái này thanh điệu cũng cảm giác rất vô tội. Nàng căn bản cũng không có muốn tranh kia thiên đạo tưởng tượng ý tưởng a. Chỉ là đơn thuần mà muốn hầu hạ cô ra, làm sao lại chịu đến nhầm vào. Nàng dám. Ngươi là ta thiếp thân tỷ nữ, phải trừng phạt cũng là từ ta nghiêm phạt. Lâm Phàm mừng rỡ đem thanh điệu kéo vào trong lòng an ủi. Này tiện nghi lão bà quả thật có chút quá phận, thanh điệu đáng yêu như vậy nàng cũng hạ thủ được. Nghĩ đến nhất định là ghen tị. Cũng quá đánh giá thấp định lực của mình. Thanh điệu liền một đứa nha hoàn mà thôi, giữa bọn hắn ngoại trừ lâu lâu ôm ấp còn có thể có cái gì. Cũng biết trắng rất a. Bất quá vì để cho tiện nghi lão bà xuyên chỉ đen, một ít tiểu tính khí cũng liền tạm thời nhịn. Này tiện nghi lão bà trước mắt cảm xúc không ổn định, hay là trước theo ý của nàng đến. Chủ yếu nhất vẫn là chỉ đen mê hoặc. Vừa nghĩ tới từ bị hùng mặc chỉ đen đứng ở trước người hình ảnh, trong nháy mắt thì có động lực. Tại thanh điệu hầu hạ dưới rửa mặt xong tất, Lâm Phàm buồn ngủ mông lung, đi trước trong phủ đỉnh viện tu luyện kiếm thuật. Ta là thuần túy kiếm sĩ, luyện kiếm khiến cho ta vui sướng. Nhìn màu xám cho bầu trời, Lâm Phàm cảm khái một tiếng. Nhất thời một hồi khẽ kêu âm thanh truyền đến tình huống gì? Lâm Phàm chợt cảm thấy nghi hoặc, còn có người so với chính mình sớm hơn tới đây luyện kiếm. Bước nhanh về phía trước, đi vào đỉnh viện. Tìm được thanh âm kia khởi nguồn, Lâm Phàm nhất thời sợ ngây người. Lúc này, Tiểu Khương nghe tay cầm trường kiếm thi triển một cái lại một cái kiếm chiêu. Nhìn ra dáng, so với tối hôm qua lợi hại đâu chỉ gấp đôi. Trọng yếu hơn chính là bên người nàng một cái khoác da dê cựu lão nhân nói lẩm bẩm, như là đang chỉ điểm một dạng. Đối với lão nhân này, người khác không biết kỳ thân phận. Lâm Phàm có thể rất quen thuộc ca chuyện gì xảy ra. Lão kiếm thần xuất quan. Cái này cùng ta dự đoán không giống nhau lắm a. Lâm Phàm tự lẩm bẩm. Chương 39, hai tay áo thanh xả chương 39, hai tay áo thanh xả Lâm Phàm rủi rủi con mắt, cẩn thận nhìn lại. Cái kia bề ngoài, khí chất kia, thật đúng là kiếm thần Lý Thuần Cương a. Lâm Phàm có chút kinh ngạc, bắt đầu viết nhật ký. Sự kiện trọng đại, thanh sam kiếm thần Lý Thuần Cương xuất quan, nói thật, ta thật ngoài ý liệu, theo lý mà nói, lão kiếm thần không nên tại thính triều các tự giam mình sao? Làm sao nhanh như vậy liền xuất quan? Điều này thật làm người ta khó hiểu. Cũng không biết là chỗ đó có vấn đề, càng thêm kỳ quái là lấy Khương Nghê cái kia quật cường tinh khí, vậy mà lại tiếp thu trở thành đồ đệ của hắn. Này phát triển tựa hồ quá nhanh đi. Bất quá đây là chuyện tốt, tiểu Khương Nghê kiếm đạo thiên phú không sai, có thể bị kiếm thần coi trọng cũng không có vấn đề. Những thứ khác ta nhưng không cách nào hiểu, tạm thời đổ cho hiệu ứng hồ điệp. Dù sao nguyên bản trong thế giới là không có ta, không nghĩ ra ta cũng lười suy nghĩ, quân quýt cũng không phải là tác phong của ta. Thấy nhật ký nữ hiệp nhóm đều bừng tỉnh. Cái này tiểu Khương Nghê nhất định là nhìn nhật ký nội dung về sau, dựa theo Lâm Phàm nói biện pháp mời lão kiếm thần xuất sơn. Thấy nhật ký chúng nữ tâm tư dị biệt. Khương Nghê là ai? Bạn cũng chưa nghe nói qua, người này gần nhất rất chịu Lâm Phàm quan tâm, để danh số lần càng là có cái sau vượt cái trước tư thế. Yêu Nguyệt sắc mặt xấu xí, một cái không có danh tiếng gì tiểu nha đầu có thể được Lâm Phàm như vậy quan tâm, cái này khiến nàng mười phần sầu lo. Hừ, Lâm Phàm tiểu tặc, gần nhất đối với bạn cung đề cập rất ít, đây không phải là một triệu chứng tốt. Liếc nhìn một bên Liên Tinh, tiếp tục nói, ngươi cũng biết cái kia Khương Nghê là cái gì địa vị. Đều nói biết người biết ta, mới có thể ở trong chiến đấu đạt được quyền chủ động. Chỉ là nàng thân là đại cung chủ, từ trước đến nay cao ngạo không gì sánh được, đối với danh khí thấp kém tiểu nhân vật đều không thể nào lý giải. Bây giờ cũng chỉ có thể xin giúp đỡ muội muội. Tỷ tỷ, này Khương Nghê cũng không phải là cái tiểu nhân vật, chân thực thân phận là Ly Dương cảnh nội Tây Sở quốc công chúa Liên Tinh vui vẻ dịu dàng nói. Nghe vậy, Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp phát lạnh, mơ hồ hàn mang hiện hiện, Tây Sở. Hừ, nguyên lai là cái vong quốc công chúa, chắc không được có thể được đến tiểu tặc kia ưu ái, nghĩ đến cũng đúng cái xinh đẹp như hoa động lòng người. Tuy là vong quốc công chúa, nhưng Yêu Nguyệt cũng sẽ không nhỏ nhìn nàng. Trước đó Lâm Phàm có thể khen ngợi nàng kiếm đạo thiên phú, bây giờ lại bị kiếm thần thu làm đồ đệ, tất nhiên bất phàm. Linh Châu thành bên ngoài, Nam Cung Phó Xạ đầu đội nón che, khuôn mặt xinh đẹp tâm trầm, hai tay để xuống bên hông, rất có một lời không hợp liền đem đào tư thế. Hiển nhiên mười phần phẫn nộ, quả nhiên vẫn là chậm một bước. Này Khương Nghê thật không biết xấu hổ, thần không biết quỷ không hay liền đem kiếm thần kéo vào mình trận doanh. Vốn cho là nàng chỉ là trong vương phụ không có danh tiếng gì tiểu nha đầu, không nghĩ tới lại có thủ đoạn như vậy. Lại nghĩ đến chính mình nhiều ngày không bị để danh, Nam Cung Phó Xạ tâm lý có chút mất thăng bằng. Lâm Phàm tên khốn này cũng quá thiên vị, liền Khương Nghê phát triển đều biết, chính là không biết ta nên như thế nào báo thù. Nghĩ tới đây, Nam Cung Phó Xạ trong lòng phiền muộn tột cùng, rốt cục nhịn không được rút đao. Đối với cách đó không xa cây cối một hồi chém lung tung. Kẻ đôi bại, ăn ta một đao, nghĩ tới ta bị tưởng, lại ăn một đao, không biết ta đến tiếp sau lại ăn một đao. Tam đao rơi xuống, một khỏa đại thụ che trời ầm ầm sụp đổ. Lúc này, Bắc Lương Vương phủ trong đình viện, Lý Thuần Cương vẫn ở chỗ cũ chỉ đạo tiểu Khương Nghê luyện kiếm. Thường thường xuất thủ vì nàng sửa đổi tư thế. Khương Nghê thiên phú cho là thật bất phàm. Thoáng chỉ điểm liền có thể cải chính quyết điểm, đồng thời đưa hắn dạy bảo vận dụng đến thực chiến, làm được học một biết mười. Khương nha đầu, người rất tốt. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Lý Thuần Cương liên tục gật đầu, đối với tên đồ đệ này biểu hiện rất là thỏa mãn. Đã nhiều năm như vậy, cũng không có người nào thiên tiêu tuấn kiệt kiếm đạo thiên phú cao hơn nàng. Làm phiên sư phụ khích lệ, thế nhưng loại trình độ này còn xa xa không đủ, cách hắn còn kém xa lắm. Khương Nghê trên khuôn mặt nhỏ nhắn mồ hôi rơi, da thịt trong trắng thấu hồng, giống như một cái mê người khả khẩu cây đào mật một dạng người tài. Cái này hắn thì là người nào? Nghe lời này một cái, Lý Thuần Cương nhất thời hứng thú, nghe đồ đệ khẩu khí, đối với người kia tựa hồ hơi kính nể, cùng một tia ưu bán. Sẽ không phải cùng mình giống nhau, giống như rồi giết. Lý Thuần Cương từ Khương Nghê trên người thấy được một tia lục bảo năm đó cái bóng. Cái kia hồn nhiên ngây thơ, sùng bái mình tiểu nha đầu. Đối với không thể để cho dạng này bi kịch lần nữa tái diễn. Người kia tên là Lâm Phàm, là cái ghê tởm tiểu tặc, người này không chuyện ác nào không làm, bình thường khi dễ ta. Trong lòng càng đem Lâm Phàm cho mắng ở bên. Lần trước bị Lâm Phàm bằng mọi cách nhục nhã, chính là nàng vô cùng nhục nhã. Đời này cũng còn không bị người đối đãi như vậy. Nghĩ tới đây, Khương Nghê vô ý thức sờ soạng mình một chút cái mông, trước đây cái kia đau đớn kịch liệt đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nghĩ đem đối phương đánh bại sau, không nên đem hắn buộc lại đánh đòn không thể. Nhìn đồ đệ một bộ dáng vẻ đáng yêu, Lý Thuần Cương tựa hồ cảm động lây, nhiệt huyết dâng lên. Hắn cũng thấy rõ đến đồ đệ cử động. Vừa nhắc tới Lâm Phàm nàng vậy mà vô ý thức chính là bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Điều này hiển nhiên là sợ tới cực điểm biểu hiện. Hừ, Khương nha đầu chớ sợ, chuyện của ngươi, vi sư quản định rồi. Lần sau gặp được hắn, ngươi lại nói cho ta biết, nhất định để hắn nếm thử vi sư lợi hại. Lý Thuần Cương cả giận nói, một bộ muốn ra tay đánh nhau tư thế. Nghe vậy, Khương Nghê thầm nghĩ không ổn, nàng cũng không muốn Lâm Phàm chết a, mặc dù Lâm Phàm nhục nhã chính mình, nhưng là việc này tội không đáng chết. Lại nói tiếp vẫn là nàng dẫn đầu bốc lên chuyện mang. Khương Nghê chỉ là muốn đem đối phương đánh bại, sau đó tùy ý trà đạp một phen, vì lúc đầu thủ. Dùng sức hít vào một hơi, làm nũng cầu khẩn nói, sư phụ ngài tốt nhất, dạy ta có thể đánh bại cái kia hỗn đản kiếm thuật là được, đệ tử muốn đích thân đánh bại hắn. Ngươi có ý nghĩ này vì sư cảm thấy vui mừng, ngược lại cũng không hổ là đồ đệ của ta, nơi nào té ngã liền nơi nào đứng lên. Lý Thuần Cương thỏa mãn cười nói, lập tức khẽ vuốt trồng râu, sư phụ ngươi kiếm thuật chính là thiên hạ hôm nay đệ nhất, phải thắng một tên mao đầu tiểu tử còn không phải là dễ dàng chuyện. Vi sư liền dạy ngươi hai tay háo thanh xả kiếm pháp. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn động. Câu lũ thân hình lúc này tựa hồ trở nên cao to cao ngất. Lý Thuần Cương cầm trong tay cảnh, thi triển vô thượng kiếm pháp, nhất thời kiếm khí cuồn cuộn, giang khắp nơi. Chợt nhìn hình như có hai cái thanh xả đang múa may, uy thế cực lớn. Cái chiêu này hai tay háo thanh xả coi trọng kiếm ý đều xem trọng, là ngự kiếm cùng sinh cương kết hợp, kiếm cương tại khí cơ dẫn dắt dưới xoay chuyển phương hướng, cùng cực biến hóa, là đương thời kiếm chiêu kiếm pháp cực hạn. Thấy thần uy cái thế Lý Thuần Cương thi triển tuyệt học, Khương Nghê khuôn mặt nhỏ nhắn cười nở hoa, cũng không dám chậm trễ, ngưng thần nhìn kỹ, như muốn đem chiêu thức kia cùng tình túy ghi vào trong đầu. Phanh! Thanh xà chạm vào nhau, nổ ra cuồn cuộn chân khí. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, đại địa chấn chiến. Ngay cả trong ao nước con cá nổ bay ra. Đây là chỉ là Lý Thuần Cương hơi thêm thu liễm tình huống. Nếu như hoàn toàn thả ra, còn không biết khủng bố tới trình độ nào. Chương 40, sừng sơ mộ dung phục chương 40, sừng sơ mộ dung phục thật là lợi hại. Khương Nghê nhảy nhót hoan hô. Nàng ngộ tính vi phạm, bất quá chốc lát đã nắm giữ trong đó tinh yếu. Lĩnh ngộ càng sâu, càng có thể cảm nhận được kiếm pháp này tinh diệu, không khỏi cảm thán kiếm thần cương đại. Nàng người sư phụ này thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc a. Chỉ cần đem kiếm thuật này hoàn toàn lĩnh ngộ, nàng có lòng tin đánh bại Lâm Phàm. Đến lúc đó cần phải hảo hảo khiển trách cái này tiểu tặc. Nghĩ tới đây, Khương Nghê mừng rỡ thi triển kiếm thuật. Vẹn vẹn quan sát một lần, liền có mô hình có dạng thao luyện. Trường kiếm trong tay linh động vung dậy, phiêu dật xuất trần. Chỉ là nàng tu vi hơi thấp, vô pháp chém ra kiếm khí, may là dạng này cũng làm cho người vọng trần mặc cập. Lý Thuần Cương gặp, cũng có chút kinh ngạc. Chiêu thức kia không thể nói giống nhau như lúc, đơn giản là hoàn toàn nhất trí. Tên đồ đệ này thật là có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, ai chỉ là trong đó ý cảnh vẫn là kém chút hòa hợp. Nhưng cái này cũng mười phần kinh khủng. Phải biết rằng hai tay háo thanh xà nhưng là kiếm thần tuyệt kỹ thành danh một trong, vẹn vẹn quan sát một lần liền có thể đem hoàn chỉnh thi triển ra, này kiếm đạo thiên phú, có thể so với đỉnh cấp thiên kiêu. Khương Nghê tiếp tục vũ động, trường kiếm trong tay tựa như thanh xà giống như linh động bung ra, phiêu giật hào hiệp. Tốt, tốt, tốt. Lý Thuần Cương liên tục khen. Hồ nước đối với mở. Nhìn kiếm thần chỉ đạo tương lai mình lão bà, quan sát Lâm Phàm hết sức hài lòng. Tiểu Khương Nghê liền hai tay háo thanh xà đều có thể lĩnh ngộ, thiên phú này thực sự là nghịch thiên a. Bất quá cùng hắn so với tới vẫn là kém không ít. Nhất thời trong lòng lại sinh ra nổi lên cùng Khương Nghê tỉ thí ý tưởng. Lâm Phàm đi nhanh tiến lên. Ha ha, tưởng ai ở nơi này luyện kiếm đâu, nguyên lai là bại tướng dưới tay a. Tiếng cười sang sảng vang lên. Nghe tiếng, vẫn còn ở múa kiếm Khương Nghê nhất thời lòng rối như tơ vò. Giữ thăng bằng cánh tay đung đưa lợi hại, hô hấp gần như hỗn loạn, có điểm thở không được. Không có chút nào phía trước bình tĩnh ổn trọng. Nhìn đồ đệ kịch liệt phản ứng Lý Thuần Cương khẽ nhíu mày. Nghĩ đến trước mắt nam tử chính là đem đồ đệ kinh sợ cũng dọa sợ Lâm Phàm. Đưa mắt đặt ở Lâm Phàm trên người, quan sát tỉ mỉ. Thân hình cao ngất, khuôn mặt tuấn tú, một thân áo trắng lóe lên xuất trần, quả thực là hảo một cái phong nhã hào hoa đầy hứa hẹn thanh niên. Cái kia phiêu giật không câu chấp khí chất, thậm chí không thua trẻ tuổi chính mình. Trong lúc nhất thời ngay cả Lý Thuần Cương cũng có chút hoảng hốt. Ai? Tuổi già, thấy chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi, cũng cảm giác cảnh còn người mất, người cũ không còn. Lúc đó hắn chính là như vậy hào hiệp xoáy khí. Tiểu tắc xem kiếm. Một tiếng khẽ kêu đem Lý Thuần Cương kéo hồi hiện thực. Đã thấy Khương Nghê cầm kiếm hướng phía Lâm Phàm đâm tới. Kiếm thế có chút sắc bén. Làm hắn hết ý là, đối phương khỏe miệng lộ ra mỉm cười, tựa hồ không đem Khương Nghê không coi vào đâu. Có chút ý tứ. Lý Thuần Cương cười khẽ một tiếng. Lâm Phàm cái này bình tĩnh như thường thái độ trong nháy mắt khơi dậy hứng thú của hắn. Muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này như thế nào ứng đối. Lúc này, kiếm thế càng phát ra tới gần, Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Tiểu Khương Nghê tiến bộ ngược lại là thật mau. Một kiếm này uy lực, so với đêm đó ám sát lúc, mạnh đâu chỉ gấp đôi. Chỉ là, muốn thắng hắn, qua một chiêu hai tay áo thanh xả còn xa xa không đủ. Lâm Phàm ngón tay nhập lại làm kiếm, kiếm trong tay ý kích phát, lấy tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đối chiến. Nhất thời, sắc bén kiếm ý đấu sinh, Lâm Phàm trong tay đếm tới kiếm khí bắn ra. Chỉ nghe một hồi len ken rung động, kiếm khí cùng trường kiếm giao phong, vang lửa khắp nơi. Thật là cường đại kiếm ý, nếu như toàn lực thi triển, sợ rằng không kém gì một kiếm tiên nhân quỷ. Lý Thuần Cương đục ngầu hai mắt toát ra tinh mang, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Người trẻ tuổi này có vẻ như cũng là một kiếm đạo cao thủ. Lấy Lâm Phàm lộ ra kiếm đạo trình độ thậm chí viễn siêu mình năm đó. Hậu sinh khả úy a. Lý Thuần Cương tự nhận là ở nơi này giống như tuổi thời điểm, kiếm thuật tạo nghệ kém xa thanh niên trước mắt. Kiếm ý như vực sâu, mênh mông thâm thúy. Không cách nào tưởng tượng đây là một cái thanh niên nhân có khả năng triển hiện kiếm ý ai. Khương Nha đầu hoàn toàn không phải đối thủ a. Lúc này, Lâm Phàm vừa đánh vừa lui, dáng người hào hiệp phiêu dật, hoàn toàn một bộ thành thạo bộ dáng. Khương Nghê càng xem càng khí, trong tay cơ múa trường kiếm một khắc cũng không có dừng lại nghỉ. Mồ hôi rơi, gương mặt xinh đẹp tiểu diễm bức át, đỏ bừng không gì sánh được, giống như có thể bóp ra nước. Cũng không biết là xấu hổ là khí. Chiến đấu kịch liệt hơn 10 cái hiệp đấu hạ xuống, nàng tất cả thế tiến công đều bị đối phương hóa giải, cho dù dùng tới tân học hai tay áo thanh xà cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Ngược lại bởi vì vô cùng thường xuyên tiến công, có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Ghê tởm người đang ở trước mắt, may là nàng sử dụng tất cả bộ liếng, vẫn như cũ cầm đối phương không có biện pháp. Tuyệt vọng là, Lâm Phàm chỉ là một vị phá chiêu, không có chút nào tấn công ý nguyện, đem nàng ăn gắt đao. Cảm giác này xác thực làm người ta phát điên. Tựa như một quyền đánh vào trên đông bại, căn bản không tạo được tổn thương chút nào. A a a. Nhiều hiệp đấu dày vò, sử dụng thương nghe trong lòng phòng tuyến triệt để tan vỡ, tay cầm trường kiếm qua quýt vung đẩy, hoàn toàn không có chương pháp gì đáng nói. Thấy thế, Lâm Phàm tà mị cười, một bộ muốn làm chuyện xấu dáng dấp. Đạp tuyết vô ngân bộ thi triển, trong chớp mắt liền đem hỏng mất hương nê bắt. Ba, một cái tát vỗ vào cái mông của nàng, chuyển tay đến một hồi thoải mái xúc cảm, Lâm Phàm có chút thỏa mãn. Một màn này thấy Lý Thuần Cương ngẩn ra, lại là một hồi đôm nốt tiếng vang vọng lọt vào tai, trong đó kèm theo Khương Nghê đau khổ kêu rên. Vung, ngươi một cái tiểu tặc. Ba, a, đừng đánh, đau. Ba, đừng chỉ vào một bên đánh a. Ba, cầu buông tha. Cuối cùng tại nàng bằng mọi cách cầu xin tha thứ phía dưới, Lâm Phàm mới thả dưới. Khu khu, tiểu Khương Nghê, muốn báo thủ còn phải lại luyện mấy năm mới được a. Hôm nay coi như ngươi khiêu chiến thất bại nghiêm phạt. Lâm Phàm không gì sánh được đắc ý nói. Khương Nghê sắc mặt phừng hồng, giống như xấu hổ giống như giận, quay đầu đi chỗ khác không nói được một lời, tay nhỏ bé còn bưng bị thương bộ vị. Thấy đối phương không có tinh khí, Lâm Phàm lúc này mới thỏa mãn rời đi, bắt đầu viết nhật ký. Ngay vừa mới rồi, tiểu Khương Nghê tại kiếm thần chỉ đạo dưới luyện kiếm, ta xem nàng kiếm đạo thiên phú bất phàm, nghĩ tiến lên khen một phen, không ngờ nàng lại không cảm kích, không nói hai lời liền hướng ta đâm tới. Ha ha, nàng thật đúng là quên hết tất cả đắc ý vinh báo, tuy nói nàng kiếm đạo thiên phú siêu tuyệt, đáng tiếc gặp phải ta. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể nuốt hận xong việc, bị ta ung dung chế phục. Ta cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy tạm tha qua nàng, tại cái mông của nàng để lại sâu đậm ấn ký. Mặc dù nhỏ Khương Nghê vóc người kém một chút, nhưng vẫn là rất có giãn, còn có tiếp tục dâng lên không gian, lại nói tiếp, ta là càng ngày càng chờ mong yêu nguyệt lao bà cùng Lý Hàn Y Lìa lao bà. Thấy nhật ký chúng nữ hiệp đều lạnh rên một tiếng. Này Khương Nghê xuất hiện ở nhật ký tần suất có điểm cao, cái này khiến trong lòng các nàng mọc lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tiếp tục như vậy có thể không làm được, sợ rằng thiên đạo khen thưởng muốn cùng các nàng vô duyên. Này Khương Nghê thật đúng là được voi đòi tiền. Xem ra phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn một chút. Từ bị hùng miệng ngực chập trùng kịch liệt, giống bị giật quá. Có nha đầu quê mùa, liền đem ta quên, cũng không biết hắn là ai phu quân. Mấy ngày này, tiện nghi phu quân tựa hồ rất ít nhắc tới nàng, một lòng tại Khương Nghê cái này nha đầu quê mùa trên người, cái này khiến Từ bị hùng bất mãn hết sức. Rất có tìm Lâm Phàm chất vấn một phen ý tưởng. Đại tùy bên trong, trần trụi trong suốt chân ngọc loan loan nhìn nhật ký nội dung có chút bất mãn. Âm quý phái thánh nữ, đi tới cái nào đều là làm người ta chú mục chính là tiêu điểm, ngược lại cái kia Lâm Phàm lại đối với nàng vắng vẻ tụ cùng. Cái này khiến luôn luôn một cách tinh quái, thoáng ngạo kiểu loan loan bất mãn hết sức. Thử, như thế đối đãi ta, cũng không thể để cho cái kia hôn đản qua được như thế tiêu sái. Xem ra phải đi Bắc Lương, tự tay dạy dỗ cái này không biết tốt xấu người. Nhìn xong nhật ký, Loan Loan lúc này hướng Bắc Lương mà đến. Đại Tống hoàng triều. Mộ Dung Phục Hoa ngôn xảo ngữ đem Vương Ngữ Yên lừa gạt ra vương gia trang. Nghĩ có biểu muội tại, có thể tốt hơn kết giao đại lục đỉnh tiêm thiên kiêu. Dù sao biểu muội thiên hương quốc sắc, ai gặp không động tâm, nếu là có thể cùng thế lực cao cấp tiên kiêu tác hợp một hồi nhân duyên, phú quốc nghiệp lớn liền có hy vọng. Thế nhưng vừa ra tới, Vương Ngữ Yên lại thái độ khác thường, không gì sánh được bình tĩnh mà biểu thị muốn chính mình muốn đi Bắc Lương, không cùng Mộ Dung Phục đồng hành. Nhất thời, Mộ Dung Phục liền trợn tròn mắt. Chương 41, lộ ra ánh sáng đoàn chính thuần chương 41, lộ ra ánh sáng đoàn chính thuần đang bị Lâm Phàm đánh bại sau Khương Nghê cũng trở về quý phủ, tâm tình phiền muộn tột cùng. Luận võ thất bại còn dễ nói, ghê tởm hơn chính là này ra hỏa lại nàng bằng mọi cách nhục nhã, thật là khiến người phát điên. Được rồi, đừng nóng giận, thua ở người kia trên tay không oan uổng. Lý Thuần Cương mở lời an ủi đạo. Đang nhìn gặp Lâm Phàm cái kia lại người thiên phú sau, liền hắn cái này kiếm thần đều cảm thấy người này kinh vi thiên nhân, thậm chí hắn kiếm đạo thiên phú vẫn còn ở Khương Nghê phía trên. Khương Nghê chỉ dựa vào một chiêu hai tay áo thanh xà căn bản cũng không phải là đối thủ. Hừ, Khương Nghê quay mặt qua chỗ khác, không để ý tới cái tiện nghi này sư phụ. Không oan uổng, bị bại không oan uổng, cái kia chịu đòn cũng không oan uổng. Nghĩ đến Lâm Phàm xuất thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình tại nàng trên bờ mông tàn phá. Huống hồ tên kia vẫn còn ở nhật ký viết phát cảm thụ, có giãn, còn có dâng lên không gian. Cái này khiến nàng vừa thẹn vừa giận. Tiện nghi sư phụ rõ ràng có thể cản ngăn, lại một mực quanh tay đứng nhìn, rất là làm người ta tức giận vô cùng. Ai, biết ngươi đoán vi sư không có xuất thủ, nhưng là cái kia dù sao cũng là những người tuổi trẻ các ngươi luận bàn, ta một lao nhân già cũng không tiện xuất thủ, miễn cho bị người khác cười nhạo ý lớn hiếp nhỏ. Huống hồ võ đạo luận bàn cũng khó tránh khỏi có va va chạm chạm tê dại. Lý Thuần Cương ngượng ngùng cười nói, lúc đó biến hóa quá mức đột ngột, thậm chí có chút hoang đường, hắn xác thực không phản ứng kịp. Hơn nữa tên kia là Bắc Lương Vương con rể, thân phận cũng không đơn giản, thực lực của hắn còn chưa khôi phục, không thể xuất thủ. Ừ, không giúp ta thì thôi, còn vì tiểu tặc kia nói chuyện, cũng không biết là của người nào sư phụ. Khương Nghê oán trách một câu, liền tự mình rời đi, chỉ chờ Lý Thuần Cương ngốc lăng tại nguyên chỗ. Làm sao lại bắt đầu đùa giỡn tiểu tính tình? Buổi tối, trở lại nhà Lâm Phàm tâm tình thật tốt. Xem ra nhiều lần phát có giãn bộ vị sát thực có thể trao dồi tình cảm, sung sướng tâm tình. Tiểu Khương Nghê bữa tiệc này đánh không có uổng phí chịu à, ta đều là chọn tổn thương ít nhất bộ vị đánh, địa phương khác không có hòa hoãn, rất sợ cho nàng đánh hư, ai, Ta làm như vậy cũng là vì thúc giục nàng tu hành a. Miễn cho có kiếm thần sư phụ liền không coi ai ra gì, lười biếng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Khương nghe kiếm đạo thiên phú quả thực rất mỹ tiên, có thể trong vòng thời gian ngắn liền lĩnh ngộ hai tay háo thanh xà tinh diệu, có thể thấy được sát thực thiên tư xuất chúng. Mà một đám nữ hiệp cũng nhao nhao quan sát nhật ký, tên khốn này lại bắt đầu đổi mới. Chỉ cần trời vừa tối nội dung khẳng định không đứng đắn, sợ rằng lại là mượn cô gái nào. Thấy Lâm Phàm dạy dỗ Khương Nghê, các nàng cũng đều một bộ nhìn có chút hạ hê biểu tình. Lần này ta muốn chống đỡ cái này tiểu tặc. Khương Nghê nữ nhân này gần nhất danh tiếng quá lớn, có thể bị kiếm thần thu làm đệ tử, sợ rằng được phiêu. Thoáng gõ là phải. Nam Cung Phó Xạ hiếm thấy lộ ra vẻ hài lòng. Đối với cái này cướp đi vốn nên thuộc về mình cơ duyên nữ tử, không có vẻ hảo cảm. Di Hoa Cung, một hồi cười khanh khách tiếng vang lên. Yêu Nguyệt lười biếng nằm nghiêng ở trên giường, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười sáng lạ. Phòng trưng cái kia Khương Nghê nằm mộng cũng không nghĩ tới, có kiếm thần sư phụ tại tỉnh hôn giới, còn bị người như vậy khi dễ à. Lâm Phàm cái này dê sồn. Ha ha, tổn thương ít nhất bộ vị, liền Khương Nghê cái kia gầy yếu vóc người, cũng chỉ có trên cặp mông hơi chút có liệu đi. Cùng bản cung kém xa Yêu Nguyệt hai tay ôm ngực, thân thể mềm mại thẳng tắp. Bất quá nghĩ đến Lâm Phàm khinh bạc như vậy một cô gái yêu đất, nàng khuôn mặt xinh đẹp phát lạnh, đối với Khương Nghê như vậy, cái kia đối với các nàng là hay không cũng sẽ dạng này. Tên kia không có chính kinh, nhất định phải tại võ đạo trên thực lực gáp qua hắn mới được. Nếu không về sau thua vào tay hắn, cũng không biết sẽ muốn ra cái gì xấu một chút tử nhục nhã người. Cũng không biết ta một biển thành, trung linh mấy vị lao bà thế nào, hai vị này lao bà đều so với thê thảm, sợ rằng đến bây giờ, các nàng cũng còn không biết thân thế của mình à. Nói đến thân thế của các nàng thì không cần không đề cập tới Đoàn Chính Thuần. Cái này Phong Lưu Vương gia cóng lao bà cũng không ít tình phụ yêu đương vụ trộn, càng kỳ quái hơn chính là, những cái kia tình phụ cũng đều vì hắn sinh hài tử. Lại nói tiếp, Đoàn Chính Thuần tình phụ có thể trải rộng đại tống hoàng triều đỉnh tiêm thế lực. Mà Mộ Biển Thanh, trung linh lao bà, chính là Đoàn Chính Thuần tình phụ sở sinh. Đại tống hoàng triều vạn tiếp gốc. Trung linh một thân thanh sam nét mặt vui cười. Lúc này nàng đang đùa lấy trong lòng bàn tay thiểm điện điêu. Thường thường phát sinh như giống như chim hoàng oanh thanh thúy xinh đẹp thanh âm. Hồi lâu, giống như là chơi được mệt mỏi, trở lại trong phòng nghỉ tạm, trong đầu bắt đầu lật xem nhật ký. Thấy mới nhất nội dung, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, thân thể không cầm được run rẩy. Không, sẽ không. Trung linh thất thanh nỉ non. Không nghĩ tới, cha ruột của nàng đúng là cái kia đại lý trấn Nam Vương. Dung động này tin tức đối với hồn nhiên ngây thơ Trung linh mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại đả kích. Mẫu thân nhiều năm không ra gốc, lẽ nào chính là nguyên nhân này? Thậm chí ngay cả một tỷ tỷ cũng đều là Đoàn Chính Thuần nữ nhi. Trung linh hai chân run lên, thân thể lay động, suýt nữa ngã quỵ hạ xuống. Nhìn đến đây, một đám nữ hiệp nhóm không bình tĩnh. Quả nhiên, trời vừa tối liền không đứng đắn. Chỉ là nhìn xong toàn bộ nội dung sau, đều lòng đầy căm phẫn, thần tình xúc động phẫn nộ. Nhất là Yêu Nguyệt, nàng vốn là thống hận phụ lòng người, mà Đoàn Chính Thuần hành vi trực tiếp đột phá hắn có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn. Vô liêm sỉ, này không bằng heo chó xuất sinh. Yêu Nguyệt đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp băng lãnh đến cực hạn, lúc này chỉ cần bị nàng xem liếc mắt, liền sẽ cảm giác ở rễ vết nước, lạnh leo thấu xương. Mên ngông nội lực cuộn cuộn, tiếng gió rung động. Nếu để cho ta bắt được người này, cần phải để cho hắn nếm thử làm thái giám tư vị. Đối với bực này xuất sinh, trực tiếp giết ngược lại tiện nghi, chỉ có đem của quý chặt đứt, vô pháp hành sự, mới là lớn nhất dày vò. Thấy nhật ký, Từ Vị Hùng tuy có phẫn nộ, nhưng cũng mười phần lý trí. Nàng tính khí lãnh đạm, đối với cùng mình không chút liên hệ nào người, đều chẳng muốn tốn thời gian phản ứng. Bất quá Đoàn Chính Thuần hành vi vẫn là để nàng sinh lòng không nhỏ tức giận. Đoàn Chính Thuần tên nàng tự nhiên cũng có nghe thấy. Nghe đồn người này võ công bình thường, tư chất bình thường, lại gặp may, không giải thích được liền trở thành đại lý đời tiếp theo hoàng đế người được đề cử. Không nghĩ tới, người này vậy mà phong lưu đến làm người ta giận sôi cấp độ. Hừ, người như thế căn bản cũng không đáng giá ta nổi giận. Chỉ là, nam nhân bản sắc, Đoàn Chính Thuần như vậy, kia tiện nghi phu quân. Nghĩ tới đây, Từ Vị Hùng trong lòng căng thẳng. Đoàn Chính Thuần nàng có thể hoàn toàn bỏ qua, làm được bình tĩnh như thường, nhưng là Lâm Phàm đâu? Lấy Lâm Phàm tại trong nhật ký cái kia khinh bạc giọng điệu còn có ngày thưởng tác phong, thật là có hướng phía Đoàn Chính Thuần phát triển khuynh hướng. Trọng yếu hơn chính là, tiện nghi của nàng phu quân không chỉ có tướng mạo tuấn mỹ, hắn võ đạo thiên phú càng là người tiên. Dạng này nam tử, nữ nhân nào nhìn không động tâm? Không được, tuyệt đối không thể để cho loại chuyện như vậy phát sinh ở trên đầu của ta. Từ Bị Hùng thầm hạ quyết tâm, không thể lại để cho tiện nghi phu quân thông đồng nữ tử khác. Chương 42, khen thưởng Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Chương 42, khen thưởng Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật còn có một chút, những cái kia tình phụ vì Đoàn Chính Thuần sinh con, Đoàn Chính Thuần bản thân là không rõ tình hình. Điểm này sợ rằng cũng không nghĩ đến à, lẽ nào đoạn này Chính Thuần là cho các nàng đổ cái gì thuốc mê phải không? Sinh con cũng không phải là việc nhỏ a, huống chi vẫn là nhà gái đơn độc nuôi nấng, chẳng lẽ còn là chân ái? Đều nói yêu ai, liền cùng đối phương sinh con kỷ, lời này ngược lại cũng không giả, nếu như không phải thật sự yêu, vì sao mỗi cái tình phụ đều sẽ đem hải tử sinh ra được? Lời nói còn nói đến Đoàn Chính Thuần, người này nhìn như bác gái, kỳ thực bạc tình bạc nghĩa, cùng rất nhiều nữ tử gian khổ, lại không cho các nàng một ngôi nhà, đơn giản là cái hư ngụy tiểu nhân. So với ta, hắn khả năng liền kém xa, rất nhiều lão bà, ta cũng đều sẽ phụ trách, cho các nàng một cái mái nhà ấm áp à. Chỉ là sinh con sự tình được thận trọng. Dù sao đầu năm nay hải tử không tốt nuôi à, không có đầy đủ lương thực, đói bụng lắm làm sao bây giờ? Nói vậy ta kia tiện nghi lão bà lương thực hẳn rất đủ à phi? Cái này dê sồn, ai muốn cùng hắn sinh con? Thật không biết xấu hổ. Từ Bị Hùng gương mặt tiểu mị ửng hồng vì e lệ không gì sánh được. Các nàng giả hôn, tuy có đùa mà thành thật khuynh hướng, thế nhưng này sinh con cũng quá bất hợp lý đi, quả thực mắc cỡ chết cá nhân. Mà lấy Từ Vị Hùng tính tình lãnh đạm, khi nhìn đến trong cái này dung sau cũng toàn thân run rẩy dữ dội, bị cả kinh không nhẹ. Này tiện nghi phu quân là càng phát ra không thêm thu liễm, điều này có thể tại trong nhật ký viết. Này gia hỏa hoàn toàn cho phép cất cánh tự mình, nếu thật để cho hắn thực hiện được, còn không biết muốn bay tới đi đâu. Cái khác nữ hiệp cũng đều âm thầm nhổ một bãi nước miếng. Sợ rằng này gia hỏa chính là kế tiếp Đoàn Chính Thuần a, không đúng, sợ rằng so với Đoàn Chính Thuần trả qua phân. Này dâm tặc vô liêm sỉ, tuyệt không thể để cho hắn thực hiện được. Không nên hảo hảo dạy dỗ một chút hắn không thể. Chúng nữ thoá mạ Lâm Phàm có thể nghe không được, như trước múa bút thành văn. Trên thực tế, ta Vương Ngữ Yên lão bà cũng là Đoàn Chính Thuần con gái, ai, nàng xem như là đáng thương nhất đi. Từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha, tại Lý Thanh La đối với nàng lại như thế nghiêm khắc, thậm chí còn bị Mộ Dung Phục lừa dối. Cũng không biết nàng có hay không gặp phải Đoàn Dự. Chúng nữ thấy bí mật này nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi. Vương Ngữ Yên gia tộc nhưng là cô tô Mộ Dung gia thân gia. Chân thực thân phận dĩ nhiên là Đoàn Chính Thuần nữ nhi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vô luận là địa lý chênh lệch vẫn còn thân phận chênh lệch, chuyện này căn bản là cực kỳ xa. Đoạn này Chính Thuần thật đúng là có duyên nghìn dặm đi sinh đứa bé a. Lúc này Vương Ngữ Yên đang chạy về Bắc Lương trên đường, khi thấy nội dung nhật ký lúc, cảm giác mình tam quan đều muốn làm vỡ nát. Nàng đúng là đại lý Vương gia nữ nhi, mà trước đó gặp phải cái kia ngốc đầu ngốc nao Đoàn Dự, đúng là đường huynh của mình. Nhất thời, Vương Ngữ Yên đi đứng mềm nhũn, thân thể đều có chút đứng không yên. Cảm giác thế giới này đều tràn đầy đủ loại lừa dối. Nếu như ngay cả thân phận của mình đều là giả, đến tột cùng cái gì là thực sự? Nói Đoàn Dự thực tế thân thế, chính là Đoàn Diên Khánh cùng Đao Bạch Phượng còn tư sinh. Phòng trưng Đoàn Chính Thuần mình cũng không nghĩ tới sao, phong lưu hơn nửa đời, cho nguyên phối xiêm áo một đạo. Này Đao Bạch Phượng thật đúng là nữ nhân điên, vì trả thù, lại cùng tướng mạo xấu xí, một thân tàn phế Đoàn Diên Khánh đi vui mừng, sinh ra Đoàn Dự. Chính Thuần tạo nghiệp trong đó lớn nhất thu được lợi ích người cũng chính là Đoàn Dự, nếu như dựa theo nguyên bản kịch tình, hắn hẳn là thu hoạch chúng Mỹ, tại đại lý khi hắn thổ hoàng đế. Chỉ tiếc, thế gian này còn có một Lâm Phàm. Trung Linh, một Quyển Thanh, Vương Ngự Yên nhưng là ta khâm định lão bà, há là hắn có thể chấm mút. Chúng nữ hiệp, tựa hồ bị cái này cậu huyết kinh người tin tức cho kinh sợ đến, tất cả quan sát nhật ký nữ hiệp đều ngẩn ra. Liên giống bị một đạo tiên lôi kích bên trong, toàn thân chết lặng, không biết bây giờ là năm nào. Tình hôn sau, cũng đều khó có thể ức chế phản nạn kích động. Quả nhiên nam nhân phụ lòng cũng chưa có kết cục tốt, đoạn này Chính Thuần có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thê tử của hắn lại sẽ lấy loại này phương thức cực đoan trả thù. Hừ, này Đao Bạch Phượng cũng không phải bình thường nữ tử, bực này cách làm, quả thực làm tiện, mất tích ta giang hồ nữ hiệp mặt mũi. Nói này Lâm Phàm thật đúng là không biết xấu hổ a, cướp mất thuộc về Đoàn Dự đào hoa. Ha ha ha, Lâm Phàm tiểu tặc cũng không khá hơn chút nào, mơ ước như thế nữ tử, chỉ sợ cũng cái người bạc tình bạc nghĩa. Nhất ngất xỉu không ai bằng Vương Ngữ Yên. Nếu như dựa theo nguyên bản vận mệnh, ta sẽ gả cho Đoàn Dự. Chỉ là cái này nhân tính cách mềm yếu, không hề chủ kiến, nhất là bộ kia tặc hề hề ánh mắt, ta mới không muốn gả cho người như vậy. Vừa nghĩ tới Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên trong lòng liền một hồi không vui. Người này võ công bình thường, tướng mạo bình thường, cũng liền mang một cái đại lý công tử danh tiếng á, trước đây Đoàn Dự giống như một cái thuốc cao bôi trên da cho một dạng kề cận nàng, bỏ cũng không xong. Thậm chí đánh chửi, đối phương đều chịu mệt nhọc, sợ rằng liền chó nhật cũng chưa có như thế nghe lời. Ai nha, cũng không biết lúc nào có thể nhìn thấy Sư Phi Huyên cùng Loan Loan hai vị lão bà. Nói thật, hai vị này mỗi người đều mang đặc sắc à, một cái không dính khói lửa trần gian tiên nữ, một cái một cách tinh quái, đẹp đẽ mê người ma nữ. Thật đúng là làm người ta chờ mong a. Bất quá bây giờ ta càng mong đợi Loan Loan lão bà, hiện tại nàng hẳn là học xong Thiên Ma Vũ a, thật sự muốn xem Loan Loan mặc vào chỉ đen múa may theo gió bộ dạng a. Kỳ thực Loan Loan lão bà tư chất cũng mười phần thiên, có nữ đế chi tư, coi như đáng tiếc Thiên Ma sách tàn khuyết không đầy đủ. Thấy nhật ký Loan Loan nhất thời đi nằm ngủ không đến, tên khốn này cũng rốt cục nhắc tới nàng a, thấy Lâm Phàm khen chính mình tư chất nghịch tiên, có nữ đế chi tư, Loan Loan trong lòng ngược lại cũng mười phần mừng rỡ. Coi như có mắt, âm quý phái thánh nữ, vô luận là dung nhan hay là tu luyện thiên phú, nàng là hoàn toàn xứng đáng tối cường truyền nhân. Chỉ là này chỉ đen là cái gì quỷ? Mặc vào chỉ đen nhảy Thiên Ma Vũ, Thiên Ma công coi trọng liên tiếp xuất hiện, vô luận tay không binh khí, hoặc giả quần áo dây lụa cũng có thể dùng làm vũ khí. Chỉ là này chỉ đen nghe tên đều cảm giác quá khinh bạc, nếu như mặc vào quả thực mắc cỡ chết cá nhân. Hừ, thực sự là một bụng ý nghĩ xấu, không có lòng tốt. Loan Loan cũng không phải là nghịch lai thuận thụ tầm thường nữ tử, coi như Lâm Phàm là cái gọi là thiên đạo người phát ngôn, cũng sẽ không đơn giản chịu thua. Nói ngươi ngược lại là nói một chút hoàn chỉnh Thiên Ma sách ở đâu a? Nhìn cái kia ngưng đập chữ viết màu đen, Loan Loan mười phần khổ não. Cái bộ dáng này rõ ràng cho thấy không biết, thực sự là ghê tởm. Trong nhà, Lâm Phàm kết thúc viết, thở phào một hơi. Lúc này hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Ken, liên tục đổi mới, khen thưởng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Chương 43, một quyển thanh tâm tư chương 43, một quyển thanh tâm tư Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Lâm Phàm nhìn giới thiệu vắn tắt Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, trên trời kiếm tiên 3 triệu, gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng. Xuất thủ chính là cực hạn sát chiêu, luyện tới đại thành có thể một kiếm chạm tiên. Bộ công pháp kia chỗ mấu chốt nhất ở chỗ xúc thế, tích góp từng tí một kiếm ý, tất cả kiếm ý tại rút kiếm trong nháy mắt toàn bộ bạo phát, đạt được nhất kích tất sát hiệu quả. Kiếm chiêu giản dị tự nhiên, ngưng tụ thuần túy kiếm đạo chân ý, bèn xuất núi hắn bất ngờ tuyệt mệnh sát chiêu. Đại lượng về chiêu này thức hạch tâm tinh yếu trong nháy mắt truyền vào Lâm Phàm trong đầu, thông hiểu đạo lý, chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Chỉ một thoáng, Lâm Phàm sợi tóc bay lượn, tay áo lay động, một cổ ngập trời kiếm ý từ Lâm Phàm quanh thân bộc phát ra. trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, lá rụng bay tán loạn. Cũng may hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế, thu liễm kiếm ý, bằng không, toàn bộ phong ốc đều phải bị cái kia bàng bạc kiếm ý cho xé rách. Theo Lâm Phàm hoàn toàn lĩnh ngộ, tất cả trở nên như nắng, lĩnh ngộ Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật sát phạt kiếm ý, Lâm Phàm thực lực lại có bay vọt về chất. Chiêu này khó lòng phòng bị, hơn nữa xuất thủ chính là tuyệt sát, lấy Lâm Phàm tông sư cảnh sơ kỳ tu vi hoàn toàn thi triển, chém giết tông sư hậu kỳ võ giả hoàn toàn không còn lời nói dưới. Thực lực đại tiến, Lâm Phàm hết sức hài lòng, khoảng cách như vậy lao bà của nàng nhóm lại tiến thêm một bước. Vương phủ góc một chỗ không đáng chú ý trong nhà. Lý Thuần Cương nhắm mắt đả tọa, tiếp theo một cái chớp mắt, hai mắt của hắn thình lình mở. Trong mắt đục ngầu bên trong bắn ra tinh mang. Thật là cường đại kiếm ý. Thanh sam kiếm thần, cảm giác sao mà nhạy cảm. Rõ ràng cảm giác đến một cổ sắc bén vô cùng sát phạt quần quần kiếm ý bộc phát ra. Tuy chỉ tại trong chớp mắt, nhưng bị Lý Thuần Cương minh mẫn bắt được. Là hắn không sai. Lý Thuần Cương như có điều suy nghĩ. Hắn có thể đại thể cảm giác đến kiếm ý kia lầu mượn, đúng lúc là Lâm Phàm trụ sở phương hướng. Chỉ là một cái 20 tuổi không đến thanh niên, có thể lĩnh ngộ mênh mông như vậy kiếm ý. Hơn nữa cổ kiếm ý vô cùng sát phạt, không chút nào tại hắn một kiếm tiên nhân bị phía dưới. Con trẻ như vậy liền có kinh người như vậy kiếm đạo tạo nghệ, hắn thật chỉ là một cái bắc lương người ở rể. Nghĩ đến đây, Lý Thuần Cương nếp nhăn khuôn mặt lộ ra có chút hứng thú thần sắc. Một bên khác, Đại Tống hoàng triều, một gian rừng trúc phòng nhỏ. Một Uyển Thanh mặc một thân hồng y liễu, khuôn mặt bị một mảnh hắc sa che lấp. Chậm rãi đẩy ra phòng trúc đại môn, một Uyển Thanh cước bộ lảo đảo mà đi đến trên giường hẹp, vô lực ngã xuống, một hồi tiếng thở hào hển đi qua, một Uyển Thanh rốt cục sắp tối ra lấy xuống, lộ ra một tờ xinh đẹp động nhân khuôn mặt. May là không có để cho hắn thấy mặt mũi của ta. Một Uyển Thanh trường hô liễu khẩu khí. Từ nhỏ, nàng liền lập thệ, bất luận cái gì thấy nàng khuôn mặt nam nhân, hoặc là trở thành chồng của nàng, hoặc là liền đem nó giết chết. Trước đây, nàng từng bởi vì gặp chuyện bất bình, cứu một cái bình thủy tương phùng thư sinh nam tử. Người kia cảm kích đi qua, không có rời đi, ngược lại dây dưa nàng, nói là muốn một chỗ đồng hành. Lập xuống lời thề một Uyển Thanh làm sao lại đáp ứng? Huống chi một nam tử. Nàng treo non lội suối, là bị sư phụ Tần Hồng Miên an bài, đi trước Mạn Đà Sơn trang ám sát Lý Thanh La. Cứu nam tử kia chỉ là tiện thể xuất thủ, chưa từng nghĩ lại sẽ trở thành một cái phiền phức. Một Uyển Thanh hao tốn không ít khí lực mới đưa cái kia kẹo da trâu bỏ qua, trở lại nơi ở hử. Cái kia Đoàn Dự cũng không phải người tốt lành gì, ta hảo ý xuất thủ cứu giúp, hắn không cảm kích cũng được, lại đối với ta đánh làm loạn nhập tưởng. Nàng thậm chí hối hận lúc đó xuất thủ cứu cái kia tiểu nhân. Nghĩ đến Đoàn Dự bộ kia ánh mắt đắm đuối, một Uyển Thanh giận không chỗ phát tiết, hận không thể một kiếm đưa hắn đâm chết. Nghỉ tạm chốc lát, khí tức rốt cục bình ổn. Một Uyển Thanh bắt đầu liếc nhìn trong đầu nhật ký. Nay nhật ký tại nàng trong đầu đã có chút thời gian, chỉ là những ngày gần đây trung quanh bôn ba, hoàn mỹ là xem. Bây giờ cũng là khó được nhàn hạ. Khi thấy mới nhất nội dung lúc, một Uyển Thanh cả người đều ngẩn ra. Sư phụ của nàng Tần Hồng Miên là nàng mẹ đẻ. Hơn nữa đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần là nàng cha đẻ. Hoang đường. Quả thực hoang đường. Nhưng tinh tế vừa nghĩ, sư phụ Tần Hồng Miên trong miệng nhắc tới nhiều nhất chính là kia là cái gì. Đoàn Lang nhìn lại nhật ký bên trên nội dung, rất khó để cho người ta không hướng phương diện kia muốn a. Đem trong lòng phức tạp cảm xúc đè xuống, nàng tiếp tục nhìn xuống. Xem đến phần sau lúc, cả người đều đứng không yên. Đoàn Dự này tiểu nhân vô sỉ lại là ta tương lai vị hôn phu. Còn, vẫn là chúng nữ cùng chung một chồng. Một Uyển Thanh giận dữ. Phía trên còn xuất hiện Trung Linh tên. Vừa nghĩ tới cùng Trung Linh muội muội cộng đồng hầu hạ Đoàn Dự, một Uyển Thanh quả thực muốn chọc giận nổ. Lúc này nàng hận không thể đuổi theo, đem cái kia Đoàn Dự thiên đao bạc quả. Hừ, quả nhiên cùng sư phụ nói giống nhau, dưới gầm trời này nam nhân sẽ không có một cái đồ tốt, đều là chút bạc tình bạc nghĩa lang thang đồ tử. Còn có cái kia Lâm Phàm, rõ ràng có thế tử, vẫn còn nghĩ những cô gái khác, liền lao bà đều gọi. Một Uyển Thanh tức giận vô cùng mà cười. Này Lâm Phàm mặc dù có làm nàng phu quân thực lực, nhưng là quá hoa tâm. Đối với Lâm Phàm, một Uyển Thanh lật xem nhật ký cũng có hiểu biết, là cái tư chất bị tiền, dung mạo rất tuấn tú cái thế nhân kiệt, chỉ là quá mức làm tình, khắp nơi nhận thức lão bà. Thậm chí ngay cả chính nàng đều không giải thích được thành đối phương lão bà. Dường như thiên hạ này tất cả mỹ mạo nữ hiệp đều là vật trong túi của họ một dạng. Xem ra ta phải cải biến kế hoạch, ám sát Lý Thanh La sự tình tạm thời chậm lại, việc cấp bách là phải đi Bắc Lương tìm cái kia Lâm Phàm hỏi rõ mới là. Một Uyển Thanh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, dù sao vậy cũng liên quan tới nàng thân thế, thậm chí còn cả đời hạnh phúc. Gả cho Đoàn Dự, đánh chết cũng không muốn. Ngay tại nàng hít một hơi thật sâu, làm ra quyết định thời điểm. Liền nghe một tiếng kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Một tỷ tỷ, một tỷ tỷ. Chỉ thấy mặc thanh sam, khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp Trung Linh tới lúc gấp rút đội vã chạy vào. Thấy thế, một Uyển Thanh cau mày. Làm sao bây giờ a tỷ tỷ, mẹ ta còn có ta Trung Linh ấp úng nói hồi lâu dĩ nhiên không nói ra cái nguyên cớ. Một Uyển Thanh hít một hơi thật sâu, nói Trung Linh muội muội, nói vậy ngươi cũng nhận được cái kia Lâm Phàm nhật ký đi. Nội dung phía trên, ta đã biết được. Nghe vậy, Trung Linh đôi mắt đẹp đại trương, lập tức tựa như gà con mổ thóc giống như điên cuồng gật đầu. Có thể chỉ là sốt ruột cũng không phải biện pháp, muội muội làm sơ bình tĩnh. Một Uyển Thanh nuốt ve Trung Linh ý thức an ủi. Nghỉ tạm chốc lát, Trung Linh mới chậm rãi nói, một tỷ tỷ, ta không muốn gả cho Đoàn Dự. Hắn quá ghê tởm, lại tự tay cướp đoạt ta thiểm điện điêu. Cũng may ta phản ứng rất nhanh, mới không có để cho hắn thực hiện được. Còn có, hắn một mực đắm đuối nhìn ta, thật sự rất tốt sợ a. Chương 44, từ chi hổ hồi Bắc Lương chương 44, từ chi hổ hồi Bắc Lương Đoàn Dự, lại là Đoàn Dự. Thông đồng mình cũng coi như, liền đơn thuần như vậy khả ái Trung Linh muội muội cũng muốn nhúng chàm, cho là thật ghê tởm. Một Uyển Thanh hai tay nắm chặt. Nếu như bình thường phát triển tiếp, nói không chừng các nàng thật đúng là sẽ bị vội và gả cho Đoàn Dự. Đoàn Dự hiện tại thân phận vẫn là đại lý công tử. Mặc dù từ Lâm Phàm trong nhật ký, nàng cũng biết Đoàn Dự không phải Đoàn Chính thuần con trai ruột. Nhưng này nói đi ra ngoài ai sẽ tin tưởng? Cho nên đối mặt Đoàn Dự các nàng như trước ở vào thế yếu. Ta dự định đi trước Bắc Lương, tìm cái kia Lâm Phàm để hỏi rõ ràng. Không biết Trung Linh muội muội có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau đi tới. Một Uyển Thanh đem chính mình dự định nói ra. Đồng thời cũng hy vọng Trung Linh có thể cùng nàng đồng hành. Bắc Lương khoảng cách Đại Tống vẫn là tương đối khá xa, có cái thân cận người làm bạn tóm lại là tốt. Trung Linh đều là nhận được nhật ký người, các nàng hai người có rất nhiều chỗ tương tự, đường bệnh tương liên, thậm chí còn là cùng phụ nghĩa mẫu tỉ muội. Đối với Trung Linh, Một Uyển Thanh có tuyệt đối tín nhiệm. Hơn nữa Trung Linh tuy nói niên kỷ nhỏ lại, có thể thực lực bản thân không kém, cộng thêm trong tay tiềm điện điêu, thậm chí có thể cùng tiên tiên cảnh cường giả lực anh. Hảo nha, ta cũng rất muốn nhìn một chút Lâm Phàm. Huống hồ bị hắn để danh nhiều lần, còn có thể đạt được thiên đạo khen thưởng. Thật thú vị đâu. Trung Linh mười phần vui vẻ nói. Trong lòng đối với nhật ký thần kỳ thủ đoạn cảm giác sâu sắc yêu kỳ. Chỉ cần tiếp cận Lâm Phàm, các nàng bị để dành cơ hội cũng sẽ càng nhiều. Gặp Trung Linh đáp ứng, Một Uyển Thanh khẽ gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp hiện hiện một nụ cười. Chỉ cần đạt được thiên đạo khen thưởng, thực lực tất nhiên nhanh chóng đề cao, đến lúc đó liền có thể chúa tể chính mình vận mệnh. Cần phải hảo hảo dạy dỗ cái kia bạc tình bạc nghĩa Đoàn Dự cùng Đoàn Chính Thuần. Lập tức, hai người liền thu thập hành lý, dự định sáng sớm ngày mai liền khởi hành đi trước Bắc Lương. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tại Thanh Điệu trang phục dưới rửa mặt xong tất, dùng qua đồ ăn sáng sau, liền ở trong viện luyện kiếm. Tại lĩnh ngộ Trảm Tiên Bạt kiếm thuật sau, còn chưa từng triển lộ nó uy năng. Chỉ thấy Lâm Phàm ghim trung bình tấn, trọng tâm thoáng rời xuống, tay làm rút kiếm thái độ. Theo kiếm ý ngưng tụ, bên hông trường kiếm hình như có linh tính kịch liệt rung động. Thương. Trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo bàng bạc kiếm ý, chém ra mấy đạo sắc bén kiếm khí, đánh vào xa xa đại thụ che trời phía trên. Chốc lát, chỉ nghe một hồi ầm ầm nổ. Cái kia đại thụ che trời lại bị chặn ngang chặt đứt, nhất thời bụi đất tung bay, cành lá cành tản mát đầy đất. Đều là một mảnh hỗn độn. Xa xa quan sát Thanh Điểu Ngọc thủ che cái miệng nhỏ nhắn, kinh hô thành tiếng. Lúc này mới qua bao lâu, cô gia thực lực cũng đã đạt tới cái này sao trình độ kinh khủng. Có thể chém ra mênh mông như vậy kiếm khí, sợ rằng liền tông sư cảnh cường giả cũng làm không được ai, nhưng rất nhanh, tựa hồ ý thức được cái gì, Thanh Điểu đôi mắt đẹp trừng lớn, tựa hồ phát hiện không phải đại sự gì, hoảng loạn hướng lấy Lâm Phàm phương hướng chạy đi. Thấy cô gia kiệt tác sao, lợi hại a. Gặp Thanh Điểu chạy tới, Lâm Phàm cười nói khoác đạo, biểu tình có chút tự ác. Lúc này Thanh Điểu biểu tình dại ra, cứng nhắc gật đầu. Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc biến đổi, toát ra lo âu nồng đậm màu. Cô gia tự nhiên là lợi hại, nhưng này cây nhưng là đại tiểu thư chồng. Có người nói còn bồi bạn đại tiểu thư toàn bộ hài đồng thời gian, mỗi khi lúc rảnh rỗi, đại tiểu thư cũng sẽ ở dưới cây ngâm thơ làm địch, tránh thử hóng mát. Nếu là bị đại tiểu thư biết cô gia chém nàng cây, tất nhiên lớn hơn phát lôi đỉnh. Đại tiểu thư, từ chi hổ. Lâm Phàm bộ dạng phục tùng trầm tư. Nghĩ kỹ lại, hắn ở rể Bắc Lương hơn nửa tháng tới nay cũng chưa từng gặp qua Bắc Lương đại tiểu thư. Sợ cái gì, phu nhân chính là ta chém ta mình cây, có chuyện sao? Lâm Phàm cười đều nói, cô ra hồ đồ. Thanh Điểu mười phần lo lắng, đôi mắt đẹp không nháy một cái mà nhìn xem Lâm Phàm. Lúc nào đại tiểu thư cũng thành cô ra phu nhân. Lập tức nàng liền đưa ra tay nhỏ bé, nhẹ nhàng dán tại đối phương cái chán, cũng không có phát xuất nha. Giống như là đã nhận ra không thích hợp, Thanh Điểu gương mặt xinh xắn ửng hồng không gì sánh được. Lại nghĩ đến, tại trong nhật ký, cô ra dường như cũng xưng đại tiểu thư vì lão. Lão bà. Thanh Điểu nhất thời hoa dung thất sắc. Ly Dương Hoàng Triều, Giang Nam, một tòa đỉnh đài nhà thủy tạ. Mặc màu vàng nhạt tao nhã quần dài từ chi hổ tay nâng sách, tinh tế phẩm động. Khu khu. Từ chi hổ ho nhẹ. Sát mặt hơi lộ ra tái nhợt, khí tức phù phiếm. Vì mượn hơi sĩ tử, Từ Tiêu đưa nàng lấy chồng ở xa đến Giang Nam lưu ra. Chỉ tiếc, nàng chưa từng gặp mặt trượng phu đã sớm tật bệnh chiến thân, sớm liền hồn về Tây Thiên. Nàng cũng đã thành trẻ tuổi nhất quả phụ. Thời khắc này Từ chi hổ, trong tay mặc dù đang cầm sách, tâm thần lại sớm đã đặt ở trong đầu nhật ký bên trên. Bắc Lương người ở rể, Lâm Phàm. Từ bị hùng thành hôn. Còn có kinh thành Bạch Đi Lý án kiện. Nhận được nhật ký nhiều ngày, Từ Chi Hổ hiểu được rất nhiều bí mật, đối với Bắc Lương tình cảnh cảm giác sâu sắc lo lắng. Bây giờ Bắc Lương bên trong có triều đình thế lực khắp nơi chèn ép, ngoài có Bắc Mang võ lực xâm nhập, có thể nói ở vào gian khổ phiêu linh bên trong. Này Lâm Phàm quả thật có rất nhiều thủ đoạn nghịch tiên, thậm chí có thể thôi diễn tiên cơ, biết được chuyện tương lai. Thậm chí người này võ đạo tư chất cực cao, một ngày đột phá tiểu tông sư. Bất quá vậy cũng là nhiều ngày trước nội dung, lấy thiên phú của hắn, thực lực hôm nay hẳn là càng kinh khủng hơn mới đúng. Đối với Lâm Phàm tài năng, Từ Chi Hổ mười phần đồng ý cùng khẳng định. Chỉ là như vậy một cái có thể nói tuyệt đỉnh thiên tiêu người, như thế nào ở rể Bắc Lương vẫn cùng tiểu muội thành hôn. Nhà mình muội muội tính cách, Từ Chi Hổ là biết, sợ rằng trên đời này có thể làm cho nàng phục tùng nam nhân còn chưa xuất hiện đi. Tựa hồ nghĩ tới Lâm Phàm tại Từ Bị Hùng trước mặt không ngóc đầu lên được bộ dáng. Dù sao thiên phú cao tới đâu, không có thực lực cũng là nói xuông. Lão bà, lòng ngông dạ thú, có Bị Hùng còn chưa đủ, còn muốn nhúng chàng thiên hạ nữ hiệp. Khi thấy tên mình cũng đứng hàng rất nhiều lão bà bên trong lúc, Từ Chi Hổ cũng không chịu được nữa. Tên hỗn đản này mà ngay cả ta đều thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, lại là một hồi ho kịch liệt. Hồi lâu, rốt cục hoan quá thần lai, Từ Chi Hổ hít một hơi thật sâu. Bây giờ thanh danh của nàng cũng không tốt, bị người chửi bới là dâm phụ, cái này ở toàn bộ Giang Nam đều đã truyền ra. nhưng từ chi hổ tự mình biết, mặc dù lấy chồng ở xa nhiều năm, nàng vẫn như cũng là thân trong sạch. Vì Băng Lương, tất cả phụ diện tin tức cùng ảnh hưởng đều chịu đựng, nàng cũng chưa mở miệng giải thích cái gì. Bây giờ vừa nghe có người gọi mình là lão bà, vẫn là muội phu của mình. Từ chi hổ tức giận đồng thời cũng sinh ra một tia hiếu kỳ, muốn gặp gỡ một chút cái này Bắc Lương người ở rể, đồng thời cũng biết một chút Bắc Lương tình cảnh trước mắt. Nàng lúc này mệnh hạ nhân chuẩn bị ngựa, chuẩn bị trở về Bắc Lương. Chương 45, từ chi hổ tức giận chương 45, từ chi hổ tức giận mặt trời chiều ngã về tây, nguy nga lộng lẫy. Trên đường phố nhốn nháo ồn ào. Một nhóm sa mã đang hướng Bắc Lương Vương phủ chậm rãi chạy tới. Lúc này Lâm Phàm đang tại mình tiểu viện luyện kiếm. Thanh Điểu thì tay chống cảm, có chút hứng thú ngồi ở một bên trên ghế đá quan sát. Hôm nay là làm sao vậy, Tiên Tĩnh Vương phủ dị thường náo nhiệt a. Lâm Phàm thu kiếm, chậm rãi đi tới Thanh Điểu bên người. Từ sáng sớm đến giờ, toàn bộ quý phủ nha hoàn người hầu bận rộn bên cả trời đất, tựa hồ tại chủ bị lấy đại sự gì một dạng. Cô gia ngươi không biết nhà, hôm nay đại tiểu thư muốn hồi nhà mẹ đẻ, vương gia cao hứng dị thường, đang tại chủ bị nên tiếp tiệc tối. Quý phủ tất cả mọi người cũng đều vội vàng đâu. Thanh Điểu cười một cách tự nhiên, kiên trì giải thích. Bây giờ nàng là Lâm Phàm thiếp thân nha hoàn, chỉ cần phụ trách chiếu cố vị này cô gia ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, quý phủ tất cả tạp vụ đều hết thảy mặc kệ. Toàn bộ vương phủ muốn thuộc các nàng chủ tớ thanh nhàn nhất. Vừa nghe Từ Chi Hổ phải về nhà, Lâm Phàm cũng hứng thú nổi lên, mười phần chờ mong cái kia chưa từng gặp gỡ lão bà. Từ Chi Hổ mỹ diễm vô song, đầy đà động nhân, thậm chí còn là tấm thân xử nữ, dạng này đại tỷ chỉ có thể thuộc về mình. A tục ngữ nói phù sa không lưu ruộng người ngoài, đều là tương thân tương ái người một nhà a. Trong lúc nhất thời ý nghĩ kỳ quái, lúc này Từ Tiêu đã tiếp hồi nữ nhi. Chi Hổ a, xuất giá nên đứng ở phu gia, tự ý hồi nhà mẹ đẻ, nhưng có vi lễ pháp. Có thể ngoài miệng nói, Từ Tiêu nụ cười trên mặt nhưng là ức chế không được. Nữ nhi lấy chồng ở xa, thật vất vả trở về một chuyến, hắn tự nhiên mười phần mừng rỡ. Không quan trọng, nghe nói vị hùng lập gia đình đâu. Từ Chi Hổ mắt phượng híp một cái, giọng nói có chút oán giận. Nàng cũng là từ nhật ký lên biết việc này, trước đây chưa lấy được Từ Kiêu bất luận cái gì thông chi. Nghe vậy, Từ Kiêu nhất thời sửng sốt. Trước đây nhị nữ nhi kết hôn, có thể nói hoàn toàn là chàng trò khơi hải. Thậm chí là từ vị hùng tự mình cóng lấy hắn người phụ thân này mạnh mẽ cùng người thành hôn. Từ Kiêu cũng liền chưa đem việc này báo cho con gái lớn. Nhưng là bây giờ, xem nhị nữ nhi bộ kia thái độ, mơ hồ giả bộ làm cho thật làm ý tứ a, huống hồ cái kia con rể hết sức ưu tú, xứng nữ nhi của hắn dư giả. Nên thế nào cùng con gái lớn giải thích đâu? Từ Kiêu nội tâm hỗn loạn không chịu nổi. Mạch, lúc đó tình huống khẩn cấp, ngươi lại tại phía xa Giang Nam, cũng không muốn để ngươi quá độ vất vả. Nguyên do trong đó cùng đi qua, ngươi hỏi lão nhị a. Nhị nữ nhi làm ra chuyện, liền để chính nàng giải thích, Từ Kiêu đem vấn đề ném cho Từ Vị Hùng. Tiến vào vương phủ, Từ Chi Hổ cũng không có trở lại chính mình sân nhỏ, mà là muốn đi cùng Từ Vị Hùng ở cùng nhau. Từ Kiêu mặc dù do dự mãi, lại cũng chỉ e rằng nhịn đáp ứng rồi. Lúc đầu, Từ Vị Hùng mới vừa thành hôn, vốn nên cùng trượng phu Lâm Phàm ở cùng nhau. Nhưng hôm nay tình huống hết sức phức tạp. Các nàng không giống bình thường vợ chồng, hai người cũng không thể bước ra một bước cuối cùng, cũng đều tách ra ở lại. Hơn nữa hắn còn thiếu con gái lớn một lời giải thích. Bất quá cái này còn phải xem Từ Vị Hùng thái độ. Hai cha con đi tới sân nhỏ, đã thấy Từ Vị Hùng sớm đã xin đợi lâu ngày. Hai tỷ muội nhất thời ôm nhau, lẫn nhau hàn huyên. Từ Kiêu thấy thế cũng tức thời rời đi. Buổi tối ra yến, người một nhà cùng nhau ăn cơm. Từ Kiêu, Lâm Phàm cùng với Từ Vị Hùng tỷ muội, còn lại anh em nhà họ Từ cũng đều bởi vì đủ loại nguyên do không ở trong phủ. Đắt tiền bàn ăn, hai trai hai gái, bốn người ngồi vây quanh. Sơn chân hải vị, các món ăn ngon chỉnh tề trưng bày. Đối mặt thức ăn ngon bực này món ngon, Lâm Phàm cũng không chút khách khí, trực tiếp ăn món yến. Luyện một ngày kiếm, thể lực tiêu hao rất lớn, có thể được hảo hảo khao mình một chút. Từ thể chất cải thiện, tu vi đột phá về sau, Lâm Phàm sức ăn tăng nhiều, nếu không phải là Bắc Lương vương phủ, sợ rằng bình thường gia đình nhất định sẽ bị hắn ăn chết. Thấy thế, Từ Kiêu đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hắn con rể này văn võ song toàn, tư chất nghịch thiên, dạng này yêu nghiệt có một chút ly kỳ cổ quái quyết điểm cũng bình thường. Từ Chi Hổ thì thấy trợn mắt hốt mồm. Này Lâm Phàm nhìn tao nhã, tuấn giật phi phàm, hoàn toàn là cái phiên phiên giai công tử hình tượng. Dùng cơm lúc đúng là như vậy dã man thô bỉ. Này tương phản to lớn, xác thực cho nàng kinh động, giơ đua tay vẫn không lúc đích. Gặp đại tỷ bộ dáng này, Từ Vị Hùng khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng. Khụ khụ. Ho nhẹ một tiếng, Từ Vị Hùng chen chân vào cả đối mặt Lâm Phàm. Đã thấy Lâm Phàm không có phản ứng, phối hợp giọng, hoàn toàn không để ý tới nhắc nhở của nàng. Từ Vị Hùng trong lòng xấu hổ và giận dữ không thôi. Này gia hỏa tâm thật đúng là tâm lớn a. Hoàn toàn không làm mình là ngoại nhân, không cố kỵ chút nào người bên cạnh sắc mặt. Một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, không biết còn tưởng rằng vương phụ bạc đãi hắn. Rất nhanh, cơm nước no nê, bốn người cũng bắt đầu nói chuyện phiếm. Chỗ trò chuyện trọng tâm câu chuyện mười phần rộng khắp, bình thường việc vặt, văn thao vũ lược đều có liên quan đến. Ở giữa, Từ Chi Hổ không nháy một cái mà liên tục đánh giá Lâm Phàm, đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Nay muội phu biểu hiện ra dáng vẻ rất khó không làm lòng người sinh hảo cảm. Tướng mạo tuấn tú xuất trần, thiên phú tuyệt luân, văn võ song toàn, càng là cái kia thần kỳ nhật ký chủ nhân, thậm chí còn có thể là cái gọi là thiên đạo người đại lý. Các loại những thứ này để cho hắn có vẻ thần bí khó lường. Thế thế, Từ Vị Hùng sắc mặt dị thường, trong lòng càng là hết sức phức tạp, cũng nói không hơn là phiền não vẫn là không vui, nói chung là tâm tình phiền muộn. Rất rõ ràng đại tỷ là bị tiện nghi phu quân hấp dẫn à, chỉ là dáng vẻ đó cũng quá không biến mất đi. Hai nàng thần sắc Lâm Phàm xem ở mắt chồng, làm bộ chấn định, ngầm điên cuồng viết nhật ký bắt đầu phàn nàn. Cái này đại tỷ làm sao nhìn lâu ta, có cái gì rất không đúng, chẳng lẽ niên kỷ đến, lại chưa từng hưởng qua trái cấm, xuân tâm bắt đầu manh động. Đều nói như cái gì giống như hổ, bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Kỳ thực cũng không trách đại tỷ nàng động tâm, ai bảo ta phong độ chỉ có, tuấn lãng xuất trần, thiên phú lại như thế nghịch tiên a. Bất quá từ chi hổ tuổi như vậy thật đúng là giống như là một chín mùi cây đào mật nhịn không được để cho người ta muốn cắn lên mấy miệng. Xách xách, này phong tình, khí chất này, hoàn toàn không phải tiểu Khương Nghê dạng này ngây ngô quả táo có thể so a. Nếu như nàng nguyện ý, ta ngược lại thật ra sẽ không cự tuyệt, ai, chỉ là khổ ta cái tiện nghi này lão bà. Cũng may ta kia tiện nghi lão bà lòng dạ rộng lớn, tất nhiên mười phần rộng lượng, hơn nữa các nàng hai tỷ bội tình cảm thâm hậu, sẽ không có ngăn cách, đồ tốt nên chia sẻ, người tốt cũng không ngoại lệ. A đinh đinh đinh, từ chi hổ trong tay thìa bạc trong nháy mắt rớt xuống đất, biểu tình rất mất tự nhiên, bất quá rất nhanh thì bị nàng che giấu đi. Từ chi hổ trong lòng phàn nàn, ta chỉ là muốn nhìn một chút cái này, lo lắng ta từ gia tỷ bội khốn kiếp rốt cuộc là bực nào mà hàng, lại bị hiểu lầm là coi trọng hắn. Mặc dù tên khốn này đích sắc rất ưu tú, nhưng ta và vị hùng như thế nào bình thường son phấn. Một bên nha hoàn nô tỳ cho nàng đưa lên một bộ mới chén đũa, từ chi hổ chừng Lâm Phàm liếc mắt, chỉ là bây giờ Lâm Phàm đại lượng tâm thần chìm vào trong đầu, không có chú ý tới bộ dáng của nàng. Chương 46, tỷ muội dạ thoại. Chương 46, tỷ muội dạ thoại. Từ vị hùng thì tức giận vô cùng, hai tay ôm ngực, biệt ly ý thức, một bộ dáng vẻ thở phì phò, không có chút nào tiếp tục tán gẫu hứng thú. Chính hắn một tiện nghi phu quân vậy mà ở trước mặt nàng nhớ lại tỷ, thật đúng là muốn tỷ muội hai tay sao? Lòng dạ rộng lớn, hắn thật đúng là nói ra được miệng. Mặc dù cùng đại tỷ quan hệ vô cùng tốt, thế nhưng cùng chung một chồng chuyện, nàng không thể nào tiếp thu được. Một dạng đại gia khuê tú đều không thể dễ dàng tha thứ cùng người cùng chung một chồng, đừng nói nàng cái này Bắc Lương của chúa. Nghĩ tới đây, từ vị hùng nhất thời giận, chân hơi chút dùng sức, dẫm ở tại Lâm Phàm trên chân. Thêm một hồi cảm giác đau đớn đánh tới, Lâm Phàm trong nháy mắt tỉnh hồn. Phu quân đang nhìn cái gì đâu, mê mẫn như vậy. Trợn cả mắt lên. Từ vị hùng giọng nói giả vờ nhu hòa, chỉ là trên gương mặt tươi cười lạnh lẽo hết sức rõ ràng. Lâm Phàm kinh giác, chính mình chỉ mải viết nhật ký, lại quên đưa mắt từ chi hổ trên người rời. Vẫn là chính kinh chút tốt. Thứ Tiêu cũng không nhìn nổi. Con rể này từ vừa rồi bắt đầu, ánh mắt vẫn đứng ở con gái lớn trên người, chưa từng lấy ra. Lối ăn quả thực không muốn quá khó coi. Chẳng lẽ là nhị nữ nhi không thỏa mãn được người sao? Mà ngay cả chi hổ cũng ngượng. Lâm Phàm ân một cái âm thanh lần nữa rơi vào trầm mặc. Bị Từ Kiêu gặp được, khó xử nhất là thuộc từ chi hổ, lúc này nàng gương mặt tiểu mị ửng hồng vì e lệ một mảnh, có chút bất mãn trừng Lâm Phàm liếc mắt, cái bộ dáng này, nhưng là vô cùng phong tình. Tên khốn này cũng quá càn rỡ, lại ngay trước phụ thân mặt dạng này thẳng vào nhìn nàng. Đây coi là được là ban ngày ban mặt đùa giỡn. Tại hai nàng xấu hổ bầu không khí dưới, gia yến kết thúc. Bởi vì uống một ít rượu, khó tránh khỏi mọc lên vẻ say. Từ chi hổ hai tỷ muội đợi một chỗ trở lại tiểu viện. Đêm nay, hai tỷ muội ngủ ở một chỗ, cũng rất tự nhiên nói đến lặng lẽ nói, cho chuyện sẽ từ Phương Nghiên, hai người đề tài của lập tức chuyển tới Lâm Phàm trên người. Vị hùng a, ngươi xem bên trên tên kia cái gì? Từ chi hổ hơi lộ ra men say trêu nói, muội muội tính khí nàng rất biết, trước đây còn vì đối phương cả đời đại sự thao nát tâm, chưa từng nghĩ nhanh như vậy liền tiệm hôn, vẫn là chiêu một cái người ở rể. Đối mặt đại tỷ nghi vấn, từ vị hùng biểu tình cổ quái, nay đại tỷ chỉ sợ là uống say, tại trong dạ tiệc nàng cũng không có thiếu len lén xem Lâm Phàm. Nếu như một cái bình thường không có gì lạ người, như thế nào như vậy để bụng? Từ vị hùng tinh tế vừa nghĩ, vẫn là phối hợp nói ra, Lâm Phàm võ đạo thiên phú bất phàm, kiếm thuật siêu quần, tu vi càng là tiến triển cực nhanh, chính là hiếm có nhân tài. Hơn nữa người này văn thao vũ lược tinh thông mọi thứ, kỳ đạo binh pháp không ở ta phía dưới. Từ chi hổ nhất thời giật mình, sợ rằng từ nhỏ đến lớn cũng không gặp nàng như vậy khen ngợi quá đáng một người, ai chính hắn một muội muội sẽ không thật coi trọng Lâm Phàm đi. Không phải nói hai người chưa cùng phòng, lẽ nào đang gạt chính mình? Mà lúc này, trở lại gian phòng Lâm Phàm lại bắt đầu viết nhật ký. Hôm nay lớn nhất kinh hỉ là gặp được lòng ta tâm niệm đọc đại tỷ từ chi hổ, không hổ là tiện nghi lão bà đại tỷ. Dung nhan xinh đẹp, dáng người hiểu điệu, quyến rũ động lòng người dáng vẻ đó, quả nhiên là vị giai nhân tuyệt sắc. Hắc hắc, thừa dịp hồng tẩy tượng cái này kẻ lỗ mãng không có thông suốt, ta phải sớm một chút hạ thủ. Dù sao cũng là đại tỷ a, ta cũng sẽ không cùng hồng tẩy tượng khách khí, cái tuổi này nữ tử chính là cần nam nhân quan ái cùng che chở, cho hồng tẩy tượng chẳng phải là lãng phí một cách vô ích sao? Dù là này hồng tẩy tượng là lữ tổ truyền thế, ta cũng không khả năng có nhượng bộ. Ta muốn cho các nàng một cái mái nhà ấm áp. Hơn nữa hiện tại từ chi hổ đang cùng ta kia tiện nghi lão bà ngủ ở một chỗ, cũng tốt có cái thích đứng, về sau nhóm ba người không lạc đường. Còn có ta Hoàng Dung lão bà, Tiểu Long nữ, Lý Mặc Sầu, Lý Hàn Ý chờ một đám lao bà ta cũng tuyệt không tặng cho người khác. Lữ tổ truyền thế. Từ bị hùng, từ chi hổ hai nàng đồng thời kinh hô thành tiếng. Nhưng lập tức, tựa hồ ý thức được cái gì, đều nhất thể che miệng, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nguyên lai, đại tỷ cũng nhận được tiện nghi phu quân nhật ký. Vị hùng giấu thật sâu à, biểu hiện ra bất động thanh sắc, sau lưng hết thể đều bị nàng đã biết. Hai người sững sờ một lát, rốt cục tình hồn. Từ vị hùng cũng bình thường trở lại, chỉ cần là trong nhật ký nhắc tới nữ tử, sợ rằng đều thu được nhật ký phó bản a, cái kia hôn đản tại thành hôn lúc đầu cũng đã đánh lên đại tỷ chủ ý, sợ rằng nhật ký chính là vào lúc đó lấy được. A vị hùng cũng có Lâm Phàm ngày. Ngày. Từ chi hổ dẫn đầu mở miệng, chỉ là cuối cùng cái chữ kia làm sao cũng nói không ra miệng. Bị thiên đạo cách trở. Chỉ thấy Từ Vị Hùng hít một hơi thật sâu, chỉnh trọng gật đầu. Lập tức hai người trong đầu truyền đến nhắc nhở. Ken, nhật ký người nắm giữ lẫn nhau triển lộ thân phận, kích hoạt bản thân công năng, có hay không tăng thêm đối phương là bạn tốt. Hai người không chút do dự lựa chọn là. Đạt được xác nhận, Từ Chi Hổ xinh đẹp lại là một hồi đường đỏ. Nguyên lai tại Lâm Phàm ở tiệc nhà viết nội dung, muội muội vẫn luôn có thể nhìn thấy. Tên kia tại trong nhật ký đã đem nàng coi như lão bà, thậm chí còn đã mượn những cô gái khác. Cũng không biết thân là cái kia hỗn đản trên mặt nội thế tử, muội muội đã trải qua như thế nào dày vò. Từ Chi Hổ vì cái này muội muội cảm thấy không đáng, dạng này một cái hoa hoa chàng nam nhân thì như thế nào đáng tin. Ai, để cho tỷ tỷ chê cười, cái kia hỗn đản chính là chỗ này sao không đứng đắn. Ưa thích tại trong nhật ký hồ ngôn loạn ngữ. Từ Bị Hùng thở dài một cái đạo, bài trừ một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lộ liễu như vậy bất tự, nàng đã xem quen, hiện tại cũng thích đứng. Coi như cái kia hỗn đản biết lại không xấu hổ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nghe muội muội hiền hòa thái độ, Từ Chi Hổ vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ là thật coi trọng Lâm Phàm? Trước đây nàng cũng không phải là như vậy a. Phải thay đổi lắm trước đây, đã sớm xông lên đem đối phương chém. Đều nói niệm do tâm lên, hắn sẽ như vậy muốn, cũng chậm sớm sẽ làm như vậy. Vị Hùng, ngươi cần phải yêu quý chính mình, cái kia Lâm Phàm lòng ngông dạ thú, ta rất sợ ngươi bị hắn cho đầu độc. Từ Chi Hổ nghiêm túc nói. Nàng từ gia tỷ muội đều là cân quắc không thua kém mày dâu, tài mạo vô song nữ tử, tuyệt không thể rơi vào một cái gian tà kẻ xấu tay. Nghe vậy, Từ Bị Hùng sửng sốt, cũng gật đầu. Thầm nghĩ chính là, chính nàng chuyện, tự có chừng mực. Đối với Lâm Phàm, Từ Bị Hùng tuy có câu oán hận, nhưng cũng không có quá nhiều cỡ trách cùng động thủ. Bởi vì cái này tiện nghi phu quân vẫn chỉ là dừng lại ở miệng này cấp độ. Thậm chí còn, bị hắn đề cập nhiều lần, còn có thể đạt được thiên đạo khen thưởng. Chỉ cần đối phương không có làm ra cái gì quá đáng hơn cử động, vì khen thưởng, nàng còn có thể mặt miễn cưỡng tiếp nhận. Lập tức, tỷ muội hai người liền bắt đầu dài dòng phàn nàn. Phần lớn đều là về Lâm Phàm công kích cùng chỉ trích. Đối với Lâm Phàm lo lắng nhiều như vậy, nữ tử bất mãn hết sức. Chương 47, nhân gian bưu vật, ngư ấu vi. Chương 47, nhân gian bưu vật, ngư ấu vi. Không nghĩ tới đại tỷ lại vẫn tâm niệm lấy người đạo sĩ túi kia. Từ Bị Hùng biểu tình hơi lộ ra kinh ngạc. Trước đây Từ Chi Hổ đi trước Long Hồ Sơn, đối với tên kia vì Hồng Tẩy Tượng đạo sĩ rất là đối với mắt, hai người trò chuyện với nhau thật vui, hơi có chút hận gặp nhau trễ cảm giác. Có lẽ cái kia từ biệt, hai người liền rốt cuộc không có gặp mặt. Vốn tưởng rằng các nàng cũng chỉ là có chút hiệp đàm bản thân, chưa từng nghĩ đại tỷ vậy mà đối với cái kia Hồng Tẩy Tượng động tình. Theo Lâm Phàm yêu sách nội dung đến xem, chẳng lẽ dựa theo nguyên bản vận mệnh, đại tỷ Từ Chi Hổ sẽ cùng Hồng Tẩy Tượng cùng một chỗ? Nghe cho tới Hồng Tẩy Tượng, Từ Chi Hổ khuôn mặt xinh đẹp âm tình bất định, lạnh rên một tiếng nói gử. Hồng Tẩy Tượng hơi chút cùng ta đối với mắt, chỉ là hắn tính cách nhát gan, vô pháp vì ta xuống núi. Muốn ta một nữ tử vì hắn quên đi tất cả, căn bản không có khả năng. Người như vậy, không thấy cũng được. Thế gian này nam tử nhiều như vậy, lẽ nào cũng chỉ có một cái Hồng Tẩy Tượng cùng nàng hợp? Thực sự không được, liền tiện nghi người muội phu này được. Nghe vậy, Từ Bị Hùng đôi mắt thần thái sáng láng, hình như có chút khó có thể tin. Nhìn ra được, đại tỷ đối với cái kia Hồng Tẩy Tượng vẫn còn có chút hảo cảm, thậm chí cũng chủ động lấy lòng. Chỉ là cái kia Hồng Tẩy Tượng tâm tính quá mức đơn thuần, đối với cảm tình sự tình không quen biểu đạt, thậm chí hết kéo lại kéo, đem đại tỷ nhiệt tình hoàn toàn hao hết sạch. Đại tỷ, kỳ thực Hồng Tẩy Tượng người này phẩm tính cũng không tệ, chỉ là không thông suốt. Nói không chừng đại tỷ nhiều hơn nữa chút kiên trì, liền có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Từ Bị Hùng có chút trịnh trọng nói. Vì Bắc Lương, cái này đại tỷ hy sinh quá nhiều, quanh năm suốt tháng, vất vả lâu ngày thành bệnh, thân thể càng phát ra gầy yếu, mười phần cần một cái dựa vào. Nay Hồng Tẩy Tượng cũng không tệ, phẩm tính đoan chính, căn cốt cùng tư chất đều thật tốt, thậm chí còn là lữ tổ chuyển thế, đại tỷ cùng với hắn, thực cũng đã người yên tâm. Vị Hùng, việc này đừng vội nhắc lại được không, đại tỷ mệt mỏi. Từ Chi Hổ cười một cách tự nhiên, hơi lộ ra mệt mỏi nói thế gian này nam nhân nhiều như vậy, còn sợ đại tỷ không ai muốn à, thực sự không được, tiện nghi cái kia Lâm Phàm được. Ngươi nghe vậy, Từ Bị Hùng kinh hãi, thân thể mềm mại run lên. Chẳng lẽ tỷ tỷ cũng chỉ vào Từ Chi Hổ, cước bộ lảo đảo. Quả nhiên, đại tỷ cũng đối với chính mình tiện nghi phu quân động tâm tư. Tựa hồ ý thức được nói sai, Từ Chi Hổ thất kinh phía dưới, thề thốt phủ nhận. Có thể Từ Bị Hùng thủy chung không nói được một lời. Ngày kế, hai tỷ muội tựa hồ thương lượng xong giống như, cũng không cho Lâm Phàm sắc mặt tốt. Lâm Phàm vốn muốn cùng Từ Chi Hổ thâm nhập giao lưu một phen, có thể vừa ra tay liền dán lên mông lạnh. Thậm chí ngay cả tiện nghi lão bà cũng so với bình thường càng lạnh hơn chút. Không nên nha, hôm qua ở tiệc nhà Từ Chi Hổ còn đối với ta vứt bị nhãn, vừa nói vừa cười, cùng tiện nghi lão bà ngủ một đêm bị nàng đồng hóa. Muốn làm cao lãnh ngự tỷ, vốn đang kỳ vọng ôn nhu đại tỷ quan tâm cùng chiếu cố, nhưng thực tế tình huống cũng không khỏi nhân ý thực sự chịu không nổi hai nữ nhân này ánh mắt khác thường. Lâm Phàm quả đoán xuất phủ. Hai cái xú bà nương mà thôi, có thể nào lao ta hao tâm tổn sức. Hôm nay câu lan nghe hát tại thanh điệu canh trường dưới, Lâm Phàm tiểu mẹ mễ mà ra vương phủ, đi tới hắn tâm tâm niệm niệm Tử Kim lâu. Tử Kim lâu không hổ là Bắc Lương động tiêu tiền, từ đằng xa liền có thể gặp giường cột chạm trổ, khí phái phi thường. Trên nóc nhà lưu ly kim cục gạch dạng ngời rực rỡ, bên trong không ngừng có phục trang đẹp đẽ tràn lan ra, sáng sủa thấu người, chưa hiển hắn xa xỉ đẹp đẽ quý giá. Lâm Phàm thấy thế cũng không khỏi chắt lưỡi. Cũng may trước khi tới từ thanh điệu tùy thân trong túi lấy không ít ngân lượng, bằng không lấy trước mắt hắn giá trị con người, phòng trừng ở bên trong chống đỡ không đến nửa nén hương thời gian. Hắc hắc, rốt cục có thể tận mắt chứng kiến một phen túi đầu không thấy đầu ngón chân nhân gian tuyệt sắc. Cái kia ngư ấu vi vóc người, thậm chí còn tại tiện nghi lão bà phía trên, coi như Lâm Phàm kiếp trước thường thấy đủ loại mỹ nữ, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tưởng tượng ra sao quan cảnh. Tiến vào Tử Kim lâu, một cổ nồng nặc son phấn hương vị xông vào mũi, quản dây âm thanh kèm theo nữ tử xinh đẹp tâm thanh. Sát thực lệnh người tâm thần say sưa, toàn thân lung dung. Trên đài không ít nữ tử cùng ân khách nhóm ngâm thơ làm địch, cười duyên yên nhiên. Còn có ca cơ vũ cơ đàn hát vũ động, hấp dẫn có mặt du khách. Cho gian trá phồn đa, tạo thành một cái độc đáo sản nghiệp liên, nuốt chứng đại lượng kim ngân tài sản. Lâm Phàm không hề quan tâm quá nhiều này vòng ngoài quan cảnh. Dọc theo một cái hồng thảm xếp thành đường tới đến Tử Kim lâu phòng. Lúc này, một mặc diễm lệ, phong vận vẫn còn trung niên nữ tử, liếc mắt liền ở trong đám người nhìn thấy Lâm Phàm, tự tay ngăn cản đường đi của hắn. Lâm Phàm nhất thời dừng bước lại, nghi hoặc đánh giá phụ nhân kia. Người này trang phục tươi mát thoát tục, linh hoạt đón chào vui vẻ một khắc cũng không có tiêu giảm. Lâm Phàm bừng tỉnh, chắc là này Tử Kim lâu tú bà, có thể trở thành là Tử Kim lâu tú bà, tất nhiên trải qua nhiều năm mạc ba cô đả, luyện thành một cái song người quen tuệ nhãn, có thể từ rất nhiều lui tới khách nhân bên trong tìm được khách hàng lớn. Bây giờ Lâm Phàm mặc cẩm bào hoa phục, một thân quý khí, hơn nữa cái kia phong thần như ngọc khuôn mặt tuấn tú, rất khó không gây cho người chú ý vị công tử này nhìn lạ mặt, chắc là lần đầu tới ta Tử Kim lâu. Bất quá ngài yên tâm, nghĩ muốn cái gì dạng phục vụ, chúng ta này cũng có. Người tú bà kia tay cầm la phiến, khẽ cười nói, xem công tử quần áo không tầm thường, bình thường dòng chi tục phấn, tất nhiên là không vào công tử pháp nhãn, xem ra phải an bài giai tốt cô nương hầu hạ công tử. Mặt như ngọc, tuấn tú xuất trần, mặc đẹp đẽ quý giá siêu mỹ đi, vừa nhìn thì không phải là bình thường quý gia công tử, thậm chí có thể là trong vương phủ người. Cái khác cô nương coi như để cho các ngươi hoa khôi cho ta múa bên trên một khúc. Lâm Phàm hào hiệp cười, lại thừa mấy ấm tốt nhất rượu ngon, ta muốn thưởng thức rượu ngắm mỹ nhân. Vừa nghe nói thế, người tú bà kia vui vẻ càng sâu, một bộ quả thế biểu tình. Lần đầu đến liền điểm danh hoa khôi, tất nhiên là một cái đại thế lực công tử, nàng không dám chút nào chậm trễ. Tú bà vui vẻ doanh doanh giới thiệu nói, chúng ta ở đây khôi thủ cô nương nhà tên Ngư Âu Vi, cầm kỳ thư họa, thổi kéo đàn hát tinh thông mọi thứ, chỉ là bán nghệ không bán thân. Nếu như công tử muốn âu yếm, còn phải xem công tử chính mình rồi, quy củ của nơi này ta tự nhiên hiểu. Lâm Phàm nhẹ nhàng trả lời, Ngư Âu Vi mặc dù câu hồn và phách, nhưng nàng tính tình cương liệt, bán nghệ không bán thân. Sữa giáp tên càng là lôi có nhĩ, bán nghệ không bán thân, vì nhưng là ám sát Từ Phượng Niên cái này cậu em vợ. Công tử vừa nhìn chính là phong lưu phong khoáng người trong Long Vượng, nhất định có thể để cho nha đầu vì công tử phá lệ. Tú bà thỏa mãn gật đầu, nam tử này không chỉ có thân phận cao quý, còn không ý thế hiếp người, mười phần thu mạch hảo cảm. Nghĩ coi như hoa khôi không theo công tử, cũng muốn biện pháp buộc nàng tử phạm. Dạng này một cái tính khí tốt khách hàng lớn đi đâu tìm a, lập tức Tú bà mang theo Lâm Phàm đi tới một chỗ lịch sự tao nhã phòng riêng. Lại có mấy vị xinh đẹp làm người hài lòng nữ tử bưng tới mấy ấm tốt nhất rượu ngon, các nàng đoàn người mới lặng lẽ ly khai. Nhất thời, phòng riêng lâm vào yên lặng. Lâm Phàm ngồi dựa tại xích đu, cũng đem ánh mắt tụ tập ở tại phòng riêng trung ương nhất. Chỉ thấy một thân xanh biếc lụa mỏng nữ tử xinh đẹp đánh đàn mà ngồi, thân thể bạch du, tư thái xinh đẹp, một đôi chân ngọc lòa lộ, tiêm du chúng tuyển dài ngắn hợp. Vóc người này quả thực không thể dùng ma quỷ để hình dung. Quả nhiên túi đầu không thấy đầu ngón chân, quả thực nhân gian vưu vật. A, Lâm Phàm trong lòng tán thán. Chương 48, cô gia tại Thanh lâu. Chương 48, cô ra tại Thanh lâu. Công tử muốn nghe nô gia thổi khúc đàn hát, vẫn là muốn nhìn nô gia nhảy múa đâu? Ngư Âu Vi đánh giá Lâm Phàm, cười duyên lên tiếng. Thanh âm mị hoặc thiên thành, mười phần êm hay. Nàng còn chưa từng thấy qua như vậy tuấn lãng xuất trần nam tử, trong lúc nhất thời cũng có chút thất thần. Chỉ sợ cũng chỉ có trong nhật ký cái kia Bắc Lương người ở rể có thể cùng trước mắt nam tử tương để tịnh luận. A, chỉ bất quá cái kia Lâm Phàm cũng chỉ là tại trong nhật ký nói khoác, cùng trước mắt chân chân thực thực mỹ nam tử vẫn còn có chút chênh lệch. A, những thứ này bất quá là phàm tục nữ tử cho hề, há có thể vào mắt? Ta muốn thấy cô nương mua kiếm. Lâm Phàm khẽ cười nói. Chỉ có bực này đại khai đại hợp kỹ thuật nhảy mới có thể đem vẻ đẹp của nàng hoàn toàn hiện ra. A, nghe vậy, Ngư Âu Vi thân thể mềm mại run lên, vững vàng tâm trạng chập trùng kịch liệt. Ngư Âu Vi chẳng bao giờ hướng người khác tiết lộ qua chính mình sẽ mua kiếm, ngay cả nơi này ca kỹ múa kỹ cũng không biết nàng sẽ mua kiếm. Thậm chí vì che giấu hai mắt người, còn cố ý đối với ngoại triển hiện ra một bộ mảnh mai thái độ. Kỳ thực, vì ám sát Bắc Lương thế tử, Ngư Âu Vi ngầm khổ luyện kiếm pháp, vì chính là đang múa kiếm thời điểm cho ra một kích chí mạng. Nhưng là trước mắt tuấn tú nam tử làm sao biết đạo nàng sẽ mua kiếm? Hơn nữa ngay từ đầu liền đi thẳng vào vấn đề muốn nàng mua kiếm, chẳng lẽ là mình thân phận bại lộ? Hít một hơi thật sâu, Ngư Âu Vi giả vờ chấn định cười nói, tất nhiên công tử muốn nhìn, nô gia cung kính không bằng tầm mệnh. Vừa nói, liền lấy ra một thanh sáng sủa nhuyễn kiếm, bắt đầu theo kiếm nhảy múa, không ngừng vũ động, sung man vóc người hoàn toàn triển lộ, trên dưới nhảy lên, cơ hồn và phách. Lâm Phàm thấy gọi thẳng việc làm tốt, như ma quỷ vóc người ở trước mắt tùy ý vặn mèo. Nếu như đổi thành bình thường nam tử, chỉ sợ sớm đã không cầm được. Cũng may Lâm Phàm gặp nhiều mỹ nữ, có cực mạnh sức miễn dịch, cũng không khỏi khen lớn Ngư Âu Vi vóc người hoàn mỹ. Hắn rồi giàu trình độ, thậm chí vượt qua cái kia tiện nghi lão bà. Ngư Âu Vi cầm kiếm vũ động, không ngừng tiếp cận Lâm Phàm. Kháo đã cận, Lâm Phàm còn có thể hỏi đối phương cái kia nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, chỉ cảm thấy một hồi sảng khoái, vui vẻ thoải mái. Ở giữa từng có mấy lần tứ chi tiếp xúc, Lâm Phàm như trước bình tĩnh tự nhiên. Công tử như vậy ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, là nô gia không dễ nhìn sao? Ngư Âu Vi thu kiếm, thân thể mềm mại dán Lâm Phàm cánh tay, hướng phía bên tai của hắn hơi hơi bật hơi. Một bộ câu dẫn thái độ. Cô nương dáng người động nhân, mỹ diễm vô song, đương nhiên tốt xem. Lâm Phàm tự tay nắm nàng cái kia chân bóng như ngọc cái cằm, tán dương. Mặc dù không muốn sảng bậy, nhưng đối phương nếu như được một tức lại muốn tiến một thước mà nói, hắn Lâm Phàm không ngại cho nàng điểm nhan sắc nhìn một chút. vậy công tử muốn nô ra sao? Ngư Ấu Vi hai mắt hơi nước tràn ngập, một bộ mặc cho quân ngắt lấy thương cảm dáng dấp, tựa hồ chỉ muốn hắn gật đầu đồng ý, lập tức sẽ dâng ra chính mình xinh đẹp thân thể. Ngươi là nghiêm túc sao? Lâm Phàm khẽ miệng dương lên, sợ rằng chỉ cần nói muốn đối phương kiếm trong tay liền muốn đâm hắn trên nó đi. Cô nương đã sớm nhận ra ta chính là trong vương phủ người, sợ thân phận bại lộ, nghĩ muốn giết người diệt khẩu à? Hơn nữa, thân phận chân thực của ngươi là Tây Sở thế gia tiểu thư, ngủ đông ở nơi này Tử Kim lâu là vì ám sát Bắc Lương thế tử Từ Phượng Niên, vì Tây Sở báo thù, ta nói đúng à? Lâm Phàm giọng nói ôn hòa, tựa hồ nói gì đó không đáng chú ý việc nhỏ một dạng. Đã thấy Ngư Ấu Vi thân hình bất ổn, thủ đoạn buông lỏng, trường kiếm ken một tiếng bóc ra trên mặt đất, khuôn mặt kinh hãi. Trước mắt tuấn mỹ xuất trần nam tử rốt cuộc thân phận như thế nào? Vì sao biết những thứ này? Vốn cho là mình che giấu đầy đủ, chỉ cần chờ Từ Phượng Niên mắc câu là được, không muốn mình mưu đồ lại sớm đã bị người khám phá. Lập tức, Ngư Ấu Vi trên gương mặt tươi cười hiện lau một cái vẻ trào phúng. Nguyên lai thân phận của nàng đã sớm bại lộ. Buồn cười là mấy ngày nay nhớ vẫn còn ở cực lực ngụy trang. Sợ rằng ở đối phương xem ra, nàng giống như một ngang ngược tàn ác. Công tử có thể hay không báo cho tính danh, cũng làm cho Ấu Vi chết được rõ ràng. Đối phương tất nhiên dám chỉ ra chân tướng, tất nhiên có rất nhiều thủ đoạn, coi như không có võ công cao cường, chỉ sợ cũng từ lúc phòng riêng bên ngoài hiện đầy truy minh. Mà nàng bất quá là cái hiểu sơ một tia kiếm thuật cô gái yếu đuối. Nói xong mấy chữ này, Ngư Ấu Vi tựa hồ sử dụng sức lực toàn thân, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Thân phận bại lộ, toàn bộ Bắc Lương lại không mặt của nàng thân chỗ, nên tiếp nàng lại là không gì sánh được thê thảm kết cục. Nói cho ngươi cũng không sao, ta chính là Bắc Lương cô gia, Lâm Phàm là cũng. Lâm Phàm. Ngư Ấu Vi kinh hãi, nhật ký chủ nhân, Bắc Lương người ở rể Lâm Phàm. Vừa nghĩ tới Lâm Phàm tại trong nhật ký gọi mình là lão bà, Ngư Ấu Vi u tối con ngươi lại sinh ra kỳ quan màu, chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Khi trước căng thẳng không còn sót lại chút gì. Rõ ràng là cái phong lưu người, vừa mới còn làm bộ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tại trong nhật ký cũng không ít đùa giỡn nàng a thấy đối phương tình hồn, Lâm Phàm giải thích, ngươi đừng căng thẳng, ta không phải tới giết ngươi, như vậy xinh đẹp động lòng người, giết rất đáng tiếc a. Ta tới cái này, chỉ vì đồ vui lên, xem cô nương kinh vi thiên nhân, tiện thể tiết lộ một ít không quan trọng việc nhỏ mà thôi. Ngư Âu Vi khẽ gật đầu bệnh thai tinh tế nghe. Uống miệng trên bàn rượu ngon, Lâm Phàm tiếp tục nói, kỳ thực, lúc đó Tây Sở công chúa cũng còn chưa chết, bây giờ ngay tại Bắc Lương vương phủ bên trên, tên là Lạc Khương Nghê. Khương Nghê. Ngư Ấu Vi có chút thất thần, tên này nàng cũng không xa lạ. A Lâm Phàm trong nhật ký từng nhiều lần đề cập Khương Nghê, bây giờ còn lệ kiếm thần bí sư. Lúc đó còn để cho Ngư Ấu Vi một hồi hâm mộ và ghen ghét. Nàng phải có bực này cơ duyên, giết cái kia Từ Phượng Niên còn cần phải như thế cố sức. Không nghĩ tới Lâm Phàm nhắc tới cái kia tiểu Khương Nghê chính là nàng Tây Sở công chúa. Điều này không khiến người ta kinh hãi. Đa tạ công tử, Ấu Vi vô cùng cảm kích. Nghĩ đến Tây Sở công chúa còn sống, Ngư Ấu Vi nhất thời bỏ qua ám sát kế hoạch. Có Lâm Phàm tại, nàng muốn giết Từ Phượng Niên căn bản không thể nào, huống hồ bây giờ công chúa còn sống, Tây Sở cũng không coi xong toàn diện mất, chỉ là sau này đi con đường nào. Báo thủ ý tưởng tiêu tán, trong lúc nhất thời Ngư Ấu Vi nhất thời mê mang. Liếc nhìn Lâm Phàm, Ngư Ấu Vi lo lắng nói, công tử nhiễu loạn Ấu Vi cuộc sống yên tĩnh, sẽ không phải cứ đi thẳng như thế à, bởi vì công tử bây giờ Ấu Vi không còn chỗ đi. Cũng xin công tử thu lưu, ta nguyện vì tỷ, phụng dưỡng công tử tả hữu. Giọng thanh khẩn, thái độ kiên định. Mất đi mục tiêu, không chỗ nương tựa, lại là một cơ bản không có võ công cô gái yếu đuối, Bắc Lương hoàn toàn không mặt của nàng thân chỗ. Tuy nói Lâm Phàm sẽ không đối với nàng xuất thủ, còn có thể tiếp tục tại thanh lâu ngay trước hoa khôi, nhưng là loại này hát dòng bán rẻ tiếng cười sinh hoạt, làm nàng thống khổ bất phận, chịu đựng đến hiện tại hoàn toàn là báo thù tín niệm chống đỡ. Bây giờ báo thù ý tưởng tiêu tán, nơi đây nàng một khắc cũng không muốn ngây người. Hơn nữa tìm nơi nương tựa Lâm Phàm, còn có thể gặp được Tây Sở công chúa Khương Nghê. Chẳng biết tại sao, nàng đối với cái này Bắc Lương cô gia có không giải thích được tín nhiệm. Lâm Phàm nghe vậy, cười khanh khách. Nhìn như vậy đến, Ngư Ấu Vi đích sắc không có thích hợp chỗ đi. Hắn Lâm Phàm chính là một phụ trách người, cũng không phải bởi vì Ngư Ấu Vi tư sắc động nhân, bị diễm vô song. Bất quá là nhìn nàng thương cảm mà thôi. Tất nhiên làm chuyện như vậy, cũng chỉ có thể đối với nàng phụ trách, thu lưu nàng được rồi. Dạng này một cái thị nữ, nhìn ngược lại là mười phần đẹp mắt. Chỉ có thể lần nữa thật xin lỗi cậu em vợ a. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm liền đáp ứng xuống dưới. Chương 49, Ly Dương công chúa chương 49, Ly Dương công chúa Lâm Phàm mang theo xinh đẹp động nhân Ngư Ấu Vi ra Tử Kim lâu. Chọc cho một hồi hâm mộ ánh mắt, nhưng cũng có một đạo không cân đối thanh âm. Hừ, xuất nhập bực này nơi ăn chơi, còn mang theo một cái xinh đẹp nữ tử, nghĩ đến không phải đứng đắn gì nam nhân. Hoàng Dung đi tới Bắc Lương, liền gặp được hai người từ Tử Kim lâu đi ra, cũng là một hồi hèn mọn. Tại Bắc Lương mấy ngày này, nàng cũng biết này Tử Kim lâu là địa phương nào. Ở bên trong lêu lồng, không có chỗ nào mà không phải là hoa hoa công tử, con nhà giàu. Mà lúc này, Bắc Lương vương phủ bên ngoài một nhóm binh mã áp vào, nhưng là Ly Dương hoàng triều trưởng công chúa Triệu Phong Nhã cùng hoàng tử Triệu Giai song song giá lâm. Xem cái kia khí thế hùng hổ dọa người, rất rõ ràng người đến không có ý tốt. Ly Dương hoàng đế vốn định tứ hôn trưởng công chúa cùng Từ Phượng Niên, thế nhưng Từ Phượng Niên du lịch bên ngoài, tránh né hôn sự, hồi lâu không đáp phục, rốt cục chọc cho hoàng thất bất mãn. Mà thân là người trong cuộc một trong trưởng công chúa Triệu Phong Nhã càng là giận quá, tự mình đến Bắc Lương thỉnh cầu thuyết pháp. Xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, từ tiêu thiết thiến quản đãi. Tuy là Bắc Lương vương, không có khởi binh tạo phản, hắn vẫn là Ly Dương cảnh nội phiên vương. Trưởng công chúa Triệu Phong Nhã cùng hoàng tử Triệu Giai đều là Ly Dương hoàng thất thành viên. Về mặt thân phận cùng Từ Kiêu là quân thần khác biệt, không biết trưởng công chúa đột nhiên giá lâm ta Bắc Lương, có gì muốn làm? Từ Tiêu giọng nói bình thản, nhìn không ra biểu tình. Bắc Lương Vương là biết rõ còn hỏi a? Phu hoàng tứ hôn ta cùng với Từ Phượng Niên, ta tới Bắc Lương, tự nhiên là tìm hắn thành hôn. Từ Phượng Niên đâu? Để cho hắn đi ra gặp ta. Trưởng công chúa hai tay ôm ngực, giọng nói băng lãnh. Từ Tiêu nghe vậy, trên mặt giả vờ xin lỗi nói, ai, ta kia nhi tử bùn nhão không dính lên tường được, cả ngày bên ngoài du lịch, bây giờ còn chưa hồi phủ. Ngược lại để công chúa quan tâm a. Hừ, lúc này du lịch giang hồ, ta xem là đào hôn đi a. Thân là Bắc Lương Vương, tất nhiên có thể nhìn ra mục đích của hắn, vẫn như trước không ngăn trở, ta xem phụ tử các ngươi là muốn làm trái phụ hoàng ý chỉ. Chẳng lẽ ngươi Bắc Lương cho là thật muốn tạo phản? Trưởng công chúa giọng nói người gây sự, tranh phong tương đối. Tựa hồ không đem trước mắt cái danh xưng này nhân đồ Bắc Lương Vương không coi vào đâu. Trưởng công chúa là Ly Dương lão hoàng đế Triệu Lệ thương yêu nhất nữ nhi, rất chịu cưng chịu, cũng làm nàng tác phong làm việc, tướng ngạnh kiều man. Đối mặt này kịch liệt ngôn tử, lão Lạc Tử Kiêu không hề bị lay động. Trưởng công chúa nói đùa, ta Bắc Lương từ trước đến nay an phận thủ thường, phòng thủ biên cương. Tạo phản, cũng không biết là tên khốn kiếp kia tạo tin đồn nhảm, để ta đã biết, nhất định sẽ không khinh suất tha thứ. Người Bắc Lương Vương sự nhẫn mại kinh người, lời đã nói đến phân thượng này, như trước không hề bị lay động. Biết nói thêm gì đi nữa cũng là phí công, trưởng công chúa dự định rời đi thế tiến công. Tay nàng dùng quạt xếp, tại phòng khách rộng rãi đi qua đi lại. Lập tức xoay chuyển ánh mắt, mang theo sâu đậm giễu cợt nói, đều nói Bắc Lương công chúa cân quắc không thua kém mày râu, là nữ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Ta xem đều là chê cười, có tiếng mà không có miếng. Thoại âm rơi xuống, một bên Triệu Giai sắc mặt hết sức khó coi. Làm tóc đi từ chi hổ thì cũng chẳng có gì, dù sao cũng là một lang thang không chịu nổi quả phụ. Có thể nhị quận chúa từ bị hùng, nhưng là toàn bộ Ly Dương công nhận tài nữ giai nhân. Điểm này là chịu đến rất nhiều thiên tiêu tuấn kiệt tán thành. Triệu Giai càng là từ vị hùng cùng nhiệt người theo đuổi. Muốn nói có cái gì chỗ bẩn, cũng chính là gả cho một cái không bản lãnh chút nào phế nhân. Vừa nghĩ tới từ vị hùng thà rằng gả cho một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật cũng không đi theo chính mình. Triệu Giai trong lòng hậm hực khó tiêu, nín nhất khẩu ác khí, mười phần muốn tìm tên kia vì lâm phạm người tính sổ. Đáng tiếc hắn chỉ là hoàng đế con tư sinh, thân phận địa vị so ra kém trưởng công chúa. Chỉ phải theo nàng nhịp điệu đến. Đại quận chúa thật đúng là không biết lễ tiết, đều lập gia đình không thành thật đợi tại Giang Nam, còn chạy hồi Bắc Lương, còn thể thống gì? Chẳng lẽ Giang Nam những cái kia nghe đồn là thật? Trưởng công chúa liếc nhìn Từ Kiêu bên người mặc đại hồng y thường, đây là xinh đẹp từ chi hổ. Thân tính lãnh đạo, không chút nào đem cái này cô gái yếu đuối không coi vào đâu. Đối đầu trưởng công chúa sắc bén đôi mắt, từ chi hổ đôi mắt đẹp hơi lộ ra ảm đạm, cả người tựa hồ tiểu tụy không ít. Giang Nam lúc bị người nói xấu chỉ trích, đổi trắng thay đen lời đồn đãi rốt cục vẫn phải truyền ra. Mặc dù từ chi hổ đối với mình danh tiếng không thèm để ý, nhưng khi người nhà mặt bị nói xấu, chung quy khó có thể tiêu tan. Từ chi hổ cũng biết, bây giờ Bắc Lương không thể cùng Ly Dương mặt. Những thứ này nước bẩn, nàng muốn chính mình lặng lẽ thừa nhận. Bắc Lương cùng Giang Nam đều là đại tỷ của ta nhà, nàng muốn đợi ở đâu là nàng lựa chọn, không cần phải trưởng công chúa xen vào việc của người khác cả. Từ bị hùng khuôn mặt xinh đẹp sương lạnh, ánh mắt như lao. Khí thế kia, ai gặp đều muốn tránh đi phong mang. Hừ, trưởng công chúa không cam lòng tỏ ra yếu kém, đối với trước mắt cái này tài mạo vô song, cướp đi chính mình phong thái nữ tử không phục lắm. Lúc này cười lạnh nói, đều nói nhị quận chúa từ bị hùng tài mạo vô song, xinh đẹp động nhân. Ta xem nếu không, gả cho một cái không đáng trọng dụng thư sinh yếu đuối, quả thực ánh mắt thiệt cận. Cũng không biết quý tế hiện tại nơi nào. Nhìn thấy bạn cung cùng hoàng tử dạng này, tiên hoàng hậu duệ quý tộc cũng không biết giang nên tiếp. Các nàng đi tới Bắc Lương cũng có chút canh giờ, liền cái kia người ở rể cái bóng cũng chưa từng nhìn thấy, cái này khiến trưởng công chúa rất là nghi hoặc. Coi như thế nào đi nữa nhát gan sợ phiền phức, cũng sẽ không liền gặp mặt cũng không dám a, còn là nói trong đó có cái gì nhận không ra người bí mật. Nghe vậy, từ bị hùng tao mày, nay tiện nghi phu quân từ sáng sớm bắt đầu liền không thấy bóng dáng, không biết đi đâu lêu lồng đi, xác thực làm lòng người phiền. Nàng vẫn là mở miệng giải thích, phu quân ta có chuyện quan trọng ra ngoài, tự nhiên vô pháp gặp mặt công chúa hoàng tử. Hừ. Trưởng công chúa lạnh rên một tiếng, rõ ràng cho thấy có lệ, bất quá cũng đành thôi. Dù sao đối với một cái người ở rể bảo căn vấn đề rất mất thân phận. Bẩm vương gia, cô gia trở về. Lúc này, đã thấy Hồng Thự vội vã mà bẩm báo. Nghe vậy, một đám Bắc Lương người sắc mặt có chút khó coi, lúc này trở về, trực tiếp đụng trên họng súng. Xem ra tránh không được đối phương một trận giễu cợt. Hơn nữa bọn hắn đối với cái này cô gia rất không có chắc cả, dù sao chỉ là người ở rể. Ha ha, tất nhiên trở về, bản công chúa tự nhiên muốn kiến thức một phen Bắc Lương cô gia phong thái. Trưởng công chúa khẽ cười nói, trong đó trào phúng ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng. Chỉ thấy Lâm Phàm cầm trong tay quạt xếp, bộ pháp vững vàng mà đi vào phòng. Trở lại quý phủ, hắn liền nghe Hồng Thự nói rõ chuyện này đi qua, cũng biết tình huống lúc này tựa hồ không thể lạc quan, là được chạy tới. Phu quân rốt cục trở về, từ bị hùng như chút được gánh nặng, tên hôn đản này cũng không biết đã chạy đi đâu, một ngày cũng không thấy bóng người, làm phiên phu nhân lo lắng. Lâm Phàm rất tự nhiên đi tới từ bị hùng bên người, chỉ là trên người của hắn tản ra một cổ nồng nặc son phấn, bị từ bị hùng nhạy cảm bắt được. Chương 50, một kiếm bại địch. Chương 50, một kiếm bại địch nhất thời. Từ bị hùng cho mày, gương mặt xinh xắn lửng hồng, giống như là giật quá. Nay cổ nồng nặc mỡ hương rõ ràng là thanh lâu đặc biệt. Tên khốn này nhất định là đi từ kim lâu. Tất cả mọi người vội vã cuối cùng, tên khốn này khét ngược, ở bên ngoài tiêu khiển. Hay là đi xa xỉ nhất từ kim lâu. Quả thực ghê tởm a. Bất quá dưới mắt được ứng phó trưởng công chúa phiền phức, chỉ có thể tạm thời buông tha hắn. Lúc này, trưởng công chúa cũng nhìn về phía Lâm Phàm. Phong thần như ngọc, tuấn tú xuất trần, cũng ngây người chốc lát. Này người ở rể lớn lên ngược lại là đẹp. Rất nhanh lại phản ứng kịp, bất quá một cái hào nhoáng bên ngoài công tử bột mà thôi. Dạng này một cái hào nhoáng bên ngoài phế bật, cũng không biết nhị quận chúa coi trọng hắn chỗ nào. Ta hoàng đệ Triệu Giai, tuổi trẻ tài cao võ đạo thiên phú xuất chúng, so với kia cái phế vật mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Trưởng công chúa mở miệng chào phúng. Mặc dù nàng không thể nào ưa thích Triệu Giai, nhưng vì đã kích Lâm Phàm cũng không thể không thổi phồng một phen. Một bên Triệu Giai sắc mặt phát lạnh, hung hăng mà trừng Lâm Phàm liếc mắt. Từ bị hùng thà rằng gả cho một cái không chỗ dùng chút nào thư sinh cũng không lựa chọn hắn. Hơn nữa trưởng công chúa càng như vậy nói, trong lòng hắn sự phẫn nộ càng phát ra khó có thể ức chế. Triệu Giai đem tất cả bất mãn cùng oán khí đều tập trung vào Lâm Phàm trên người. Dáng vẻ đó, thật không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Từ bị hùng thấy thế, khuôn mặt xinh đẹp dày đặc. Dù nói thế nào Lâm Phàm cũng là nàng bị hôn phu, như vậy trần trụi nhục nhã, không chỉ có để cho Lâm Phàm khó chịu, càng là đang đánh nàng từ vị hùng mặt mũi. Có thể nào dễ dàng tha thứ? Phu quân ta như thế nào, còn chưa tới phiên các ngươi đến soi mói. Coi như là cái phế vật, đó cũng là ta từ vị hùng bị hôn phu. Huống chi, phu quân ta văn võ song toàn, là đương thời đại tài. Các ngươi như vậy nhục nhã, là cảm thấy ta dễ khi dễ sao? Từ vị hùng lạnh lùng nói, đối với Lâm Phàm mười phần giữ gìn. Nghe vậy, Lâm Phàm cũng là sửng sợ, lúc đầu dự định xuất thủ, không nghĩ tới bị tiện nghi lão bà giành trước một bước. Đã như vậy, vẫn là nằm ngửa a ha ha. Hảo một cái đương thời đại tài, ta ngược lại thật muốn kiến thức một phen đại tài phong thái. Trưởng công chúa cười nhạt, nàng cũng không tin cái kia người ở rể là cái gì văn võ song toàn đại tài. Nếu như văn võ song toàn, đã sớm văn danh thiên hạ, sẽ còn vui ở Bắc Lương làm một cái người ở rể. Người nào văn võ song toàn cái thế thiên kiêu không phải hùng tâm trang trí, lang vân cửu thiên, sẽ cam tâm làm một cái địa vị thấp hèn người ở rể. Một bên Triệu Giai cũng không nhịn được nữa. Từ bị hùng như thế che chở cái này người ở rể, thậm chí cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Triệu Giai tức giận đến phát điên. Vốn tưởng rằng Từ bị hùng cùng Lâm Phàm thành hôn bất quá là vì trốn tránh hoàng thất tứ hôn, hẳn là sẽ không quá nhiều quản cái kia người ở rể chết sống. Thật không nghĩ đến nàng lại sẽ vì cái kia người ở rể làm được loại tình trạng này. Triệu Giai bài trừ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhìn Lâm Phàm, giọng nói dày đặc nói nhưng có can đảm so với ta thử. Ánh mắt lợi hại như đao. Nếu như ánh mắt có thể giết người, phòng trừng Lâm Phàm đều chết hết vô số lần. Triệu Giai, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Từ bị hùng lần nữa lạnh lùng nói, tỷ thí căn bản không có chút ý nghĩa nào, coi như Triệu Giai thắng, cũng không thể nói rõ cái gì. Hừ, trốn nữ nhân phía sau, có gì tài ba? Triệu Giai cuồng nộ lên tiếng. Từ bị hùng càng như vậy che chở Lâm Phàm, Triệu Giai liền càng phát ra phẫn nộ, trong ngực hờn dỗi cũng lại không nhịn nổi. Ngươi cũng có thể a? Chỉ thấy Lâm Phàm biểu tình ung dung, như xem thằng hề tùy ý xem xét hắn liếc mắt. Từ bị hùng nghe vậy, chân mày to cao lại, có chút bất mãn tại Lâm Phàm hông bên trên nhéo một cái. Trong lòng chẳng biết nói gì hơn. Tên khốn này sẽ không phải cảm thấy trốn sau lưng đàn bà là cái gì quang binh sự tích ra từng kia đau đớn đánh tới. Lâm Phàm khuôn mặt hơi hơi có rúm, này tiện nghi lão bà ra tay thật vẫn ác cá làm sao cảm giác một cổ hế ẩm mùi vị. Bất quá, thân thể mặc dù đau đớn, trong lòng vẫn là rất thoải mái, có cái ưu biệt lão bà che chở, cũng thực không tội a. Hừ. Triệu Giai liếc nhìn một bên trưởng công chúa, giống như đang cầu xin trợ. Đón nhận ánh mắt của hắn, trưởng công chúa không tự giác mà lui về sau một bước, biểu lộ thái độ. Ngươi được dựa vào chính mình. Triệu Giai thấy thế, trực tiếp nhanh nổ tung, nào có khi dễ như vậy người a, mặc dù hắn khinh thường cùng dựa vào một cái nữ nhân, thế nhưng đây cũng quá đánh mặt. Bất quá, tất nhiên hoàng tử cố ý muốn cùng ta so với thử, vậy cũng chỉ có thể cung kính không bằng tầm mệnh. Lâm Phàm khép lời đồng ý đã sớm phải nghĩ dạy dỗ một chút Triệu Giai, đỡ phải hắn lo lắng tiện nghi lão bà. Nghe vậy, Từ bị hùng chân mày tỏ cao lại, vốn định xuất thủ ngăn cản, nhưng nhìn hắn vẻ mặt buông lòng dáng vẻ, nhất thời liền đánh tiêu mất cái ý niệm này. Nghĩ đến này tiện nghi phu quân có đủ tự tin. Huống hồ, chính mình mệt mỏi chết việc mệt nhọc cùng trưởng công chúa đấu trí đấu dũng. Hắn ngã xuống thanh lâu tiêu khiển, thực sự không thể để cho này ra hỏa quá dễ dàng. Lập tức đoàn người đi tới không còn khoáng diễn võ trường. Lâm Phàm, Triệu Giai hai người cầm kiếm tương đối. Vị hung a, ngươi cứ như vậy yên tâm để cho hắn cùng Triệu Giai tỉ thí. Xem cuộc chiến, Từ Chi Hổ trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Dù sao Lâm Phàm bề ngoài hoàn toàn chính là một thư sinh hình tượng, hơn nữa nàng cũng chưa từng thấy qua đối phương thi triển võ công gì kiếm pháp, cũng không khỏi sản sinh một chút nghi hoặc. Hừ, đại tỷ, chúng ta không cần quản hắn, chính mình đáp ứng chuyện phải do chính hắn gánh chịu. Từ bị hùng tùy ý nói. Ai, cô gia nhìn không phải rất biết đánh nhau bộ dạng à? Xem Triệu Giai ánh mắt, phải là ác vô cùng cô gia. Nếu như sau lưng ra tay gắt, bị thương cô gia làm sao bây giờ à? Hồng Tử trong mắt tràn ngập lo lắng. Biệt Ly đầu nhỏ, không dám quan sát bọn hắn tỉ thí. Lúc này diễn võ trường bên trên bụi đất tung bay, tất cả mọi người đình chỉ nghị luận, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Một hồi gió lạnh gào thét, hiện ra hết ngưng trọng cùng sơ sát tiêu điều. Chỉ thấy Triệu Giai dẫn đầu động, tay cầm trường kiếm, lấy sắc bén tư thế cực nhanh lướt đi. Không bao lâu, một người một kiếm liền tới đến Lâm Phàm trước người. Ba thước trường kiếm băng lãnh lợi hại, đối với Lâm Phàm miệng ngực đâm tới, thật là lợi hại một kiếm. Này Triệu Giai quả nhiên có điểm bản lĩnh. Đối mặt này mau lẹ kiếm chiêu, mọi người thấy được hãi hùng kết bĩa. Nhanh như vậy kiếm, đổi lại bọn họ căn bản là không có cách tranh né. Chỉ thấy Lâm Phàm không nhanh không chậm, lấy rút kiếm chỉ thế chém ra một kiếm. Nhìn như động tác thông thả, thực sự nhanh như thiểm điện. Ken, song kiếm đối chọi cái kia đâm tới một kiếm trực tiếp trên diện rộng chết đi. Triệu Giai kinh hãi, cầm kiếm tay nhịn không được run, chấn động mãnh liệt làm hắn cánh tay ngắn ngủi mà mất đi trí giác. ngay cả trường kiếm cũng suýt nữa tuột tay. Lực đạo này, kiếm ý này, nguyên lai cái kia Lâm Phàm một mực tại dấu rốt. Triệu Giai tính ra một cái tin tức kinh người. Không đợi hắn tỉnh hồn, đã thấy lúc này Lâm Phàm xuất thủ. Chỉ một thoáng, một cổ ngập trời kiếm ý chợt mọc lên. Lâm Phàm sử dụng Trảm Thiên Bản kiếm thuật, một đạo sắc bén kiếm khí vung chạm ra, như phong ba sóng lớn thôn vệ tất cả. Kiếm thế ngập trời, ẩn chứa vô biên sát phạt. Thấy thế, Triệu Giai toát ra mồ hôi lạnh. Tại cái kia cổ mênh mông kiếm ý dưới, có cổ sinh tử không khỏi bản thân điều khiển ảo giác, kiếm khí thôn vệ mà đến. Triệu Giai đem hết toàn lực chống cự, thi triển ra bình sinh tối cường kiếm pháp ngăn cản. Lao lực sức của chín châu hai hổ, mới rốt cục từ cái kia quần quần kiếm khí bên trong đột phá vòng bay ra. Không bao lâu, toàn thân trên dưới hiện đầy số không nhẹ tổn thương miệng, máu thịt bé bét, mười phần thế thảm. Hắn không ngừng thở hổn hển, toàn thân cũng bị ướt đẫm mồ hôi, chật vật không chịu nổi. Nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt nhiều kinh sợ. Nguyên lai người này một mực tại giả trang, trên thực tế là vị đứng đầu kiếm đạo thiên tài. Lâm Phàm cho thấy kiếm ý, sự mênh mông trình độ, viễn siêu Triệu Giai thấy bất luận cái gì cùng tuổi đối thủ. Lúc này, Lâm Phàm kiếm ý vẫn còn ở không ngừng kéo lên. Chỉ một thoáng, mênh mông kiếm ý như núi lửa giống như hướng phía bầu trời phun trào. Kinh thiên kiếm khí soi sáng, ngay cả trong quân đội ngựa cũng bị kiếm ý kia kinh động đến, tiếng gào thét không ngừng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bị chấn động đến thất thần, đại não đều một mảnh trống rỗng. Một người thư sinh, một cái kiếm thần, hai đạo hư ảnh như ẩn như hiện, để bọn hắn không phân rõ người trước mắt rốt cuộc là ai. Tựa hồ gặp được cả đời đều khó tin chuyện. Không chờ bọn họ phản ứng kịp, Lâm Phàm chập ngón tay như kiếm, bắn nhanh ra một đạo rực rỡ kiếm quang. Như cái tia tờ mờ sáng bên trong lóe lên kinh lôi, nếu như lưu ảnh điện quang thoáng qua rồi biến mất. Thấy thế, Triệu Giai sợ đến hai chân như nhũn ra, vô ý thức đem trường kiếm che ở trước người. Suy, ánh sáng xuyên thủng trường kiếm, đem Triệu Giai búi tóc đánh tan. Triệu Giai tóc thai bù xù, sợ đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Cảm giác tử thần cùng hắn gặp thoáng qua. Đạo kiếm quang kia chỉ cần có chút chết đi, bị xuyên thủng nhưng chỉ có hốt của hắn. Ta chịu thua, đừng giết ta. Đừng giết ta. Triệu Giai khủng hoảng thất thanh. Lâm Phàm chỉ dùng 3 chiêu liền sẽ hắn đánh tan, muốn giết hắn quả thực như lấy đồ trong túi giống như đơn giản. Lúc này xem cuộc chiến mọi người ngẩn ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra, thực sự hay là giả, không phải là đang nằm mơ. Chương 51, từ chi hổ tâm động chương 51, từ chi hổ tâm động hai người tỉ thí bất quá 3 chiêu. Liên một chén trà thời gian không đến liền phân ra thắng bại. Càng tạo thành nghiêng về một phía thế cục. Chỉ là bị đánh tan không phải Lâm Phàm cái này người ở rể, mà là tự xưng là thiên phú xuất chúng hoàng tử Triệu Giai. Kết quả này không thể nói khiếp sợ, quả thực chấn động tâm thần. Lâm Phàm thư sinh hình tượng và cái kia không gì sánh nổi kiếm đạo thực lực không ngừng đánh thẳng vào người bên cạnh nhận thức. Động tĩnh hơi ngừng, Hồng Thự cũng thử thò đầu ra, khi thấy Lâm Phàm thẳng tắp đứng yên thân ảnh lúc, nhất thời kinh hỉ. Cô ra thắng. Thiếu nữ như chuông bạc thanh âm thức tỉnh mọi người, theo sau chính là một hồi hoan hô. Không hổ là ta Bắc Lương cô ra a, quả nhiên văn võ song toàn. Trước đó ta còn nơm nớp lo sợ lo lắng ta cô ra an toàn, xem ra là ta hẹp. Cô ra thực lực ta liền từ chưa hoài nghi tới, dù sao cũng là nhị tiểu thư nhìn chúng người a. Từ Chi Hổ cũng thở phào nhẹ nhõm, cười một cách tự nhiên. Này ra hỏa trong ngày thường không có chính kinh, không nghĩ tới đúng là cái kiếm đạo thành công cao thủ, làm hại ta mất công lo lắng một phen. Vị hùng ngươi đã sớm biết đúng không, lừa gạt được đại tỷ thật là khổ. Chỉ thấy từ vị hùng bình tĩnh tự nhiên, định liệu trước. Ta đều nói không dùng vì tên kia quan tâm, đại tỷ quá mềm lòng a. Tựa hồ Lâm Phàm thắng lợi cũng không ngoài ý kỳ thực, trong lòng của nàng cũng bị rung động không nhẹ. Nay tiện nghi phu quân giấu quá sâu, liền nàng bị cái kia bể ngoài lửa. Vốn tưởng rằng cùng Triệu Giai tỷ thí, khó tránh khỏi một hồi khổ chiến. Không nghĩ tới này phu quân ba chiêu liền kết thúc chiến đấu, nhẹ nhõm dị thường để cho nàng không công quan tâm. Ghê tởm, lại để cho hắn bắt đầu bị phong. Bộ kia dáng vẻ đắc ý, cũng sẽ không thu liễm một chút. Nhìn Lâm Phàm bình tĩnh tự nhiên, sung sướng biểu tình buông lỏng, từ bị hùng hơi lộ ra xấu hổ. Bất quá vui chính là, tiện nghi phu quân thiên phú chắc tuyệt, rực rỡ hào quang. Trên mặt mình cũng có quang a. Cùng Bắc Lương tình huống của mọi người tương phản, hoàng thất đoàn người sắc mặt tái xanh, mười phần khó chịu. Trước đó còn luôn miệng muốn giáo huấn cái này người ở rể hiện thực lại hung hăng quạt bọn hắn một bạt hai. Này người ở rể đúng là cái kiếm đạo thiên tài. Phía trước các loại trào phúng trầm biếm, lúc này trái lại tác dụng đến trên người mình. Nguyên lai từ đầu đến cuối, bọn hắn chỉ là ngang ngược tàn ác mà thôi. Lúc này Triệu Giai mặt xám như cho tàn, ánh mắt trống rỗng, tự hồ bị không nhỏ đả kích thậm chí sợ hãi. Bị một đám hoàng thất tử lệ lở, giống như cái xác không hồn một dạng, không có một tia sức sống. Lâm Phàm liếc nhìn Triệu Giai, giả vờ thất vọng nói, xem ra hoàng tử công phu còn xa không tới nơi tới chốn, làm sao ở ta nơi này cái người ở rể trên tay liền ba chiêu đều đi không qua đâu, thật là khiến người thất vọng à. Nghe vậy không phản ứng chút nào, Triệu Giai thân thể kịch liệt run lên, nội thương tái phát, phun ra một ngụm máu tươi, một bộ sinh không thể yêu biểu tình. Con mẹ nó không phải người ở rể, đơn giản là cái quái vật. Không có quá nhiều để ý tới Triệu Giai, Lâm Phàm ngược lại đối với trưởng công chúa lạnh lùng nói, nếu như trưởng công chúa còn có gì chỉ giáo, Lâm Mỗ kể hết phục hồi. Thoại âm rơi xuống, một hồi khinh người kiếm ý thả ra, để cho người ta không rét mà run. Khí cơ bao phủ phía dưới trưởng công chúa thân thể bất ổn, suýt nữa ngã quỵ hạ xuống, trên mặt vừa sợ vừa giận. Người trưởng công chúa tức giận, hai tay rất nhanh, nhưng là một câu nói cũng nghẹn không ra. Lâm Phàm cho thấy kiếm ý căn bản để cho nàng khó sinh chống cự ý tưởng. Nhưng là, cứ tính như vậy sao? Bước này chính là Ly Dương nhằm vào Bắc Lương lớn cờ bước đầu tiên. Nếu như mở đầu không thuận, này đến tiếp sau cũng khó mà khai triển. Chỉ là bây giờ, Từ Phượng Niên hành tung bất định, Từ Bị Hùng đã thành hôn, có vị hôn phu. Lần nữa cảm thụ được Lâm Phàm cái kia ngập trời kiếm ý, trưởng công chúa nhất thời nhục trí. Hừ, ngươi chờ ta. Để lại một câu nói, trưởng công chúa chỉ phải không thể tránh được phía dưới phất tay áo rời đi. Ra Bắc Lương vương phủ, trưởng công chúa cũng không có vội vã rời đi, mà là mệnh lệnh thị vệ điều tra Lâm Phàm tất cả tư liệu. Dạng này một cái kiếm đạo thiên tài, thân phận tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Bây giờ Bắc Lương thế lực có lần thứ hai lớn mạnh quy hướng, nếu như có nữa một cái mạnh mẽ như vậy cô ra, sau này đối với ta Ly Dương không phải chuyện tốt. Trải qua này một nhóm, trưởng công chúa đối với Lâm Phàm kiên kỵ đạt tới trước nay chưa có cao độ, thậm chí còn vượt qua Từ Phượng Niên. Thật là đáng sợ. Tất cả mọi người coi thường Bắc Lương người ở rể. Nếu không phải mình từng bước ép sát, sợ rằng cái kia Lâm Phàm sẽ còn một mực khiêm tốn, không người năng chú ý đến hắn. Phải biết rằng một cái nút trong bóng tối không ngừng trưởng thành hồng hoang mãnh thú, hắn trình độ nguy hiểm là chí mạng. Trở lại tẩm cung rất nhanh liền có mật thám trình lên một phần tư liệu. Tiếp nhận trong tay, trưởng công chúa ngưng thần kiểm tra. Phụ mẫu đều mất, một mình thi vào Thượng Âm học cung. Hàn môn có thể nhập học cung, ngược lại cũng có chút bản lĩnh, lại cũng không xuất chúng. Thậm chí tu vi bất quá chính là tiên thiên, là cùng Từ Vị Hùng thành hôn bất quá một tháng, bây giờ cũng đã là võ đạo tông sư, thậm chí kiếm đạo thành công. Trưởng công chúa bộ dạng phục tùng trầm tư. Trước đây sau nói là thoát thai hoán cốt đều không quá đáng. Đến tột cùng xảy ra, lệnh cái kia Lâm Phàm thiên phú sản sinh khổng lồ như vậy biến hóa. Nhưng là này võ đạo thiên phú sinh ra liền đã định hình, hậu thiên phải cải biến căn bản không có khả năng. Khả năng Lâm Phàm võ đạo thiên phú vốn là 10 phần xuất chúng, chỉ là không có cơ duyên, lúc này mới bị mai một, ngược lại học văn, thi vào Thượng Âm học cung. Bây giờ trở thành Bắc Lương người ở rể, có đại lượng tài nguyên, võ đạo cũng liền triển lộ ra. Đây là bực nào nghịch thiên tư chất? Trưởng công chúa kinh hãi. Nếu như biết hắn có như thế thiên phú, nàng Ly Dương hoàng thất cũng sẽ không thờ ơ ai như vậy thiên tiêu. Nếu như thuộc về Ly Dương, hoàng thất tất nhiên nghiêng đại lượng tài nguyên khuynh lực bồi dưỡng. Lấy Lâm Phàm lộ ra thiên phú và kiếm đạo tạo nghệ, sau này thành tựu kiếm thần đều không phải là việc khó gì. Chỉ tiếc, đây hết thảy đều là giả thiết. Nếu như người này lại có dạ tâm, thậm chí là hành quân bố trận thiên phú, lấy Bắc Lương quân cường hãn, chỉ sợ Ly Dương lâm uy. Từ mật báo nhìn lên, này Lâm Phàm tại Thượng Âm học cung văn đạo tạo nghệ cũng có chút không tầm thường, am hiểu cờ binh trận sách, nhu đồ bố cục, chỉ bất quá, Từ Vị Hùng bằng sáng quá chói mắt, lại không để mắt đến hắn. Này Lâm Phàm tại binh thư tạo nghệ sợ rằng không ở Từ Vị Hùng phía dưới, chẳng lẽ lại là một cái binh tiên tồn tại. Vương phủ. Theo trưởng công chúa rời đi, toàn phủ trên dưới tràn đầy vui sướng cùng vui mừng. Tiểu tử ngươi, giấu đủ sâu hắc, ba kiếm bại Triệu Giai. Sợ rằng liền lão nhị cũng không nghĩ đến phu quân của mình đúng là cái kiếm đạo thành công cao thủ a. Từ Kiêu vô Lâm Phàm bả bay, trên mặt đều là thỏa mãn. Chính hắn một con rể còn quả nhiên là cái tiềm long, bây giờ đã có bay lên chi thế. Lý Nghĩa Sơn tên kia dự cảm vẫn đủ chuẩn a. Hơn nữa, ngoại trừ kiếm đạo thiên phú, Lâm Phàm kỳ đạo tạo nghệ cũng là không tầm thường. Từ Kiêu may mắn, cũng may trước đây không có kích động, cự tuyệt cửa hôn sự này a, nếu không liền bỏ lỡ dạng này một cái văn võ song toàn tuyệt đỉnh thiên kiêu. Gặp nhạc phụ cái này thỏa mãn thái độ, Lâm Phàm khiêm tốn nói có thành tựu nhỏ, cơ làm chờ sáu. Gì? Ta ý là, có thể có bây giờ thành tựu, làm phiền mọi người trong nhà chiêu an cùng trợ giúp. Tiểu tử ngươi ngược lại cũng biết nói chuyện. Đã thấy Từ Chi Hổ xào tiếu doanh doanh, đi tới Lâm Phàm bên người, ôn nhu nói, muội phu biểu hiện thật là lệnh tỷ tỷ nhìn với cặp mắt khác xưa. Vị hung nàng thật đúng là nhặt được bảo. Nhưng trong lòng thì nghĩ, tên hôn đả này lừa gạt cho ta thật là khổ a, thiệt thòi ta lúc đó còn một hồi lo lắng. Cái kia hôn đả bình thường tại trong nhật ký nói khoác mình là kiếm đạo thiên tài, lúc đó ta còn không tin, bây giờ xem ra không phải hư ngôn. Quả nhiên thật sự có tài. Chương 52, Thu Ngư Ấu Vi chương 52, Thu Ngư Ấu Vi chỉ là vừa nghĩ tới cái kia muội phu ngay cả mình cũng muốn nhúng chạm, Từ Chi Hổ liền một hồi xấu hổ. Lấy muội muội cao ngạo tính khí, như thế nào cho phép cùng người cùng chung một chồng? Phi, nghĩ gì thế, mặc dù tiểu tử kia thiên phú xuất chúng, nhưng ta thủy chung vẫn là đại tỷ, không thể lẫn vào muội muội cảm tình. Từ Chi Hổ suy tư về, khuôn mặt xinh đẹp hiện hiện lau một cái yêu thương. Lúc này, Lâm Phàm cảm thấy có chút cổ quái. Trong phủ nhiều người như vậy đều khen cùng thổi phồng chính mình, duy chỉ có vị kia tiện nghi phu nhân không ở tại chỗ. Về ngoài như có chút không bình thường, a nghe đại tỷ nói nàng dường như một thân một mình đợi tại gian phòng, đóng cửa không ra. Càng quỷ dị hơn a theo lý mà nói, chính mình cho thấy thiên phú kinh người, nàng hẳn là vui vẻ mới đúng a. Coi là, bất kể nàng đâu, có thể nói Tào Tháo đến. Đã thấy lúc này, Từ Bị Hùng sắc mặt lãnh đạm, hùng hổ mà đi vào phòng. Theo đầu mà đứng, phách khí tuyệt luân, trong trẻo lạnh lùng con ngươi nhìn quét giữa sân mọi người. Ánh mắt rơi vào bị đoàn người vây quanh Lâm Phàm trên người, Từ Bị Hùng ánh mắt chút ngưng, bước nhanh đi lên. Này bá đạo khí chàng, mọi người rất tức thời tránh ra một lối đường. Xem nhị tiểu thư sắc mặt hiển nhiên một bộ không cao hứng bộ dáng a. Rõ ràng cô ra thắng Triệu Giai a, vì sao tiểu thư sinh khí đâu? Ai, giữa phu thế chuyện, nào có chúng ta bình thường thấy đơn giản như vậy. Hiển nhiên là cô ra làm cái gì thật xin lỗi nhị tiểu thư chuyện. Thừa dịp nhị tiểu thư không có phát tác, chúng ta còn là tiên đi tốt nhất a. Một đám vây xem hạ nhân nha hoàn đều chậm rãi tán đi, rất sợ gặp hai bầy bà gió. Từ Bị Hùng đội vác mà đi tới Lâm Phàm trước người, lạnh giọng chất vấn, cho ta cái lý do. Đối mặt Từ Bị Hùng đột nhiên làm có dễ, Lâm Phàm một bộ không nghĩ ra, vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc. Nhưng xem Từ Vị Hùng thân sắc, nổi bật không giống nói đùa a. Rất nhanh Lâm Phàm nghĩ đến, có vẻ như đi Tử Kim lâu chuyện bị tiện nghi lão bà phát hiện a. Nhưng là chính mình đánh bại Triệu Giai cũng có công lao a, lẽ nào ưu khuyết điểm cũng không thể tương để sao? Hắn vẫn giả vờ nghi ngờ nói, lý do, thật. Lý do gì? Trí nhớ của ta không tốt, không rõ phu nhân ý tứ a. Thử. Đừng giả bộ tỏi, thử Kim Lâu. Suy nghĩ thật kỹ. Từ Bị Hùng hai tay ôm ngực, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Đây là muốn đến thực sự a. Lâm Phàm nhìn quét bốn phía, tìm hắn nhạc phụ. Không thấy tung tích ảnh. Từ Tiêu lại đã sớm trốn, hoàn toàn không cho Lâm Phàm xin giúp đỡ mà cơ hội. Thậm chí ngay cả đại tỷ Từ Chi Hộ lúc này cũng hơi có mỉm cười ấy náy lấy đi ra. Rất nhanh, riêng lớn phòng cũng chỉ thừa lại Lâm Phàm Từ Vị Hùng hai người. Một cái xú bà nương mà thôi, đã nghĩ áp chế ta. Lâm Phàm chấn định tự nhiên, khẽ cười nói, tinh tế nói đến, ta đi Tử Kim Lâu nhưng là trải qua phu nhân ngươi đồng ý. Nghe vậy, Từ Vị Hùng đôi mắt đẹp trừng lớn, trực tiếp khí nở nụ cười. Ta xem phu quân sắc mê tâm thiếu, sợ là bị cái kia gái lầu xanh câu hồn. Lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Quả thực hơi quá đáng. Từ Vị Hùng nũng nịu trách mắng, ngươi căn bản là không có ta đây phu nhân để ở trong lòng. Ta khi nào đồng ý cho ngươi đi Tử Kim Lâu? Đối mặt lần này chất vấn, Lâm Phàm không nhanh không chậm giải thích, ha ha, trước đây có thể nói tốt, chỉ cần không động vào phu nhân, những chuyện khác hết thảy mặc kệ. Mặc dù không có giấy trắng mực đen, nhưng phu nhân hẳn là khắc trong tâm hàm a. Ta đi Tử Kim Lâu, dường như không có vi phạm ước pháp tam chương a. Ngươi nghĩ đến ban đầu ước pháp tam chương? Từ Bị Hùng nghẹn lời, tự giác đối lý, khí thế cũng yếu đi vài phần. Miệng ngực chập trùng kịch liệt, Từ Bị Hùng đè xuống trong lòng lộn xộn cảm xúc, giọng nói hòa hoãn nói lời tuy như vậy, có thể ngươi là ta vị hôn phu, đi cái kia Tử Kim Lâu còn thể thống gì? Huống hồ mọi cử động bị người nhìn kỹ, nếu như bị kẻ xấu để mắt tới, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Ly Dương trưởng công chúa, chỉ sợ sớm đã để mắt tới ngươi. Ta không xử bạc với ngươi, hà tất dạng này làm được ta? Từ Bị Hùng càng nói càng tức, nói đến phần sau cả khuôn mặt đều đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ không gì sánh được. Nhìn nàng một bộ lý luận thái độ, Lâm Phàm giả vờ bình tĩnh, do hỏi, chẳng lẽ phu nhân là ghen tị? Đừng vội nói bậy, ai ghen tị? Ta làm sao có thể sẽ thích ngươi này cái? Không tiếp. Từ Bị Hùng vô ý thức phản bác, lại phát hiện ngày thường giọng nói thông minh hoàn toàn không phát huy ra được, thậm chí có điểm lấp bắp. Nàng hướng phía ngoài cửa nhìn lại, đã thấy đại tỷ Từ Chi Hổ thẳng đứng lỗ tai đang chống nghe. Nhất thời xấu hổ, Từ Bị Hùng tức bực dậm chân, xám xịt mà đảo cậu. Gặp Từ Bị Hùng lộ ra cái này tiểu nữ nhân thái độ, Lâm Phàm cảm thấy mỹ mãn. Nhìn bộ dáng của nàng, hiển nhiên nhanh luôn hãm. Ha ha, xem ra cái gọi là băng lãnh tài nữ cũng bất quá như thế, dễ dàng như vậy liền bị tiến công chiếm đóng. Bất quá lần này phong tình cũng không tệ, Lâm Phàm tự nói. Từ Bị Hùng đi rồi, Lâm Phàm cũng hướng phía mình tiểu viện đi tới. Nghĩ kỹ lại vì giải quyết trưởng công chúa này việc chuyện, ngược lại là đem Ngư Ấu Vi cho lãnh lạc. Nghĩ đến còn có một cái mỹ lệ làm rung động lòng người thị nữ đang đợi mình, Lâm Phàm cước bộ nhanh hơn, trở lại mình tiểu viện. Nếu như ngươi ưa thích, thuận tiện ở chỗ này ở lại, có nhu cầu gì trước tiên cho ta biết là tốt rồi. Lâm Phàm cho Ngư Ấu Vi tìm ở giữa cách mình gần nhất phòng ốc ở lại, dạng này cũng có thể an tâm hầu hạ chính mình. Công tử phí tâm, Ấu Vi rất ưa thích. Ngư Ấu Vi nét mặt tươi cười như hoa, phong tư hiểu điệu có vẻ quyến rũ động lòng người. Phòng nhỏ có một phong cách riêng, xung quanh một mảnh tiểu thúy trúc, tiến tính tư thái, dụng cụ thường ngày cũng đều tinh xảo đầy đủ hết, Ngư Ấu Vi hết sức hài lòng. An bài thỏa đáng, Lâm Phàm trở lại chính mình phòng nhỏ, đóng cửa phòng bắt đầu viết nhật ký. Bây giờ ta lại thu cái thị nữ, là Tử Kim Lâu Hoa Khôi, Ngư Ấu Vi, mị lực của ta quả nhiên kinh người, liền Ngư Ấu Vi dạng này mỹ nhân tuyệt sắc đều chủ động thông đồng, còn không nên cho ta làm thiếp thân thị nữ. Ngay từ đầu ta là cự tuyệt, dù sao thanh điệu xinh đẹp như vậy động nhân, lại như thế có khả năng lưu thuận, tựa hồ cũng đủ rồi. Ta có thể đối với sinh hoạt yêu cầu rất hà khắc, sợ rằng thanh điệu không giúp được. Dù sao nàng còn nhỏ, thật tại thân thể cao lớn, nếu như mệnh muốn chết rồi cũng không tiện, chỉ có thể cho nàng tìm một trợ thủ. Một đám nữ hiệp thấy nhật ký đều âm thầm phàn nàn, thật đúng là không biết xấu hổ. Chắc là coi trọng người ta xinh đẹp, mạnh mẽ động thủ đem bắt người cướp của đến chính mình quý phụ a. Dạng này một cái liền thị nữ đều không buông tha sắc ma, cô bé kia thật đáng thương. Khương Nghê mới vừa luyện kiếm xong, trên mặt đầy mồ hôi hột, thủy linh động nhân. Lê Tẩm tiểu tặc, lần sau nhất định phải chiến thắng hắn, đem tất cả nhục nhã đều xin trả. Tựa hồ lại nghĩ đến Lâm Phàm lúc đầu đối với mình nhục nhã, trong lòng càng nổi giận. Cái mông lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Thanh Điểu ngồi ở trong phòng nhỏ của mình quan sát nhật ký, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện vẻ lo âu. Cô ra sẽ không phải có tân hoan, cũng không cần ta a. Nghĩ đến Ngư Âu Vi, Thanh Điểu chỉ cảm thấy một hồi ủ rũ. Túi đầu vừa nhìn, xinh xắn đầu ngón chân hiện lộ, tựa hồ vẫn là trước đó một dạng, không có bất kỳ cách trở. Thanh Điểu càng thêm buồn bực. Ai, có người nói Ngư Âu Vi chính là một tuyệt sắc bưu vật, tất nhiên càng chịu cô ra yêu thích, nên làm thế nào cho phải? Chương 53, Hoàng Dung xuất hiện. Chương 53, Hoàng Dung xuất hiện vương phủ một gian chủ phòng. Một tướng mạo xinh đẹp, mặc xiêm y màu vàng thanh xuân nữ tử đang tại chuẩn bị bữa cơm. Thân thủ nhanh chóng, coi như là ở lâu phòng nông gia xảo phụ cũng không như vậy thành thạo. Cô gái này chính là Hoàng Dung. Mấy ngày trước Hoàng Dung bằng vào xuất sắc chủ nghệ thành công nhận lời mời đầu bếp nữ, trở thành nơi này chủ sự đại chủ. Càng là được nha hoàn nô bộ kính nghệ. Bởi vì vương phủ tiểu thư công tử phần lớn là người đọc sách, thường thường thắp đèn đêm đọc, cho nên bữa cơm muốn phong phú. Hôm nay, liền do Hoàng Dung cái này đầu bếp tránh tự mình ra tay, đem nguyên liệu nấu ăn có thứ tự ngã vào chế biến tiên canh. Hoàng Dung thi triển đao pháp tinh xảo, xử lý còn dư lại nguyên liệu nấu ăn. Liền nghe một bên trợ thủ bọn nha hoàn kỳ kỳ cha cha bàn luận hàng ngày kiến thức. Ai nha, gần nhất ta quý phủ cũng không thái bình. Hôm đó, Ly Dương trưởng công chúa hùng hổ đến quý phủ bức hôn, bộ kia hành ngang ngược dáng vẻ, sắp thực đáng trách. Cũng không phải sao, ngay cả vương gia cũng không dám bắt bỏ, thực sự biết quất, cũng may chúng ta cô ra đúng lúc chạy tới, lấy vô địch chi tư đẩy lui hoàng thất, thậm chí còn đem trưởng công chúa dọa cho xám xịt đào tẩu. Không hổ là cô ra, tuấn tú xuất trần, còn là một kiếm đạo thiên tài, thậm chí đối đãi chúng ta những nha hoàn này đều mười phần thân cận. A, không xong rồi, vừa nghĩ tới cô ra lòng không ngừng được kinh hoàng. Lâm Phàm tại những cái kia nha hoàn người làm trong lòng là hoàn mỹ hình tượng. Nói đến cô ra, các nàng đều biểu hiện ra sùng bái và vẻ ngưỡng mộ. Hừ, quá vô tri, tất cả mọi người bị Lâm Phàm tiểu tặc dối trá bề ngoài nói lừa gạt. Hoàng Dung đối với những cái kia kiến thức ngắn bọn nha hoàn thâm biểu thương hại. Mấy ngày ở chung, nàng thành công cùng những nha hoàn kia hòa mình, lại phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Nhắc tới Lâm Phàm, nha hoàn hạ nhân đều không ngoại lệ, đều là một bộ sùng bái và vẻ kính nể. Có thể nói khen ngợi như nước thủy triều. Lê Tẩm tiểu tặc, không biết dùng thủ đoạn gì cho các nàng đổ thuốc mê. Lâm Phàm người nào, Hoàng Dung nhất thanh nhị sở. Là mơ ước giang hồ mỹ nữ dâm tặc vô liêm sỉ. Chỉ là Hoàng Dung cũng không có làm chúng bạch trần đây hết thảy. Thân phận của nàng chỉ là đầu bếp nữ, tiếng người nhẹ nhàng nhỏ bé. Muốn động dung một cái cô gia uy tín, sao mà khó khăn? Không làm được sẽ còn chịu đến mọi người công kích. Hắc hắc. Mặc dù tạm thời không làm gì được hắn, nhưng ta là đầu bếp nữ, có thể ở nơi này tiền trong suốt ra tay. Thử. Để cho tiểu tặc kia nếm chút khổ sở vẫn là có thể. Đêm khuya, Lâm Phàm vừa mới viết xong một ngày phàn nàn nhật ký. Tựa hồ tâm thần có chút mệt mỏi ra rời. Mấy ngày này ngoại trừ viết nhật ký chính là luyện tập kiếm thuật, cả ngày hạ xuống cũng thật tiêu hao đại lượng thể lực. Cô, quả nhiên ngay cả cái bụng cũng bắt đầu phát sinh kháng nghị. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy cách vách gian nhà một mảnh hắc. Hiện tại Thanh Điểu cùng Ấu Vi phòng trừng đều đã ngủ, cũng liền không quấy rầy các nàng hắc hắc, xem ra phải tự thân xuất mã đi chủ phòng mật thực. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trong lòng một hồi kích thích. Kiếp trước hắn cũng bình thường đêm khuya kiếm ăn, tựa hồ tại bóng tối này hoàn cảnh dưới, kiếm thức ăn chồng không rõ chờ mong cùng thần bí bầu không khí. Buổi tối luôn là kích thích. Nghe Thanh Điểu nói, gần nhất quý phủ tới vị trẻ tuổi xinh đẹp đầu bếp nữ, rất chịu hoan nghênh, bây giờ cũng tốt kiến thức một phen. Có vẻ như đêm nay chính là nàng gác đêm. Trong phủ đầu bếp đều sẽ luân phiên gác đêm, thời khắc cũng phải có bởi vì chủ tử chuẩn bị đồ ăn. Mà Lâm Phàm mỗi ngày viết xong nhật ký sau, cũng đều sẽ uống một chén bổ dưỡng canh gà. Có lẽ là từ vị hùng nhiều lần buổi tối tiễn đưa bữa ăn, để cho hắn dưỡng thành cái thói quen này. Đi tới chủ phòng, ngọn đèn dầu rực thoáng. Lâm Phàm chung quanh nhìn quét, chỉ thấy xa xa lò bếp bên cạnh, một đạo thân ảnh tiểu tiểu đang tay cầm cái thìa, không ngừng tại một nồi bốc hơi nóng tiên trong xúc quấy. Bên quấy còn không ngừng thêm thức ăn, chỉ là cặp kia ánh mắt linh động bên trong để lộ ra một tia giảo hoạt, tựa hồ tại làm việc gác gì một dạng. Không bao lâu, hương vị liền tràn đầy toàn bộ chủ phòng. Lâm Phàm chỉ cảm thấy có chút ngơ, nữ tử cái này linh động hoạt bát dáng vẻ để cho hắn nghĩ tới rồi Hoàng Dung. Cái tuổi này đầu bếp nữ, rất khó không khiến người ta liên tưởng. Dù sao nàng xem đi tới cũng liền 15-16 tuổi tả hữu, dung nhan tinh xảo, xinh đẹp động nhân. Bất quá nơi này chính là Bắc Lương, Hoàng Dung dù nói thế nào cũng sẽ không đến Bắc Lương tới đi. Bây giờ Lâm Phàm là cái đói bụng ủy, trong đầu chỉ có mỹ thực. Khu khu, ngươi chính là mới tới đầu bếp nữ a. Nay nồi tiên canh nhìn thật ngon, cho ta thừa một chén tới. Lâm Phàm nuốt nước miếng một cái, mùi thơm này quá mê người a. Nghe vậy, vẫn còn ở gia vị Hoàng Dung lại càng hoảng sợ, lập tức liền hướng lấy Lâm Phàm phương hướng nhìn lại. Cẩm Y Ngọc Phục, nghiễm nhiên một cái tuấn tú công tử ca. Hoàng Dung trong nháy mắt liền nhận ra hắn là hôm đó từ Tử Kim lâu đi ra Hoa Hoa công tử. Lúc đó Hoàng Dung còn đối với người này mười phần hèn mọn, không nghĩ tới tại Vương phủ còn có thể gặp hắn, nghĩ đến là trong phủ hoàn khố đệ tử. Hoàng Dung nhíu mày, lập tức mặt không thay đổi lấy ra một cái chén tiểu, từ khắc một cái chảo bên trong múc nhất đại môi canh đi vào. Nay miệng mới điều chế canh nàng nhưng là thả không ít hắc khoa kỹ, chuyên môn cho Lâm Phàm chuẩn bị. Mặc dù trước mắt cái này Hoa Hoa công tử có chút đáng ghét, nhưng cùng nhật ký chủ nhân Lâm Phàm so với, còn kém xa. Hơn nữa hắn này một thân mặc, ở trong Vương phủ địa vị không thấp. Hoàng Dung cũng không có ý định ác cảo hắn. Lâm Phàm nhanh chóng tiếp nhận chén tiểu, miệng lớn dưới vào trong bụng, cảm giác vô cùng sảng khoái. Canh ngon có thể miệng, nước thịt dồi dào, so với tiện nghi lão bà làm ăn ngon nhiều. Một chữ tuyệt. Không sai, ngươi tên là gì? Bực này chủ nghệ, ta bằng sinh nghĩ thấy. Có hứng thú hay không làm ta đầu bếp riêng? Lâm Phàm nghĩ đưa nàng thu làm tư nhân ngự chủ. Hoàng Dung, không có hứng thú. Hoàng Dung thản nhiên nói. Dạng này tán dương lời nói không biết nghe xong bao nhiêu lần, lỗ tai đều muốn lên cái kén. Người trước mắt này tại quý phủ hẳn là rất có địa vị, nàng không muốn đắc tội đối phương, đơn giản liền trực tiếp báo ra tên, ngược lại chỉ là một cái hoàn khố đệ tử. Bất quá muốn cho tự mình làm đối phương tư nhân đầu bếp, quả thực mơ mộng hão huyền. Hoàng Dung, Lâm Phàm khẽ nhếch miệng, một bộ vẻ khó tin. Tình huống gì? Mặc dù cô gái trước mắt tất cả đặc thù đều cùng Hoàng Dung hoàn mỹ gián bảo, nhưng Hoàng Dung không nên xuất hiện ở Bắc Lương a. Gặp Lâm Phàm một bộ kinh hãi muốn chết biểu tình, Hoàng Dung chân mày nhíu chặt hơn. Quả nhiên là một hoàn cố. Đoán chừng là thấy nàng tướng mạo cho kinh diễm đến. Bất quá chỉ cần đối phương dám được một tấc lại muốn tiến một thước, Hoàng Dung cũng sẽ không cố kỵ cái khác, tất nhiên xuất thủ dạy dỗ một phen. Chỉ là phát triển sau này cũng không có như Hoàng Dung nghĩ như vậy. Đối phương chỉ là uống nhiều mấy bát canh thịt, không có muốn lấy chính mình thế nào. Tựa hồ lâm vào cái gì trọng đại nan đề một dạng, ánh mắt không ngừng mà tại chính mình trên người quan sát, giống như nhìn cái gì mới mẹ vật phẩm giống nhau. Đợi ăn uống no đủ, vừa vội vã rời đi. Cái này khiến Hoàng Dung cảm thấy không giải thích được. Trở lại trong nhà, ăn uống no đủ, Lâm Phàm múa bút thành văn viết nhật ký. Nghe rợn cả người, ta lại Bắc Lương gặp phải Hoàng Dung. Chương 54, Hoàng Dung tranh thủ tình cảm, từ bị hùng thủ đoạn. Chương 54, Hoàng Dung tranh thủ tình cảm, từ Vị Hùng thủ đoạn. Đại Tống cùng Bắc Lương cách xa nhau khá xa, Hoàng Dung xuất hiện ở Bắc Lương quả thực thái quá, trở thành trong vương phủ đại chuột thì càng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì ta xuất hiện, thế giới này lại sản sinh lớn như vậy biến động, cũng may trước mắt biến động đều là tích cực. Nói Hoàng Dung, sắc mặt tuyệt lệ, xinh đẹp không ai bằng, như tinh linh thiên tử, hôm nay gặp mặt quả thực tình vi thiên nhân. Tuy là một thân đầu bếp nữ hóa trang, nhưng là khó nén cái kia xinh đẹp động nhân khí chất. Còn có chính là nàng trưng canh thịt ngon tuyệt luân. Là một kẻ tham ăn, đối với mỹ thực từ trước đến nay coi trọng, ta Dung Nhi tài nấu nướng của đủ để thỏa mãn ta đối với tất cả mỹ thực món ngon huyễn tưởng. Bất quá nàng mới đến không lâu, không có nhận ra thân phận của ta, dường như coi ta là làm một cái hoàn khố thiếu gia, mười phần cảnh giác. Giang hồ hiểm ác, một cái 16-17 tuổi thiếu nữ một mình đi ra khỏi nhà, cẩn thận một chút ngược lại cũng bình thường. A a a. Nguyên lai vừa mới đó quỷ chết đói chính là Lâm Phàm tiểu tặc. Trong phòng bếp, Hoàng Dung nhìn nhật ký, đôi mắt đẹp trừng lớn, khẽ bịt cái miệng nhỏ nhắn, một bộ vẻ khó tin. Làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia tướng mạo tuấn tú hoàn khố, đúng là người ở rể Lâm Phàm. Hơn nữa khuya khoắt đi ra kiếm ăn, cùng nàng chạm thẳng vào nhau. Khi hỉ. Lâm Phàm tiểu tặc lớn lên ngược lại là tuấn tú, xem ngày sau nhớ bên trong cũng không có nói ngoa. Lúc đó nhìn thấy Lâm Phàm, Hoàng Dung cũng bị đối phương tuấn tú dung mạo kinh diễm một thành. Hừ. Nhưng là phong lưu háo sắc tập tính cũng không có chút nào sai. Lúc đó ta dễ thân mắt thấy hắn từ Tử Kim lâu đi ra, còn dẫn theo một cái quyến rũ động lòng người tuyệt mỹ nữ tử. Quả thật là cái đại sát ma. Hoàng Dung ma sát nhẹ lấy sáng ngời tiểu hổ nha, tiêu tiếu đồng thời tăng thêm lướt qua một cái linh động cùng giảo hoạt. Bất quá ánh mắt của nàng cũng không tệ. Cái gì gọi là hắn Dung Nhi? Hừ, không nên cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Vừa nghĩ tới cái kia hỗn đản tại trong nhật ký nhớ chính mình, Hoàng Dung xấu hổ một mảnh. Cũng may để ta lo lắng chuyện không có phát sinh, Hoàng Dung không có trở thành quách phu nhân, cũng không có bị Dương Khang cho để mắt tới. Ngược lại làm cho ta cho cơ mất. Đen sớm. Như vậy xinh đẹp động nhân, chủ nghệ tinh xảo động lòng người, rơi vào tay ta, há có thể đơn giản thả đi, xem ra ngay cả trời cao đều cảm thấy ta mới là Dung Nhi kết cục tốt nhất. Đưa nàng an bài vào nơi đây. Nghĩ đến cũng đúng, ta anh tuấn xuất khí tại toàn bộ Bắc Lương đều là có tiếng, Dung Nhi nhất định là bị ta hấp dẫn. Coi như về sau Hoàng Dược Sư tới, cũng đừng hỏng từ bên cạnh ta cướp đi Dung Nhi, từ hôm nay trở đi, Dung Nhi chỉ có thể là ta. Ta muốn đem nàng thu làm tư nhân đại chủ, một người độc hưởng. Quách phu nhân. Quách tính. Nghe được cái tên này, Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến sắc, nga mi cau lại. Rất rõ ràng, nhật ký đã nói nàng sẽ gả cho cái kia tên là Quách Tĩnh nam tử. Chỉ là từ nhỏ đến lớn Hoàng Dung đều sinh hoạt tại Đào Hoa Đảo, căn bản là chưa từng thấy qua cái khác nam tử xa lạ. Lẽ nào Hoàng Dung đôi mắt đẹp sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Khả năng ta nguyên bản vận mệnh chính là gả cho Quách Tĩnh, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, nguyên bản đi hướng xảy ra cải biến. Hoàng Dung cực kỳ thông minh, nghĩ đến thần kỳ nhật ký, cùng với Lâm Phàm biết được thế gian rất nhiều bí mật, kết hợp với trước đó yêu nguyện cùng Giang Phong sự kiện, rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch đại khái đi qua. Dường như cũng không phải chuyện xấu, nếu như nhân sinh đều biết kết quả, cái kia còn có ý gì đâu. Khi hỉ, lần này, ta liền muốn tách ra Quách Tĩnh. Lấy Hoàng Dung một cách tinh quái tinh khí, tất nhiên sẽ không theo khuôn phép cũ. Nghĩ nếm thử mới lạ sinh hoạt. Cơ mất. Sợ rằng cái kia Lâm Phàm tiểu tặc đã nhớ đến ta. Nghĩ đến chỗ này trước Lâm Phàm muốn thu tự mình làm đầu bếp riêng, Hoàng Dung cũng cảm giác toàn thân sợ hãi. Đều nói bất kể tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ đến. Tựa hồ nghĩ tới bị Lâm Phàm chiếm lấy sau, thân bất do kỷ, cả ngày lẫn đêm nấu cơm chẳng cảnh, Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch. Nhớ nàng một cái một cách tinh quái tiểu tiên nữ, nếu như bị Lâm Phàm nhốt mỗi đêm ngày làm cơm, nhân sinh đâu chỉ một mảnh thảm đạm. Huống hồ lấy Lâm Phàm trước mắt thân phận địa vị, muốn đem nàng mạnh mẽ lưu lại cũng không phải việc khó. Nguyên lai chủ nghệ quá tốt cũng là sai lầm. Dường như mới vừa thoát ly khổ hải, lại vào hố lửa a độc thân vào Bắc Lương, tựa hồ lỗ mãng. Bất quá cũng không phải không có lợi. Lại nghĩ đến, tiếp cận Lâm Phàm, nàng bị để dành cơ hội cũng nhiều hơn. Đạt được thiên đạo tưởng tượng có khả năng cũng lớn vài phần. Vương phủ một gian rất khác biệt ốc xá. Một ngày mệt nhọc Khương Nghê đang nằm tại giường bên trên nghỉ ngơi. Có chút hứng thú mà nhìn xem nhật ký. Nguyên lai vương phủ mới tới đầu bếp nữ chính là Hoàng Dung. Khương Nghê chân bóng như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lộ ra kinh sắc. Có người nói Hoàng Dung niên kỷ cùng nàng sắp xỉ, thì có tinh xảo như vậy chủ nghệ. Không nguyên do cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xảy ra. Nhận được nhật ký nữ hiệp, đã bắt đầu tiến vào vương phủ. Đồng. Đối với ta như vậy rất bất lợi. Dựa vào gần quan được ban lộc, Khương Nghê đạt được Lâm Phàm nhiều lần để danh. Nếu như những cái kia nữ hiệp nhao nhao đi tới quý phủ, ưu thế của nàng đều không có. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nữ hiệp nhóm sẽ làm như vậy cũng hợp lý. Thiên đạo khen thưởng như thế mê người, chỉ cần đi vào vương phủ, tới gần Lâm Phàm, bị đề danh số lần dĩ nhiên là nhiều, đạt được tưởng thưởng cơ hội cũng đã lớn. Hoàng Dung tài nấu nướng của ngược lại mười phần tinh xảo. Từ Hoàng Dung trở thành trong phủ đầu bếp nữ, nàng thức ăn phẩm chất đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhìn kỹ Tử Dư vị lên cái kia câu hồn phách người tuyệt mỹ món ngon, Khương Nghê cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trên gương mặt tươi cười đều là một bộ vẻ si mê. Sờ sờ chính mình bóng loáng bụng dưới, dường như liền bụng nhỏ nạm đều có đâu. Lại nghĩ đến cái gì, Khương Nghê đứng dậy đi tới trang điểm trước kính, thẳng tắp đứng thẳng, cúi đầu mà nhìn kỹ. Nhất thời mừng rỡ. Trong ngày thường nhìn một cái không sót gì khéo léo đầu ngón chân, tựa hồ hơi chút bị che. Mặc dù không lớn, nhưng tốt xấu tăng lên a. Khi thấy Lâm Phàm muốn đem Hoàng Dung thu làm tư nhân ngự chủ, Khương Nghê sắc mặt đại biến. Hừ, Lâm Phàm quá ích kỷ, Hoàng Dung là của mọi người đầu bếp nữ, để cho nàng chiếm đoạt, chúng ta còn ăn cái gì nha? Từ thưởng thức được nhân gian mỹ vị sau, đối với những cái kia dung chủ làm đồ ăn đều khó nuốt xuống. Hồng Thự nhìn nhật ký, cũng bắt đầu kháng nghị. Cô gia thật quá phận a. Lần này ta chống đỡ Hoàng Dung cô nương. Ô, trước đây vội vàng phụng dưỡng tiểu thư, ta đều còn chưa tới kịp thưởng thức món ăn ngon món ngon đâu. Sáng sớm, Từ Bị Hùng như thường ngày giống như sáng sớm. Nhìn nhật ký, thân tình biến hóa không ngừng. Cái kia hỗn đản vậy mà mượn Hoàng Dung, thử. Tuyệt không thể để cho hắn thực hiện được. Chỉ là không nghĩ tới, Hoàng Dung không ngờ vẫn làm một bếp nương lén vào ta trong vương phủ bộ. Thấy Lâm Phàm đề cập nữ tử lại thực sự tìm tới cửa, Từ Bị Hùng nhất thời tức giận. Hừ, không biết liêm sỉ, không thể để cho nàng như ý. Lại nghĩ đến chỉ là đâu biết, bắt chẹt đối phương cũng là dễ dàng. Từ Bị Hùng lúc này triệu kiến Hoàng Dung. Không biết quận chúa cho đòi ta, có gì muốn làm? Hoàng Dung sắc mặt bình thản, đối mặt khí thế bức người Từ Bị Hùng trong lòng nổi lên rung động. Bắc Lương quận chúa quả thực như Lâm Phàm nói mỹ diễm vô song, khí chất bất phàm. Bá đạo đẹp lạnh lùng cảm giác gáp bách mười phần. Thật không biết Lâm Phàm tiểu tặc là thế nào đem dạng này một cái cao ngạo lạnh như băng nữ tử cho phá được. Chỉ thấy Từ Bị Hùng con mắt híp lại, chậm rãi tiến lên, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Hoàng Dung. Xách xách, dung mạo tuyệt sắc, linh động người tài, ngược lại cũng là một đại mỹ nhân. Nàng vị kia khốn kiếp phu quân coi trọng nữ hiệp mỗi cái tư sắc bất phàm, một cái đầu bếp đều như vậy tuyệt sắc. Đa tạ quận chúa khích lệ. Hoàng Dung cười duyên nói, đối với Từ Bị Hùng khích lệ rất là thỏa mãn. Tiên nữ vốn nên như vậy, thân phận ngươi không rõ, cũng không biết dùng gì thủ đoạn trở thành ta quý phụ đầu bếp nữ. Bắc Lương Vương phụ từ trước đến nay không thu lại lịch không rõ người, không nói ra lịch, ta chỉ có thể đưa ngươi đổi gia phủ. Từ Bị Hùng lại nói, tại trong nhật ký, Hoàng Dung tên cũng bình thường xuất hiện, tên khốn này phu quân cũng không nói rõ kỳ thân phận. Bất quá, có thể thu đến Lâm Phàm nhật ký nữ hiệp, nghĩ đến cũng không phải phạm tục nữ tử, nhất định phải đưa nàng đánh đuổi. Ta tên Hoàng Dung, đến từ Đại Tống Hoàng Triều Đào Hoa Đảo. Hoàng Dung không chút nào giấu giếm, cùng quận chúa giống nhau, ta cũng nhận được Lâm Phàm ngày cuối cùng một chữ chậm chạp không thể lối ra. Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi, tựa hồ chịu thiên đạo cách trở. Nghe vậy, Từ Bị Hùng khẽ gật đầu, nàng minh bạch Hoàng Dung ý tứ, chỉ là không nghĩ tới đối phương trực tiếp như vậy liền thẳng thắn thân phận, càng bại lộ kiểm giữ Lâm Phàm nhật ký bí ẩn. Dứt khoát như vậy, lẽ nào có mục đích riêng? Ta là Lâm Phàm phu nhân, nói vậy ngươi cũng biết. Từ lâu đến, liền hồi đi đâu? Từ Bị Hùng trực tiếp quên lui đạo. Một đại mỹ nhân như vậy, không xa nghìn dặm từ Đại Tống chạy đến Bắc Lương, mục đích gì không cần nói cũng biết. Từ Bị Hùng như thế nào lại cho phép Hoàng Dung tiếp tục đợi tại quý phủ? Quận chúa làm như vậy cũng không hậu đạo, tiểu nữ tử lẻ loi một mình, đến quý phủ bất quá là muốn lấy một cái sinh hoạt. Cái này muốn đuổi ta đi? Hoàng Dung giả trang ra một bộ dáng vẻ đáng yêu. Kỳ hỉ, ta đương nhiên biết ngươi là Lâm Phàm tiểu tặc phu nhân. Có thể thì tính sao? Nếu như dễ dàng như vậy đã bị dọa lui, bản cô nương thì không phải là Hoàng Dung. Lúc này Hoàng Dung trong lòng nghĩ như vậy. Này thiên đạo khen thưởng như thế mê người, nàng sao lại đơn giản thỏa hiệp? Nghe vậy, Từ Bị Hùng bộ dạng phục tùng cao lại, sắc mặt nhất thời đen xuống. Nữ nhân này tiến vào vương phủ mục đích hết sức rõ ràng, chính là vì câu dẫn nhà mình phu quân. Còn luôn miệng nói vì kiếm ăn. Nếu không có xem ở đều là nhật ký người nắm giữ phân thượng, nàng đã sớm đem nữ nhân này bắn cho đi ra. Bất quá xuất phát từ quận chúa thân phận, Từ Bị Hùng cưỡng chế lửa giận. Tuy nói ngươi chủ nghệ tinh xảo, chiếm được quý phủ nha hoàn người làm yêu thích, thế nhưng bằng vào những thứ này, còn chưa đủ để lấy thuyết phục ta đưa ngươi lưu lại. Từ Bị Hùng lạnh lùng nói. Hoàng Dung chủ nghệ quá mức tinh xảo, vẫn còn không tới đả động nàng cấp độ. Nhưng này sao một cái đại uy hiếp, Từ Bị Hùng chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Lấy hay bỏ phía dưới, vẫn là quyết định đem Hoàng Dung cho đánh đuổi. Không dối gạt quận chúa nói, kỳ thực chủ nghệ của ta cũng mới triển lộ không tới ba thành. Hoàng Dung cười duyên lên tiếng. Không tới ba thành. Lời này vừa nói ra, ngay cả một bên nha hoàn đều kinh hãi. Hầu hạ Từ Bị Hùng các nàng tự nhiên cũng thưởng thức qua Hoàng Dung làm ngon món ngon. Kỳ vị đạo tuyệt đối là các nàng bình sinh ít thấy, thậm chí vững vàng gây khó dễ các nàng nhũ đầu. Làm ra đẹp như vậy ăn đối phương liền tài nấu nướng ba thành đều vô dụng đến. Cái kia hoàn toàn triển lộ chủ nghệ, làm ra thức ăn nên mỹ vị đến mức nào? Nghe vậy, Từ Bị Hùng mặt lộ vẻ do dự. Hoàng Dung triển hiện chủ nghệ đã mười phần kinh diễm, không nghĩ tới vẫn còn có lưu thủ. Nếu như cái kia Hoàng Dung tài nấu nướng của thật như vậy người tiên, đem giữ ở bên người làm cái tư nhân ngự chủ ngược lại cũng làm được. Miệng nói không có bằng chứng cũng được, ngươi lập tức chuẩn bị hôm nay đồ ăn sáng ta như hài lòng, ngươi liền lưu lại. Bên kia Lâm Phàm mới từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, chờ đã lâu Ngư Ấu Vi cùng Thanh Điệu cũng lên trước hầu hạ. Hai nàng động tác mềm nhẹ lại chân thuận, không thể không nói hai cái thiếp thân nha hoàn cảm giác chính là không giống nhau. Đấm chân, xoa bóp đồng thời hưởng thụ. Ngư Ấu Vi rồi rào động nhân, Thanh Điệu tinh tế thon dài, thậm chí ngay cả nhìn đều mười phần đẹp mắt. Lâm Phàm cảm thấy thích ý thư thái. Phúc khí này chỉ sợ cũng chỉ có hắn cái này Bắc Lương cô ra đi. Rửa mặt xong tất, Lâm Phàm liền tới đến tiện đường dùng nữa. Đã thấy Từ Bị Hùng sớm liền ngồi ở trên bàn cơm, đáp ứng không xuể mà hướng cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong bỏ vào thức ăn. Đây là ta tiện nghi lão bà. Lâm Phàm thấy thế cái cầm kinh ngạc một chỗ, rùi rùi con mắt, trợn to hai mắt nhìn kỹ. Không sai là nàng không thể nghi ngờ. Trong ngày thường Từ Bị Hùng khẩu vị cùng một con mèo nhỏ không sai biệt lắm, trên cơ bản ăn không hết mấy miệng. Khi nào gặp nàng dạng này không có hình tượng chút nào lối ăn. Khu khu. Khó có được phu nhân khẩu vị mở rộng ra nha. Lâm Phàm chậm rãi tiến lên, tại Từ Bị Hùng đối mặt ngồi xuống. Nghe vậy, Từ Bị Hùng ngẩng đầu, nhìn thấy đối với ngồi Lâm Phàm, gương mặt tiểu mị ửng hồng vì e lệ một mảnh. Song song, mất mặt ném đại phát. có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nàng từ vị hùng cũng có thất thố như vậy thời điểm. Cái này lối ăn, phòng trừng bị cái kia hỗn đản thấy được. Lúc này nàng hận không thể tìm một động chui vào. Lại nhìn mắt một bàn mỹ thực, từ vị hùng trong lòng thở dài. Nàng vốn muốn kiểm nghiệm một phen Hoàng Dung Tài nấu nướng của, chưa từng nghĩ, trực tiếp đã bị cái kia ngon món ngon cho chính phủ, hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế. Phu quân dùng bữa a, ta có việc làm được trước. Bỏ lại một câu nói, từ vị hùng liền trốn cũng làm mà chạy trốn. Lâm Phàm vẻ mặt một bức, làm sao chính mình mới đến, nàng liền đi. Lúc này, đã thấy người hầu lại bưng tới một bàn sắc hương vị câu toàn mỹ vị món ngon. Nồng nặc hương vị truyền vào trong mũi, Lâm Phàm cảm giác nước bọt điên cuồng phân bố, khẩu vị mở rộng ra. Cũng không nghĩ nhiều, chính là một hồi ăn ngon nghiến. Đợi ăn uống no đủ, lại nghĩ đến vừa mới từ vị hùng cổ quái hành vi. Lâm Phàm hỏi thăm một phen nha hoàn người hầu, cũng biết từ vị hùng làm khó dễ Hoàng Dung chuyện. Lại nghĩ đến tiện nghi phu nhân bộ kia không có hình tượng chút nào lối ăn, Lâm Phàm viết nhật ký phàn nàn. Ha ha, tiện nghi phu nhân vẫn là trẻ à, cũng không suy nghĩ một chút Hoàng Dung nhưng là bằng vào vài món thức ăn là có thể từ Hồng Thất Công trong tay lừa gạt đến hàng long thập bát trưởng. Tài nấu nướng này, sợ rằng liền cái kia khách sạn 5 sao đại chủ đều không thể bằng được các tiện nghi lao bà hôm nay lối ăn có chút tức cười, thực sự là khó có được tự tăng dương, nhìn nàng miệng đầy dầu mỡ bộ dáng, giống như một hoa miêu giống nhau. Hoàng Dung tài nấu nướng của kinh vi thiên nhân, người bình thường gặp cái kia một bàn mỹ thực, tất nhiên ăn ngon nghiến. Tiện nghi lão bà mặc dù tính khí lãnh đạm, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, Lưu Hồi gian phòng từ vị hùng, cả người xấu hổ không gì sánh được, đối với trang điểm kính nhìn chung quanh, vương tin trên môi lại không một tia quần áo dính dầu mỡ sau mới yên tâm. Tâm tình khôi phục lại bình tĩnh, từ vị hùng nghị kiểm tra nhật ký, phòng trừng kia tiện nghi phu quân lại được qua quýt phán đoán. Bắt đầu lật xem nhật ký chỉ chốc lát, bình tĩnh nội tâm lần thứ hai nổi lên rung động, càng ngày càng nghiêm trọng. Miệng đầy dầu mỡ. Tiểu Hoa Miêu, hắn còn cái gì đều biết ta, không biết người khác cũng có thể nhìn thấy. Quan sát nhật ký nữ hiệp nhìn thấy phía trên nội dung, khả năng lại được khinh bỉ và đùa cợt đi. Quả thực ghê tởm, đều do tên kia. Từ bị hùng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Này đổi ai tới sẽ không trúng chiêu nha. Hoàng Dung bộ dáng nhìn bất quá 16, 7 tuổi, dạng này một tiểu nha đầu, ai có thể nghĩ tới là cái đỉnh tiêm đại chủ đâu. Hơn nữa, Hồng Thất Công vì Hoàng Dung mấy món ăn đánh mất lý trí, đem hàng long thập bát trưởng đều giao ra. Nàng chỉ là lối ăn khó coi điểm, tương đối mà nói coi là tự chủ mạnh a. Tiện nghi phu quân càng ngày càng quá phận, xem ra không thể một mực nuông chiều hắn, bằng không lại muốn được tiến thêm thước. Từ Chi Hổ lúc này cũng tại trong phòng nghỉ ngơi, tiên tĩnh thư thái, lúc rồi dánh cũng không khỏi thấy nhật ký. Một cái nho nhỏ đầu bếp nữ, làm cơm nước có thể có ăn ngon như vậy sao? Quý phủ mới tới đầu bếp nữ niên kỷ dường như bất quá 16, 17 tuổi tiểu nha đầu, xem nhật ký bên trên nội dung, nàng làm được cơm nước, thậm chí vượt qua đỉnh cấp đại chủ. Vị hùng lại cũng thất thố như vậy. Ha ha, tiểu Hoa Miêu, nếu như nàng nhìn thấy nội dung nhật ký, biểu tình nhất định rất đặc sắc a. Mỗi mỗi tính khí có thể 10 phần hiếu thắng, như thế nào cho phép có người đem mình so sánh tiểu Hoa Miêu? Lúc này khẳng định phát điên, rất có ý tứ. Tựa hồ nghĩ đến từ vị hùng phát điên xấu hổ biểu tình, Từ Chi Hổ nét mặt vui cười, gương mặt đỏ hồng một mảnh. Tiểu điếm cấp 5 sao là có ý gì? Là tiểu lâu sao kiệt xuất? Từ Chi Hổ một tay chống cằm, đôi mắt đẹp hiện lên một chút vẻ nghi hoặc. Từ Chi Hổ sự từng trải cuộc sống phong phú, trải qua rất nhiều nhấp nhô phong vân, nhưng cũng chưa từng nghe nói có cái gì khách sạn 5 sao. Hơn nữa nhìn Lâm Phàm khẩu khí, này khách sạn 5 sao đồ ăn ở bên trong 10 phần ngon. Ngũ tinh giống như cái này, cái kia lục tinh đâu? 9 sao. Ai, viết lên nơi đây, ta càng phát ra muốn Dung Nhi thu làm tư nhân ngự chủ. Cả ngày luyện công đọc sách 10 phần tiêu hao thể lực, cần bổ sung năng lượng, có Dung Nhi cái này ngự chủ tại ta cũng sẽ không cần lo lắng đói bụng. Còn có chính là Thanh Điểu cùng Ấu Vi hầu hạ ta ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, tương đương mệt nhọc, cũng muốn bổ sung dinh dưỡng. Chương 55, Kim Ốc Tàng Tiểu, trước đoạt yêu nguyệt liền tinh. Chương 55, Kim Ốc Tàng Tiểu, trước đoạt yêu nguyệt liền tinh. Ấu Vi ta ngược lại rất yên tâm, chỉ là Thanh Điểu à, là càng ngày càng gầy, tiếp tục như vậy cũng không tốt, còn có chính là Dung Nhi chính mình, dinh dưỡng được tu bổ. Lúc này, Hoàng Dung sớm đã trở lại chính mình ở phòng nhỏ. Làm xong một trận bữa sáng, tiểu tiểu thân thể cũng 10 phần mệt mỏi, tiểu cô nương lười biếng tựa ở trên ghế xích đu. Nghĩ đến từ vị hùng lúc đó lang thôn hổ yết dáng vẻ, Hoàng Dung không có tùy vào cười nở hoa. Quả nhiên thế gian này không ai có thể chống cự một món ăn mê hoặc. Nếu như không được liền hai đạo, ba đạo. Còn sâu thèm ăn tổng hội bị câu dẫn ra, theo sau chính là vô pháp ngăn chặn, cuối cùng không khống chế được. Ha ha, cái gì Bắc Lương nhị của chúa, chỉ cần nhũ đầu bị bắt bí lấy, còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tại bản cô nương tài nấu nướng của trước mặt, cũng phải cam bái hạ phong. Khi thấy Lâm Phàm muốn thu nàng làm tư nhân ngự chủ lúc, Hoàng Dung trong lòng có một tia vui vẻ, chỉ cần trở thành hắn tư nhân ngự chủ, bị đề danh cơ hội khẳng định thật to tăng nhiều, thậm chí đạt được thiên đạo tưởng thưởng có khả năng cũng tăng lên không ít. Kỳ thực Lâm Phàm cũng không phải mặt ngoài hoàn cố, khi hắn tư nhân ngự chủ ngược lại cũng không phải không thể. Hoàng Dung tự lẩm bẩm, đi qua nhiều ngày lý giải hỏi thăm, đối với Lâm Phàm cũng có một chút đổi mới. Thiên tiêu tuấn kiệt, thương cảm hạ nhân, đối đãi nô bộc bọn nha hoàn không hề kiêu ngạo, bổ sung dinh dưỡng, làm sao cảm giác là lạ. Hoàng Dung cúi đầu, liếc nhìn đầu ngón chân, vùng đất bằng phẳng không trở ngại. Không tới vương phủ trước, nhưng là lẻ loi một mình, như ăn mày mở dạng, ăn bữa trước không có bữa sau. Sinh hoạt đó là tương đương thế thảm, thân thể cũng gầy yếu đi không ít. Thật giống như là muốn bổ sung dinh dưỡng, bản cô nương chủ nghệ tinh xảo, cũng không thể đói bụng chính mình. Hoàng Dung thầm hạ quyết tâm, cũng đã không thể để cho mình bị đói, bộ kia ăn mày sinh hoạt cũng không tiếp tục muốn trải qua một lần. Lúc này, Thanh Điểu, Lưu Ấu Vi hai người đang tại trong phòng nghỉ tạm. đi qua nhiều ngày ở chung, các nàng đã thành 10 phần phải tốt tỉ muội, để cho tiện hầu hạ Lâm Phàm, cũng là ở tại một cái lên. Khi thấy nội dung nhật ký, hai nàng nhất thời ửng đỏ một mảnh. Thanh Điểu vóc người tinh tế thon dài, cũng biết Lâm Phàm nói bổ sung dinh dưỡng là có ý gì. Mặc dù cô ra là vì Thanh Điểu suy nghĩ, nhưng đây cũng quá mắc cỡ. Thú hồ, bổ sung dinh dưỡng không phải một sớm một chiều là được à, còn phải có cái quá trình lớn lên nha. Một bên Ngư Âu Vi nhưng có chút không vui. Công tử hoàn toàn liền bất công. Cũng là thị nữ, dựa vào cái gì Thanh Điểu cần bổ sung dinh dưỡng, chính mình liền không cần. Đều là thiếp thân thị nữ, Ngư Âu Vi tiêu hao thể lực so với Thanh Điểu còn nhiều hơn, cũng so với Thanh Điểu mệt mỏi. Nếu như dinh dưỡng theo không kịp, ngâm nước cũng là bình thường. Chẳng lẽ có liệu, liền không cần bổ sung sao? 853 Bắc Lương Vương phủ bên ngoài phố. Do người lui tới dày đặc, ồn ào náo động náo nhiệt không ngừng. Chỉ là đang đến gần cái kia trang nghiêm khí phái từ phủ lúc, tất cả người đi đường đều vô ý thức tránh lui. Không dám có quá nhiều vượt hơn. Vương phủ uy nghiêm, thâm nhập lòng người. Yêu Nguyệt Liên Tinh hai người ẩn nấp tại lui tới trong người đi đường, nhìn cái kia uy nghiêm phủ đệ hùng vĩ, cũng không khỏi cảm thán Bắc Lương Vương phủ quả nhiên danh bất hư truyền. Tốc độ của chúng ta đã quá nhanh, lại vẫn là để cho cái kia Hoàng Dung nhanh chân đến trước. Liên Tinh có chút tiếc nuối nói, các nàng từ Đại Minh xuất phát, ngựa không dừng vó mà suốt đêm bay nhanh, ở giữa mệt muốn chết rồi tám ngựa tuấn mã. Chưa từng nghĩ vẫn là hậu nhân một bước. Một bên Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn quét bốn phía, quan sát đến Vương phủ bố trí. Hồi lâu mới đưa lực chú ý thu hồi, nhìn Liên Tinh, có chút ngưng trọng, Vương phủ biểu hiện ra yên lặng, kỳ thực nguy cơ từ phía, ám lưu hung dũng. Xem ra xông vào là không thể thực hiện được. Bên trong mấy đạo khí tức bàng bạc tràn lan, chỉ cần có người xông vào Vương phủ, liền sẽ bị những cao thủ kia cảm thấy. Lấy Yêu Nguyệt thực lực, cũng không dám cam đoan có thể tránh thoát bọn hắn tra xét. Gặp tỷ tỷ vẻ mặt trịnh trọng thái độ, Liên Tinh khẽ gật đầu, suy tư chốc lát nói, Hoàng Dung ngược lại là thông minh, nhận lời mời đầu bếp nữ, lẫn vào Vương phủ. Xem ra chúng ta cũng phải cải trang một phen, nhận lời mời nha hoàn người hầu gì gì đó mới được, tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Yêu Nguyệt một trận, vô ý thức phủ quyết nói người ta đều là đường đường Dĩ Hoa cùng công chủ, há có thể đi vào bên trong làm nha hoàn. Thân là công chủ Yêu Nguyệt từ trước đến nay đều lãnh nạo vô song, bệ nghệ thiên hạ. Há có thể vẫn làm thân phận thấp kém nha hoàn. Nói ra thể diện của nàng để nơi nào? Vậy tỷ tỷ biết làm cơm sao? Liên Tinh bất đắc dĩ thở dài, có chút u uất nói, nghe lời của muội muội, Yêu Nguyệt trầm ngâm chốc lát, nhất thời hề bại hạ xuống. Ai, thật đúng là không biết a. Tại Di Hoa cung, thân phận các nàng cao quý, có Di Hoa cung đệ tử chuẩn bị đồ ăn, lại sao cần đích thân độc thủ? Phòng trưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra, mình cũng có nguyên nhân không biết làm cơm mà buồn rầu thời điểm. Không biết làm cơm, cũng chỉ có thể vẫn làm nhà hoàn sao? Mặt ủ mày trao lúc, hai nàng vô ý thức lật xem nhật ký. Đã thấy có thể xoay chuyển. Lâm Phàm tiếp tục viết nhật ký. Xem ra mị lực của ta thật đúng là không phải bình thường lớn a. Bây giờ bên người nữ tử xinh đẹp là càng ngày càng nhiều a. Hơn nữa số lượng này vẫn còn ở không ngừng tăng, về sau nếu như đem Tiểu Long Nữ, Vương Ngự Yên, Yêu Nguyệt Liên Tinh, chờ lao bà lấy về nhà mà nói, tại Vương phủ cũng không phải rất thuận tiện a. Thú hồ, đến lúc đó nhiều người, bị ta kia tiện nghi lão bà phát hiện cũng không tiện a. Dù sao nàng hay là của ta lão bà a. Xem ra có cần phải đi ra ngoài mua một tòa nhà lớn kiến tạo thuộc với mình phụ đệ, dù sao ta muốn cho các nàng một ngôi nhà a. Lúc này, vốn là căm tức Tử Vị Hùng xem đến phần sau nội dung sau, thân thể mềm mại run lên, trực tiếp ngã nhào trên đất. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Thấy thế, một bên nha hoàn lại càng hoảng sợ, vội vàng đem nàng đỡ lên thân. Bọn nha hoàn trong lòng kinh hãi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại để cho trong ngày thường bình tĩnh chứng trạc tiểu thư như vậy động dung, ngay cả cung đứng bất ổn. Tại một đám nha hoàn nâng đỡ đứng vững thân hình, Từ Vị Hùng tâm trạng như vạn mã buông đằng, chập trùng kịch liệt. Tiền đồ a, đây là khẩn cấp muốn độc lập xuất phủ, kim ốc tàng kiều a. Hoàng Dung chỉ là bắt đầu, sợ rằng đến tiếp sau, lại sẽ có càng nhiều hơn nữ hiệp tiến vào vương phủ. Nghĩ tới chỗ này, Từ Vị Hùng giận không kềm được. Hắn không thể đem Lâm Phàm tại chỗ sửa chữa một trận. Vốn tưởng rằng cái kia hỗn đản chỉ là phán đoán, không nghĩ tới lại thật muốn bao nuôi một đám nữ tử. Trước đây Lâm Phàm tại trong nhật ký viết cấp cho giang hồ nữ hiệp một ngôi nhà, nàng tạm thời cho là đối phương mơ mộng hao huyền đùa giỡn, không nghĩ tới này ra hỏa một mực ghi ở trong lòng, đây là đùa thật à? Hừ, cũng may phụ thân không gấp đem vương phủ chi phối tiền tài quyền lực cho cái kia hỗn đản. Trong tay hắn tiền bạc, căn bản không đủ để mua một tòa phủ đệ. Nghĩ tới đây Tử Vị Hùng cảm xúc hơi chút hòa hoãn lại, không có đầy đủ tiền bạc, cái kia hỗn đản muốn rời ra vương phủ quả thực người si nói mộng. Lâm Phàm là người ở rể, hắn chi tiêu hàng ngày phí dụng đều là do Từ Vị Hùng cung cấp. Nàng cũng là thực hiện lúc đầu hứa hẹn, bao nuôi Lâm Phàm 3 năm, chỉ cần không đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, Từ Vị Hùng cũng đều sẽ tận lực thỏa mãn. Một cái người ở rể chi tiêu, đối với vương phủ thu vào mà nói bé nhỏ không đáng kể. Về sau cái kia hỗn đản lại hướng ta muốn tiền, tuyệt không phản ứng. Từ Vị Hùng quyết định. Mà vương phủ bên ngoài Yêu Nguyệt Liên Tinh hai người thì là vui vẻ. Tất nhiên Lâm Phàm muốn mua tòa nhà, bản cung làm sao cần quan tâm lén vào vương phủ. Yêu Nguyệt mừng rỡ, đảo qua phía trước trang trường, vốn đang vì như thế nào tiếp cận Lâm Phàm phát sầu đâu, không nghĩ tới Lâm Phàm chính mình đã nghĩ từ vương phủ rời ra đến. Cơ hội như vậy cần phải hảo hảo nắm chặt. Liên Tinh, ngươi lập tức phân phó ta Di Hoa cung đệ tử, đem Linh Châu thành thích hợp nhà tư liệu sưu tập. Chờ Lâm Phàm khai phủ, ngươi liền trước tiên đem phụ cận tòa nhà mua lại. Yêu Nguyệt đè xuống kinh hỉ, vẻ mặt chính xác. Nghe vậy, Liên Tinh khẽ gật đầu, 10 phần tán thành quyết định của tỷ tỷ. Di Hoa cung tại Bắc Lương phân đà cũng quy mô khá lớn, mặc dù không bằng Đại Minh tổng bộ, ở chỗ này cũng có 10 phần năng lượng, muốn thu tụ tập nơi đây trạch viện tư liệu, thực sự dễ dàng. Chỉ cần tại có thể xác định Lâm Phạm nhà vị trí cụ thể, trước tiên mua xuống phụ cận tòa nhà cũng là rất thoải mái chuyện. Lấy yêu nguyệt liên tinh cao ngạo, cũng không muốn cùng một chúng nữ hiệp ở chung một trạch. Thanh Điểu sau khi thấy tiếp theo nội dung, đôi mắt đẹp trợn thật lớn, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Cô ra quá điên cuồng, không nghĩ tới hắn lại thật muốn đem thiên hạ tuyệt mỹ nữ tử đều cấp băng ngôi. Lâm Phạm những cái kia tâm địa gian dảo đi qua nhật ký nàng cũng tận số biết được, chỉ là túi này nuôi chúng nữ hiệp cũng quá chấn động tâm thần. Trong nhật ký đề cập nữ tử, hầu như trải rộng thần châu các đại thế lực, không có chỗ nào mà không phải là phương hoa xinh đẹp, xinh đẹp. Ngay cả nhất đại hoàng triều đế vương cũng không có cái này dã tâm a. Tiểu thư đã biết sẽ giết người a. Lấy các nàng tiểu thư cao ngạo tính khí, nếu như biết cô ra dự định khác lập phủ đệ, Kim Ốc Tàng Kiều lại là biểu tình gì? Hắc hắc, mua dạng này khu nhà cấp cao, tất nhiên cần đại lượng ví dụ. Nói vậy ai cũng không biết, ta bây giờ tài phú quy mô đã tương đương to lớn, thân là một đời thiên chi tiêu tử, thiên phú của ta lại có thể nào cực hạn tại võ đạo. Ta sớm đã đi qua nhập cổ thủ đoạn, tích lũy không ít tài phú. Ai, nói lên việc này, thật đúng là mất không nhỏ công phu, đầu tiên là bằng vào ta cái kia kinh thế kỳ đạo dụ dỗ ta kia tiện nghi nhạc phụ. Mất một phen miệng lưỡi nói cho hắn cái gì là nhập cổ, cuối cùng càng là hao tốn không ít đại giới, hắn mới đồng ý cho ta bộ phận sản nghiệp cổ quyền. Đem chúng nữ lấy về nhà. Quan sát nhật ký từ chi hổ cả kinh đứng lên, cái kia muội phu càng ngày càng không tưởng nổi. Có muội muội mình lại vẫn nghĩ phía ngoài hoa dại cỏ dại, thậm chí ngay cả nàng đều mượn, còn muốn lấy về nhà. Từ chi hổ có thể rõ ràng nhớ kỹ, Lâm Phàm tại trong nhật ký từng nhiều lần nhắc tới nàng, chẳng lẽ cũng muốn lấy về nhà. Nhất thời, từ chi hổ đôi mắt đẹp trừng lớn, lông mi run rẩy, thân thể mềm mại nhịn không được mà run rẩy, nhìn không ra là xấu hổ là não. Sáng nghiệp của quyền. Vậy là cái gì mới mẹ từ ngữ? Từ chi hổ thở dài, tại Lâm Phàm trước mặt, mình tựa như cái chưa thấy qua việc đời tục tằng nữ tử, không có chút nào thân là Bắc Lương quận chúa bất học. Lâm Phàm tần suất kim câu, cái này khiến thân là đại tỷ từ chi hổ cảm thấy rất mất mặt, thử. Lẽ nào bằng vào hắn nói cái gì công ty cổ phần là có thể đổi lấy tiền bạc? Từ chi hổ hầu nghi giống như nỉ non, đợi tại phú giáp tiểu thương tụ tập Giang Nam, nàng đối với khổng lồ tài phiệt danh môn vơ vét của cải thủ đoạn thông hiệu phi thường, cũng chưa từng nghe qua có một vật như vậy. Ngư Ấu Vi ngồi một mình ở tiểu viện, ngọc thủ nhẹ nhàng nuốt ve trong ngực con mèo nhỏ, ô luyện động nhân. Công tử thật đúng là hoa tâm. Thấy Lâm Phàm muốn cưới vợ chúng nữ, Ngư Ấu Vi ngượng ngùng ngước át, tay nhỏ bé không đứng ở con mèo nhỏ trên người phủ động. Gì? Này cổ quyền là có ý gì? Thấy mới mẹ từ ngữ, Ngư Ấu Vi khẽ gi một tiếng, liễu mi hơi hơi dựa, lộ ra một bộ suy tư thái độ. Ngư Ấu Vi tuy là tử kim lâu hoa khôi, hắn cha đẻ nhưng là thượng âm học cung tiên sinh, từ nhỏ mưa dầm thấm đất phía dưới, kiến thức cũng mười phần uyên bác, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua cái gì cổ quyền. Nhưng nàng rất rõ ràng, Lâm Phàm tuy là Bắc Lương cô gia, trên người tiền bạc cũng không nhiều, trước đây chuộc thân cũng là chính nàng bỏ tiền, thậm chí còn vì Lâm Phàm kết thanh toán tất cả tiền thưởng. Nơi nào còn có tiền đến mua tòa nhà, vẫn có thể ở lại một đám nữ hiệp tòa nhà. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm liền mang theo Hoàng Dung xuất phủ, nhìn tòa nhà. Hoàng Dung dị thường mừng rỡ, như một cái tiểu tùy tùng giống nhau theo thật sát Lâm Phàm phía sau. Ra đại môn, đã thấy Hoàng Dung đối với chờ tại cửa Thanh Điểu, Hồng Tự nét miệng cười, nói ra cái lưỡi đinh hương, đẹp đẽ động nhân. Thấy thế, Thanh Điểu Hồng Tự hận đến nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp muốn phun lửa. Cái này đầu bếp nữ thứ nhất là đoạt đi rồi các nàng sủng ái, quả thực không thể tha thứ. Ra vương phủ, tại có mồi dẫn dắt dưới, Lâm Phàm hai người tới một mảnh nhà cửa khu. Có mồi liền cùng loại cùng Lâm Phàm kiếp trước phòng cửa hàng bên trong mượn, hắn đối tượng phục vụ bình thường đều là phú thương hậu duệ quý tộc. Dân chúng tầm thường thậm chí ngay cả cơm ăn cũng không đủ no, càng chưa nói mua khu nhà cấp cao tiểu viện. Hành đầu tại một mảnh rộng lớn nhà cửa, Lâm Phàm đánh giá xung quanh. Quốc xá rộng mở sáng sủa, bên trong tu phong cách cổ điển bên trong tiết lộ ra trưng dương, lịch sự tao nhã nhưng không mất cao quý, ngược lại cũng mười phần hoàn mỹ. Đình đài lầu cát, giả sơn hồ nước, đầy đủ mọi thứ. Đủ loại chân quý cây hoa cỏ khắp nơi trên đất, tản mát ra một hồi hương thơm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Phàm chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng, vui vẻ thoải mái. Hoàng Dung càng là chớp mắt to như hiếu kỳ bảo, đánh giá xung quanh, thường thường phát sinh tiểu tiếu tiếng cười, tâm tình vô cùng tốt. Ở nơi này ngược lại cũng không tệ. Hoàng Dung trong lòng cảm thán, như vậy cảnh sắc, để cho nàng cảm nhận được tại đào hoa đảo tự nhiên cùng vắng vẻ. Tới gần phồn hoa phố, lại không mất nhân gian yên hòa khí. Sắc thực làm người ta say sưa thần mê. Có thể vừa nghĩ tới Lâm Phàm mua nhà cửa là vì bao nuôi rất nhiều nữ hiệp, Hoàng Dung cực tốt tâm tình tiêu giảm hơn phân nửa, vẩy mình lên cái miệng nhỏ nhắn, đo qua ý thức liếc nhìn một bên Lâm Phàm. Hòa tâm củ cải. Trong miệng lầm bầm một câu, Hoàng Dung lại yên tĩnh lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đi ngang qua ốc xá, gian phòng riêng, có mối bắt đầu giới thiệu nhà cửa cấu tạo bố cục cùng với trạch viện rất nhiều ưu thế cùng đặc điểm. Lâm Phàm tinh tế nghe, cái bộ dáng này quả thực như cái kia phòng xúc bên trong mượn, một bên giới thiệu, một bên đi qua thoại thuật dụ dỗ khách nhân mua. Lời tuy như vậy, nay nhà cửa quả thật không tệ, là vì một phương thương giáp nhà giàu mà kiến tạo, vô luận bố cảnh vẫn là vật liệu xây cất tại toàn bộ Bắc Lương đều là độc nhất đương. Cái kia có mùi gặp Lâm Phàm áo gấm, phong độ chỉ có, không giống bình thường phú gia công tử, lại không dám chậm trễ, không ngừng giải thích dọc đường tất cả cảnh trí, lại một khắc cũng không có dừng lại. Hoàng Dung đều cảm thấy phiền, cố ý rơi ở phía sau mấy bước, có ý định ngồi tránh. Đi ngang qua một tòa tấm bia đá, có mùi lại kiên nhẫn giải thích nội dung phía trên. Đã thấy lúc này, sân cửa hông, nhất nam lượng nữ đang hướng phía tấm bia đá đi tới. Nam mặc dành riêng trang phục, là vị của mùi. Hai vị nữ tử dung nhan tuyệt thế, bạch y lìa trắng tuyết, tướng mạo có 7-8 phần tương tự, nhưng khí chất lại khác xa nhau, chính là yêu nguyệt liên tinh. cái kia có mồi cũng tại vì hai nàng giảng giải cái gì. Thanh âm dần dần vang dội, bất chi bất giác ba người cũng tới đến tấm bia đá kia trước. Lâm Phàm theo tiếng nhìn lại, ánh mắt tại Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh trên người nhìn quét, nhất thời kinh diễm phi thường. Hai nàng không có chỗ nào mà không phải là như tiên tử dung nhan, chỉ là khí chất khác biệt. Bên trái nữ tử y quyết phiêu phiêu, tựa như thuận gió, nàng bạch y lìa trắng tuyết, tóc dài như mây, chỉ là cái kia trong trẻo lạnh lùng khí chất để cho người ta khó có thể tới gần. Phía bên phải nữ tử quần dài chấm đất, tóc dài xóa bay, tựa như lưu vân, lúng đồng tiền đẹp ngọt, càng hơn xuân hoa. Lâm Phàm không tự giác liền nghĩ đến Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Không thể nói rất giống, quả thực cùng miêu tả giống nhau như lúc. Quả nhiên, bị lực loại vật này có thể không nhìn không gian khoảng cách, không nghĩ tới Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đều đã bắt đầu tiếp cận ta. Xem cái nhà cửa đều đi theo ta. Yêu Nguyệt quả nhiên cường thế bá đạo, nhìn nhiều nàng liếc mắt, cho ta lộ ngon sắc, ha ha, ta sao lại bị nàng hù được, cũng không biết tại trong khuê phòng có thể hay không bá đạo như vậy. Liên Tinh cũng không tệ, điềm đạm đáng yêu, làm người thương yêu yêu, nếu như thay tơ trắng, há không đẹp hay. Nhất thời, Yêu Nguyệt Liên Tinh mặt lộ vẻ cổ quái liếc mắt nhìn nhau. Lập tức, Yêu Nguyệt khiết bạch vô hạ trên gương mặt tươi cười hiện hiện lau một cái hưng hạ, hung hăng mà trừng mắt một mực nhìn lấy chính mình Lâm Phàm, giống như xấu hổ giống như giận. Cái kia hỗn đản ở phía đối diện a, vẫn là trước sau như một vô sỉ. Tất nhiên muốn lĩnh giáo nàng khuê phòng lợi hại, Yêu Nguyệt tự tin cũng có thể đem cái kia hỗn đản đánh cho cầu xin tha thứ. Một bên Liên Tinh thì vẻ mặt đà hồng, liếc nhìn Lâm Phàm, liền ngượng ngùng dưới đất thấp hạ ý thức, ánh mắt trốn tránh rất mất tự nhiên. Tơ trắng, tựa hồ cùng nàng khí chất hoàn mỹ tương dung. Liên Tinh vô ý thức cúi đầu nhìn một chút cặp kia hoàn mỹ chân ngọc, lập tức nhìn kỹ đến chân mắt cá lúc, ánh mắt nhất thời ảm đạm xuống, cái kia một tia bị thương tàn phế, như là hoàn mỹ tuyết trắng bên trong dơ bẩn một dạng gai mắt, để cho nàng khó có thể tiêu tan. Yêu Nguyệt thấy thế, ánh mắt phức tạp, không nói tiếng nào. Trong vương phủ, Từ Bị hùng tay nâng một quyển kinh thư, trong miệng đối với kinh văn niệm tụng, tâm như chỉ thủy, phản phất lại khôi phục được cái kia bình tĩnh vô cùng bá đạo tài nữ. Nàng vô ý thức kiểm tra nhật ký. Chương 56, Đông Vương bất bại khiếp sợ, yêu sách Hoa Sơn bốn chị em. Chương 56, Đông Vương bất bại khiếp sợ, yêu sách Hoa Sơn bốn chị em. Tiếp theo một cái chớp mắt, bình tĩnh nội tâm lần nữa cuồn cuộn nổi lên một cổ mãnh liệt sóng biển. Tên khốn này lại vẫn thật chạy đi xem tòa nhà. Hừ, không có tiền nhìn hắn làm sao mua. Từ Bị hùng cũng không tin tưởng dựa vào cái gì công ty cổ phần có thể đổi lấy tiền tài. Tiếp tục nhìn xuống, khi thấy Lâm Phàm khen ngợi Yêu Nguyệt Liên Tinh lúc, Từ Bị hùng cắn răng trắng, gương mặt xinh xắn lửng hồng, miệng ngực chập trùng kịch liệt, giận quá. Lại là Yêu Nguyệt Liên Tinh, cái kia hỗn đản thẳng thắn ở rể Di Hoa cung được. Nghe đồn Di Hoa cung hai vị cung chủ cao quý lãnh đạo, ta xem cũng bất quá như thế. Chỉ sợ là vì kia thiên đạo khen thưởng a. Theo dõi cái kia hỗn đản, quả thực làm trái phong phạm. Từ Bị hùng ánh mắt phát lạnh, cao mày, không nghĩ tới Di Hoa cung cung chủ càng như thế ti tiện. Xem ra không riêng gì Yêu Nguyệt Liên Tinh cũng là một nhan cầu a, thấy ta tuấn lãng xuất trần bề ngoài, dù là hai vị cung chủ cũng là đối với ta vừa gặp đã thương a. Liên Tinh bộ kia ngượng ngùng màu, thật đúng là có một phong vị khác cả. Liên Tinh có thể nói là một cái hết sức nữ nhân hoàn mỹ, mặc kệ là bề ngoài năng lực hay là khí chất, có thể duy trì có tay nàng chân tàn tật, để cho nàng nhiều như vậy một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Giống ta loại này chủ nghĩa hoàn mỹ người, như thế nào lại cho phép cái kia tỷ vết nào tồn tại? Tuy nói Liên Tinh bị thương tàn phế đã bỏ lỡ điều kiện tốt nhất trị liệu thời cơ, ta có thể lâm người thế nào? Ha ha, chữa cho tốt Liên Tinh căn bản không nói chơi. Lại nói tiếp cũng đơn giản, chỉ cần tìm được Mông Nguyên Tây Vực Kim Cương môn độc môn bí dược Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao liền có thể chữa trị. Thấy mới nhất nội dung, Liên Tinh ảm đạm nhãn quang hiện ra động nhân ánh hào quang. Theo sau chính là mãnh liệt mừng rỡ cùng khát vọng. Này thân bị thương tàn phế, tìm là xong vô số danh y, cũng không có người có thể trị. Lại thêm, theo tuổi tác phát triển, trị hết thì càng thêm xa vời, Liên Tinh cũng đem phần này hy vọng hoàn toàn phá diện. Thân là Di Hoa cung nhị cung chủ, Liên Tinh tuyệt đẹp dung nhan hầu như đem này khuyết điểm nhỏ nhặt phủ. Nhưng là, chung quy khó có thể tiêu tan, thương thế kia tàn, cũng được Liên Tinh chôn giấu đáy lòng đau nhức. Bây giờ nghe nói có trị liệu phương pháp, nàng sao không kích động? Từ bị thương tàn phế sau đó, Liên Tinh kỳ thực nội tâm một mực có chút tự ti, chỉ là chưa từng biểu lộ ra. Nữ tử thời gian quý báu, vốn nên như bông hoa giống như nở rộ, thỏa thích triển lộ vẻ đẹp của mình tốt. Liên Tinh nhưng bởi vì bị thương tàn phế, mất đi thanh xuân nữ tử sức sống, cả ngày sầu não bất ức. Cũng may bây giờ trị liệu có hy vọng, hay là từ Lâm Phàm trong miệng biết được. Cái kia hỗn đản trong ngày thường miệng hoa hoa, không có chính kinh, không nghĩ tới lại cũng như vậy để ý nàng. Thậm chí muốn một mình xông vào đại nguyên, cướp đoạt Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, chỉ vì trị thương thế của nàng tàn. Liên Tinh nhẹ nhàng sửa sang lại trắng đoán tay áo miệng, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt nhiều hơn một tia nhu hòa. Thường nhân sẽ chỉ quý mình tuyệt sắc dung nhan, thức tha dáng người, cùng với tú ngoại tuệ trung năng lực. Lại có gì người sẽ quan tâm thương thế của mình tàn cùng chỗ thiếu hụt? Nếu như cái kia hỗn đản thật tình đối với ta, lúc trước nguyện vọng cũng không phải không thể thỏa mãn hắn. Nếu như không có bị thương tàn phế, mặc vào tơ trắng nhất định rất đẹp mắt. Trong lòng nghĩ như vậy, Liên Tinh chân bóng như ngọc gương mặt lại xuất hiện ửng đỏ. Nhìn mình muội muội tần lộ ý xấu hổ, Yêu Nguyệt nội tâm hít một tiếng, Lâm Phàm thay hoạ. Liên Tinh cái bộ dáng này rất rõ mánh khỏe sắp luân hãm a, phòng trường chỉ cần tên kia xuất ra Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, Liên Tinh thì sẽ theo đi a. Chỉ là này Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao thật có thể trị liệu Liên Tinh bị thương tàn phế. Liên Tinh bị thương tàn phế nhưng là thợ nhỏ liền có, vì thế các nàng tìm kiếm giang hồ danh y đi, có thể kết quả đều lấy thất vọng cao chung. Tất cả tự xưng là diệu thủ hồi xuân thần y gì tại nhìn thấy Liên Tinh tình trạng sau đều lắc đầu thở dài. Nghĩ tới đây, Yêu Nguyệt tâm tình phức tạp. Nếu không có tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chính mình như thế nào lại vì tranh đoạt một quả quả đào mà đem muội muội lui ra cây, đưa đến thương thế của nàng tàn. Nếu như Lâm Phàm thật có thể tìm được hắc ngọc đoạn tụ cao, trị liệu liên tinh tàn tật, bản cung ngược lại cũng nên hào hào cảm tạ hắn. Thỏa mãn một chút tâm nguyện nho nhỏ cũng là cũng không phải không thể. Yêu Nguyệt tâm niệm vừa động. Không được, cái kia Lâm Phàm lòng ngông dạ thú, mơ ước rất nhiều nữ hiệp, bản cung lại có thể đi theo hắn. Nàng cũng không phải là tục tằng nữ tử. Tuy nói Lâm Phàm tướng mạo quả thực so với Giang Phong càng tuấn tú, nhưng thân là Di Hoa cung công chủ, có thể nào bị sắc đẹp câu dẫn? Khó khăn từ Lâm Phàm trên người rời, Yêu Nguyệt lại đem ánh mắt đặt ở hắn một bên Hoàng Dung trên người. Đã thấy thiếu nữ minh diễm động nhân, đẹp đẽ người tài, như một người ở giữa tinh linh, đơn thuần mỹ lệ. Hừ, chỉ là hoàn toàn không có nảy nở Hoàng Mao nha đầu mà thôi. Cùng bản cung so với kém xa. Yêu Nguyệt trong lòng cũng không thừa nhận Hoàng Dung, dù sao mình nhưng là túi đầu không thấy mũi chân nhân gian tuyệt sắc, mà đối phương chỉ là bình thường không có gì lạ, bằng phẳng chỉnh tề, vùng đất bằng phẳng nha đầu. Xem Hoàng Dung tại Lâm Phàm trước mặt một bộ chim nhỏ nép vào người răng dấp, Yêu Nguyệt chợt cảm thấy khó chịu, trầm trọng nói, ngươi này Hoàng Mao nha đầu không hồi lại tống, chạy tới nơi này làm gì, là muốn cùng nam nhân bỏ trốn sao? Ta Hoàng Dược Sư đã ra đảo, Hoa Sơn luận kiếm sắp tới, ngươi sẽ không sợ hắn vấn kiếm thất bại bị giết? Yêu Nguyệt cười nhạt, đối với cái này đoạt tại các nàng trước đó đi tới Bắc Lương tiểu nha đầu không có sắc mặt tốt. Nghe vậy, Hoàng Dung gương mặt tiểu mị ửng hồng vì e lệ. Bỏ trốn, đây cũng quá xấu hổ. Có thể sau khi nghe được nửa câu, Hoàng Dung hơi biến sắc mặt, trong con ngươi xinh đẹp hiện hiện ít có ngưng trọng. Trầm tư chốc lát cãi lại nói, ta phụ thân chính là ngũ tuyệt một trong, số tử vi, y thuật, pháp trận, võ công đều là nhân tuyển tốt nhất. Hoa Sơn luận kiếm cho dù không thể đoạt giải nhất, cũng sẽ không bại trận bỏ mình. Yêu Nguyệt cung chủ thật đúng là sẽ nói cười đấy. Lời tuy như vậy, Hoàng Dung trong lòng cũng không có chắc. Dù sao ngũ tuyệt thực lực tương đương, nếu như song song liên thủ, đánh chết một trong số đó cũng vẫn là có thể được. Gặp hai nàng tranh phong tương đối, Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh, lại bắt đầu viết nhật ký. Ngũ tuyệt đả sanh đả tử bất quá là vì cửu âm chân kinh, lại nói tiếp có đủ khôi hài. Này cửu âm chân kinh mặc dù huyền ảo, phóng nhãn toàn bộ Thần Châu đại lục, nhưng cũng không phải là cao cấp nhất một nhóm kia công pháp. Chỉ cần đại tống, trong cổ mộ sẽ chả có một phần, có cái gì tốt đánh? Ai, có chút không hiểu nổi bọn hắn những thứ này người bảo thủ, có tiện nghi không cầm, không nên liều sống liều chết, sợ rằng căn bản cũng không phải là vì công pháp, là vì phân gia cao thấp à? Cổ mộ sau thạch đầm miệng đã bị Vương Trùng Dương có khắc hoàn chỉnh cửu âm chân kinh, muốn học tiến vào cổ mộ quan sát liền có thể, còn toàn bộ Hoa Sơn luật kiếm, không biết còn tưởng rằng là kiếm tiên tranh phong đâu. Nhất thời Hoàng Dung, Yêu Nguyệt Liên Tinh thấy nhật ký, sát mặt cổ quái. Yêu Nguyệt Liên Tinh đến từ Lại Minh, đối với đại tống không hiểu rõ lắm, nhưng cũng nghe nói qua phái cổ mộ. Trung Nam Sơn của mộ phái ẩn nấp thế gian, hầu như rất ít tham dự trên giang hồ môn phái đấu tranh, kỳ lai lịch thần bí, môn phái đệ tử thời gian dài ở tại hoạt tử nhân mộ mà có tên. Chỉ là này cửu âm chân kinh thực sự sẽ ở trong cổ mộ. Yêu Nguyệt cho mày, tựa hồ rơi vào trầm tư. Hoàng Dung trước đây tại Đào Hoa đảo ở lại, đối với cổ mộ biết rất ít, trong lúc nhất thời cũng lâm vào mê man. Chỉ là Lâm Phàm yêu sách nội dung xưa nay không là không có lửa thì sao có khói, thậm chí mỗi lần đều hết sức chính xác, hơn nữa chẳng bao giờ ra khỏi cả bẫy. Cái này khiến chúng nữ đối với bí văn cũng có 10 phần tin tưởng. Trong cổ mộ, Tiểu Long nữ mới vừa thu thập xong hành lý chuẩn bị xuất phát đi trước Bắc Lương. Nàng mặc dù tính khí vắng vẻ, nhưng cũng muốn từ Lâm Phàm trong miệng biết được liên quan tới chính mình bí mật. Nhất là đối phương nói sau này nàng sẽ gả cho một người tên là Dương Quá người. Này không thể không khiến Tiểu Long nữ coi trọng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta đại khái là ở nơi này trong cổ mộ vượt qua quãng đời còn lại, rốt cuộc nguyên nhân gì đưa đến vận mệnh của ta sẽ phát sinh to lớn như vậy biến động. Hồi nghĩ đến nhật ký nội dung, Tiểu Long bức thiết muốn tìm Lâm Phàm để hỏi rõ ràng. Gì? Nhật ký lại đổi mới. Kiểm tra đến nhật ký nội dung, Tiểu Long nữ nhất thời lăng ngay tại chỗ. Trong cổ mộ có cửu âm chân kinh. Vì sao nàng xưa nay không biết? Tiểu Long nữ tự xưng là tại trong cổ mộ sinh sống vài chục năm, đối với cổ mộ hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng không biết khối kia trên tấm bia đá có khắc cửu âm chân kinh. Thạch đâm miệng. Tiểu Long nữ tinh tế suy tư, trong đầu hiện ra cổ mộ đại thể đường nét. Ở lâu ở chỗ này, đối với cổ mộ bố cục Tiểu Long nữ đã nhưng trong tấm khảm. Thạch đâm miệng. Cái chỗ này, tựa hồ rất xa lạ, chẳng lẽ là nơi nào đó mật đạo? Thực sự có khắc cửu âm chân kinh sao đến cùng có nên hay không tra xét một phen đâu? Tiểu Long nữ nhất thời do dự. Đây chính là đại tống danh truyền Cửu Châu thần công, nếu để cho người biết, tất nhiên sẽ nhận được rất nhiều thế lực tranh đoạt, đến lúc đó sợ rằng lại sẽ nhắc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Chỉ sợ cũng liền nàng phái cổ mộ tổ sư cũng vô pháp bảo trụ bộ công pháp kia. Cửu âm chân kinh mặc dù không phải đại lục tối cường công pháp, nhưng là bao hàm toàn diện, có thể làm thiên hạ võ học tổng cương. Không thể không nói, sáng chế này cửu âm chân kinh người cũng miễn cưỡng coi như là một kỳ tài, chỉ là về này cửu âm chân kinh, nhưng là có rất nhiều phiên bản. Lại nói tiếp, ta chỉ nhược lão bà nhưng là vận khí không tốt, luyện một bộ học cấp tốc phiên bản cửu âm chân kinh. Này học cấp tốc bản uy lực cùng bản đầy đủ căn bản không cách nào so với, thậm chí ngay cả cái kia cửu âm nội lực đều bị Trương Vô Kỵ hoàn toàn hóa giải. Ai hy vọng ta chỉ nhược lão bà đừng gặp phải Trương Vô Kỵ cái kia hèn nhát. Cửu âm chân kinh uy thế không tầm thường, không biết so với bản cung Minh Ngọc Công làm như thế nào. Coi là công pháp này tranh đoạt, bản cung liền không tham dự. Yêu Nguyệt người mang Minh Ngọc Công, đối với cửu âm chân kinh khinh thường đi tranh đoạt, nàng muốn lấy được nhất vẫn là Di Hoa cung chí bảo lục nhâm thần đầu, đạt được trong đó Di Hoa tiếp mục cùng không một táng hoa thần công. Cửu âm chân kinh có mấy cái phiên bản, cha làm sao không có nhắc qua đâu? Hoàng Dung mặt lộ vẻ nghi hoặc, cha của mình Hoàng Dược Sư đối với cửu âm chân kinh mơ ước đã lâu, nhưng cũng chưa từng nghe hắn nói qua có cái gì học cấp tốc bản. Nghĩ đến này, học cấp tốc bạn tất nhiên tồn tại lỗ thủng, bất luận cái gì võ học đô giảng cứu tiến hành theo chất lượng, nếu như truy cầu học cấp tốc, tất nhiên tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt, thậm chí khả năng có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Cũng không biết là ai như thế tầm nhìn hạn hẹp, viết ra một bộ học cấp tốc công pháp đến dạy hư học sinh. Hoàng Dung đối với cái này mười phần hèn mọn. Phái Nga Mi, Chu Chỉ Nhược luyện kiếm xong thuật, trở lại nhà ở của chính mình, lần nữa lật xem nhật ký. Nhất thời biến sắc. Cửu Âm Chân Kinh, khắc vào Trung Nam Sơn phái của mộ. Thậm chí mình cũng sẽ luyện thành học cấp tốc bản Cửu Âm Chân Kinh. Bị Trương Vô Kỵ hóa giải nội lực. Cửu Âm Chân Kinh một mực là sư phụ theo đuổi vô thượng tuyệt học. Ta đến cùng có nên hay không nói cho sư phụ Cửu Âm Chân Kinh hạ lạc đâu? Chu Chỉ Nhược mặt lộ vẻ dãy rủa, do dự. Chỉ cần sư phụ luyện thành Cửu Âm Chân Kinh, ta Nga Mi có thể lần nữa quật khởi. Chính như nhật ký bên trên viết, Cửu Âm Chân Kinh có thể làm võ học cương lĩnh, thậm chí đối với tại phái Nga Mi võ học mười phần phù hợp. Sư phụ luyện cái này công tất nhiên thực lực đại tiến. Do dự hồi lâu, Chu Chỉ Nhược hay là không đánh coi là đem cái này bí mật nói ra miệng. Tiếng người nhỏ bé nhẹ, bây giờ nàng tại phái Nga Mi địa vị vẫn là quá mức thấp, sợ rằng vô nhân tưởng tin. Không cồn mơ ở, ản vì à thậm chí có thể phải loạn vào sư tỷ bội trào phúng cùng châm biếm. Chỉ là này học cấp tốc bản Cửu Âm Chân Kinh ở nơi nào, cũng không biết ra vị trí cụ thể, ta nên như thế nào tìm. Thực lực thấp kém Chu Chỉ Nhược ở bên trong môn phái lũ chịu đình mẫn quân chèn ép cùng khi dễ. Nếu có thể đạt được Cửu Âm Chân Kinh, coi như là học cấp tốc bản, ta cũng không cần gặp đái ngộ như vậy. Ai, lại là cái kia Trương Vô Kỵ, người này mấy lần để ta bị đụng, về sau nhất định phải tách ra người này. Nói lên Hoa Sơn luật kiếm, thì không cần không đề cập Quý Hoa Bảo Điện, cũng không biết bây giờ Hoa Sơn bốn chị em đã thành hình. Hoa Sơn bốn chị em. Nhìn đến đây, chúng nữ lần nữa sắc mặt cổ quái. Yêu Nguyệt khuôn mặt xinh đẹp biến hóa không ngừng, nghi ngờ trong lòng không hiểu. Phái Hoa Sơn cũng không xa lạ, là Ngũ Nhạc kiếm phái một trong. Chỉ là bây giờ Ngũ Nhạc kiếm phái suy nhược, phái Hoa Sơn không nổi danh, chỉ là này Hoa Sơn bốn chị em vậy là cái gì tình huống? Muốn nói phái Hoa Sơn nữ tử có chút danh tiếng, lấy bản cung góc nhìn, cũng chỉ có Ninh Trung Tắc Nhạc Linh San hai mẹ con, bốn chị em lại là kể từ đâu? Cùng Quý Hoa Bảo Điện có quan hệ. Này Lâm Phàm đang đánh bí hiểm gì a? Cơ trí như Yêu Nguyệt, cũng vô pháp từ nơi này chút tin tức bên trong tìm ra một tia liên quan. Chợt cảm thấy một hồi khó chịu. Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ nhắn tỉnh tỉnh, ý thức một mảnh tương hồ, Hoa Sơn luận kiếm như thế nào kéo tới cái gì Hoa Sơn bốn chị em? Hơn nữa phái Hoa Sơn nữ tử, nàng cũng chỉ nghe qua một cái Ninh Trung Tắc, còn lại hoàn toàn không biết, bốn chị em lại là kể từ đâu nha. Ai, lại nói tiếp, đó là một cái bi thương cố sự, còn phải từ Quý Hoa Bảo Điện Đồng Nguyên công pháp, Tịch Tà kiếm phổ nói lên rồi. Phóng nhãn toàn bộ thần châu, Tịch Tà kiếm phổ khả năng không tính là đỉnh tiêm công pháp, có ở Đại Minh giang hồ đã từng nhắc lên qua Tinh Phong huyết vũ, càng đưa tới giàu uy tiêu cục diệt môn. Nhìn đến đây, xuất thân Đại Minh Yêu Nguyệt liền tinh hai nàng thâm biểu đồng ý, mặc dù cái này ở bản cung xem ra chỉ là quá ra trò chơi, nhưng là không thể không thừa nhận, ngay lúc đó sát thực tạo thành không nhỏ thương vong. Lúc đó Yêu Nguyệt nhận được tin tức này thời điểm cũng bị kinh động. Việc này dính líu tới Đại Minh rất nhiều thế lực, Phúc Y tiêu cục trực tiếp bị diệt môn, nhưng bộ công pháp kia vẫn như cũ không biết tung tích. Lúc đó Yêu Nguyệt còn cười nhạo những người kia chưa thấy qua quen mặt, dạng này một bộ bình thường không có gì lạ công pháp còn cần phải liều mạng như vậy cất đoạn. Cựu cư cao vị, Yêu Nguyệt chưa từng cảm nhận được thân là giang hồ tầng dưới chốt hiệp khách chúng ta đối với công pháp khao khát. Đối với một đám hiệp khách liều mạng tranh đoạt cảm thấy không hiểu. Tỷ tỷ, có người nói cái kia Phúc Y tiêu cục bị diệt môn, chỉ có môn chủ nhi tử Lâm Bình Chi trốn thoát. Liên Tinh tiến đến Yêu Nguyệt bên thai nhỏ giọng nhắc nhở. Hôm đó Di Hoa cung đệ tử thấy Lâm Bình Chi, cũng đem tình báo này báo cho nàng, lúc đó Liên Tinh cũng không có quá nhiều chú ý, bây giờ mới nhớ. Hừ, chính là một cái Lâm Bình Chi, căn bản không đáng bản cung quan tâm. Yêu Nguyệt có chút ngạo kiều ngẩng lên cái cằm, thầm nghĩ lấy, nhiều lần chằn chọc rơi xuống Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần trong tay. Chỉ là luyện tập bộ công pháp kia có một cái điều kiện tiên quyết, cho đến ngày nay nhớ tới, ta như trước cảm thấy thân thể một hồi phát lạnh, làm sao dám đó à, bất quá ngược lại không ai thấy, ta liền trực tiếp viết xuống, cái kia chính là muốn luyện công này trước tiên tự cung. Nói thật, ta thật bội phục dũng khí của người này, lại cho là thật vung đao tự thiến. Ai, từ nay về sau vui sướng không có duyên với hắn, thậm chí còn cái kia Lâm Bình Chi, vì báo thủ, cũng vung đao tự thiến, luyện thành Tịch Tà kiếm pháp, vậy cũng thật sự là Hoa Sơn bốn chị em a. Thấy nhật ký chúng nữ hiệp không có chỗ nào mà không phải là ngốc lăng tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đám nữ hiệp không hẹn mà cùng gương mặt tiểu mỹ ửng hồng vì e lệ. Hoàng Dung ngừng đỏ lan tràn đến cổ, nội tâm sóng lớn mãnh liệt. A, thật là ác tâm. Lâm Phàm vậy mà viết ác tâm như vậy đồ vật. Bản cô nương mắt không sạch sẽ. Tự cung cái từ này là tiên nữ có thể nhìn sao? Nàng còn là một chưa lấy chồng hoa cúc đại khuê nữ đâu. Thật không xấu hổ a. Hoàng Dung ngẩng đầu, chỉ thấy đối mặt Yêu Nguyệt liền tinh càng là xấu hổ không gì sánh được, như là chín muồi hồng đảo một dạng. Không nghĩ tới Di Hoa cung hai vị cung chủ cũng có như vậy ngượng ngùng thái độ a. Yêu Nguyệt nội tâm cùng nộ, ghê tởm Lâm Phàm, bản cung mắt dơ. Tự cung là có thể tùy tiện viết sao? Đồ vô sỉ này, liền tự cung đều viết đi vào, thật sự cho rằng xem nhật ký không có nữ nhân a. Thân là trên giang hồ hung danh hiển hách tiên ma Yêu Nguyệt, nàng vẫn là lần đầu cảm thấy như vậy cảm thấy thẹn. Bất quá, này Hoa Sơn bốn chị em cũng quá buồn cười a. Này Nhạc Bất Quần về sau nên như thế nào đối mặt thế tử, chẳng lẽ còn thật lấy tỷ muội tương xứng? Đối với Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quần, Yêu Nguyệt từ trước đến nay coi thường người này, chỉ là không nghĩ tới vì luyện thành một bộ công pháp, lại vung đao tự thiến. Hừ, như cái kia Lâm Phàm lại như vậy không hề cố kỵ qua quýt viết vớ vẩn, thật để cho hắn luyện một chút Tịch Tà kiếm pháp. Phái Nga Mi, Chu Chỉ Nhược khuôn mặt xinh đẹp xấu hổ và giận dữ gần chết. Lại có bực này kỳ lạ người, vì tu luyện một bộ công pháp vung đao tự tiến. Quá xấu hổ, này Lâm Phàm quả nhiên không phải người đứng đắn, loại chuyện này làm sao có thể biết ta. Công pháp này người sáng lập nhất định là cái đồ vô sỉ. Chu Chỉ Nhược đối với tự cung người cười nhạt, coi như thế nào đi nữa truy cầu thực lực, cũng không thể tự cung trong cổ mộ. Tiểu Long nữ ửng đỏ ướt át, nhìn tự cung hai chữ, trong nháy mắt bưng bít hai mắt, phảng phất nhìn thấy gì thứ không nên thấy cửa hàng.